Chương 29, Tiểu Trúc Dương, định hắn một cái mục tiêu nhỏ. Chương 29, Tiểu Trúc Dương, định hắn một cái mục tiêu nhỏ. Hôm sau, Lý Bảo Bình lên, nhìn xem bên ngoài lều treo một cái mới tinh dương trúc nhỏ, lập tức rất kích động. Ô Dương Trúc nhỏ vui sướng nhảy tới nhảy lui, không ngừng đem chính mình Dương Trúc nhỏ biểu hiện ra cho Cố Kiêu bọn hắn nhìn. Đạt tới nhất trí khen ngợi về sau, Lý Bảo Bình lúc này mới mừng rỡ trên lưng chính mình Dương Trúc nhỏ, liền xe ngựa đều không ngồi, nhún nhảy một cái cùng tại mọi người bên cạnh. Nhìn xem Lý Bảo Bình có Dương Trúc nhỏ, có thể cho Lý Hoại thèm xấu. Trần Bình An, ta cũng muốn một cái Dương Trúc nhỏ, ngươi nếu là cho ta làm cái so Lý Bảo Bình cái kia càng lớn càng đẹp mắt, ta liền đem chị của ta giới thiệu cho ngươi, phải à? Trần Bình An túi đầu luyện quyền, không để ý đến Lý Hoại. Lý Hoại có chút gấp, cái kia cùng Lý Bảo Bình cái kia sách nhỏ Dương giống nhau như lúc, cái này được đi. Trần Bình An chú ý tới Lý Hoại giày, đã rách mướp, lộ ra ngón chân, nói, ta có thể cho ngươi làm hai cặp giày cỏ. Ta mới không có thèm cái kia phá giày cỏ đâu, ta muốn là Dương sách, ta Lý Hoại cũng là Tề tiên sinh đệ tử. Trần Bình An hơi nhướng mày, đi một bên. Thấy Trần Bình An tựa hồ sinh khí, Lý Huệ lấy rũ khí nói, Trần Bình An giày cỏ đừng quên a, muốn hai cặp, có thể đổi lấy xuyên. Trần Bình An gật gật đầu. Cố Kiêu lắc đầu, có đôi khi duyên phận chính là kỳ diệu như vậy. Một đoàn người vừa đi vừa nghỉ, trên đường đi A Lương cũng đem chính mình quang vinh sự tích nói một lần. Nhất là tại bên trên kiếm khí trường thành khắc xuống một cái mãnh liệt chữ, càng là nâng lên 2-3 lần. Cứ như vậy, đám người dọc theo Long Tu Khê cùng Thiết Phù Hà chậm rãi xuôi nam, có xe ngựa nguyên nhân, có thể ngày đi hơn 80 dặm. Trước mắt đi đường, nhưng so sánh nguyên tắc bên trong nhẹ nhõm nhiều. Lý Bảo Bình, Lý Hoại bọn hắn lúc không có chuyện gì làm, còn có thể ngồi ở trên xe ngựa đọc sách. Lại là một ngày trôi qua, Cố Kiêu bọn hắn đi tới một đầu tên là Kỳ Đôn Sơn sơn mạch. Đường núi dài đến hơn 300 dặm, con đường vĩnh ra, mây trắng ở bên trong bốn quận. Bọn hắn tiếp xuống chính là muốn lăn lộn ngọn núi này. Lý Hoại nhìn xem rộng bất quá ngõ hẻm Kỵ Long đường nhỏ, ngây ra như phỗng, sau khi khiếp sợ quay đầu giận mắng. A Lương, đây chính là ngươi nói dịch lộ. Cái này cùng ngươi đinh đinh đồng dạng nhỏ đường nát, cũng coi như con đạo. Dịch lộ, tục xưng quan mã đại đạo, đem một tòa vương triều cương thổ toàn bộ quận huyện qua lại dính liền. Dịch lộ tựa như là nhân thể kinh mạch, một ngày tắc liền biết khí huyết không thông, đặt ở quốc gia trên thân chính là chính lệnh không được. A Lương ngồi tại bên đường một khối gỗ mục tảng bên trên, ngửa đầu từng uống rượu về sau, cười ha hả nói, dịch lộ cũng chia đủ loại khác biệt nha. Đại Ly Giã Phu Quan có 3 đầu dịch lộ thông hướng phương bắc, Kỳ Đồn Sơn dịch lộ thuộc về nhỏ nhất một đầu, chủ yếu dùng đến vận dụng đồ sứ, trà cùng mối tinh. Trước kia người đến người đi rất náo nhiệt, ngày nay một tòa ly châu động thiên như thế bước xuống đất, ngăn chặn nguyên bản nam bắc thông đạo, vì lẽ đó đầu này dịch lộ liền tạm thời bỏ đi không dùng, gây mất tốt một số người tài lộ. Rất nhiều hàng hóa đều đỉnh trệ tại Kỳ Đôn Sơn sơn mạch chân núi phía nam một tòa thủy vận bến tàu bên kia. Cố Kiêu cười nói, vậy chúng ta nghỉ ngơi một hồi, sau đó liền xuất phát, tranh thủ sớm chút đến đối diện trấn nhỏ, đuổi nhiều ngày như vậy đường, tất cả mọi người mệt chết đi, chính tốt 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 khao một chút. Nghe được Cố Kiêu lời nói, Lý Huệ dẫn đầu hoan hô lên. Mặc dù có xe ngựa tại, không cần hắn đi đường, có thể mỗi ngày đốn tại trong xe ngựa cũng khó chịu, mà lại ăn cơm cũng chỉ có thể đối phó một chút, căn bản không bằng trên trấn tiệm cơm. Từ lần trước cùng Cố Kiêu đi qua một lần về sau, Lý Huệ liền thích cái loại cảm giác này. Những người khác cũng đều lộ ra dáng tươi cười, lúc này nghỉ ngơi một hồi về sau, đám người liền trực tiếp xuất phát. Đối với tiến về trước trấn nhỏ, Cố Kiêu cũng có chính mình suy tính, một phương diện suy nghĩ của hắn muốn nhìn, cái trấn nhỏ này có hay không tinh thần quả, một phương diện khác hắn cũng phải vì tâm tình của mình giá trị cố gắng. Mặc dù khoảng thời gian này, mỗi ngày đều có thể hấp thu đến Trần Bình An tâm tình của bọn hắn giá trị, nhưng số lượng vẫn là quá ít, đến bây giờ đều không có đạt tới 100.000 cảm xúc giá trị. Lúc này đây hắn chuẩn bị hung hăng hấp thu một đợt. Trước định hắn một cái mục tiêu nhỏ, làm hắn cái 100.000 cảm xúc giá trị ra tới. Vào đêm bọn hắn đến đỉnh núi, mọi người bắt đầu thổi lửa nấu cơm, nhưng vào lúc này, nguyên bản đường đường chính chính nhẹ nhàng thoải mái núi sông cảnh tượng, cho người hưu tâm mang đến một loại đắp lên xương khói âm trầm cảm giác. Cảm nhận được cố này biến hóa, Cố Kiêu không khỏi hơi nhướng mày, cảnh giác quan sát bốn phía. Cùng lúc đó, hậu phương hai bóng người cấp tốc chạy đến. Chu Lộc tỷ tỷ, nhìn ngươi tới, Lý Bảo Bình nhiệt tình chào hỏi. Chu Lộc tỷ tỷ, Chu Hà thúc thúc các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Chu Lộc giải thích nói, chúng ta một mực tại đằng sau yên lặng bảo hộ nhị tiểu thư đâu, giờ phút này bên trong có biến hóa, chúng ta mới xuất hiện. Nhị tiểu thư ngươi không nên chạy loạn, nhất định muốn đi theo bên cạnh ta biết không? Lý Bảo Bình khéo léo gật gật đầu. Chu Hà đi đến trung quanh, móc ra trong ngực một bản ố vàng cổ tịch, lật đến trung gian nào đó trang. Cẩn thận xem những cái kia nhỏ bé như cực nhỏ đỏ tươi văn tự. Không nhìn thấy mình muốn nội dung, chỉ có thể lại lật ra một trang. Lúc này đây, Chu Hà rốt cuộc tìm được mình muốn nội dung. Chỉ gặp Chu Hà thần sắc nghiêm trọng, trong miệng còn nói lẩm bẩm, lấy núi phía đông, nam chi thổ tất cả một gốc. Đốt lễ kính sơn thần phù một tấm, chân đạp khôi cương hai chữ, hà hơi một cái. Xác định chính mình ghi nhớ về sau, Chu Hà hợp thượng cổ tịch, cẩn thận từng ly từng tí thả lại trong ngực. Lập tức, Chu Hà từ trong tay áo một chồng phụ lục màu vàng bên trong, rút ra một tờ giấy vàng, bắt đầu theo trên sách ghi chép đi làm. Hắn làm như vậy hữu dụng không? Cố Kiêu đánh một chút A Lương, nhỏ giọng hỏi thăm. Tác dụng không lớn. A Lương nhún vai, lập tức đi tới. Đại bộ phận trình tự làm việc đều làm xong, Chu Hà đang muốn xoa đốt trong tay tấm kia Lý thị lao tổ đưa tặng đồ vàng, đột nhiên giật mình. Nguyên lai A Lương chẳng biết lúc nào ngồi xổm ở bên cạnh hắn, cái sau dẫn theo bầu rượu, cười ha hả nói, cái này vẽ bùa thủ pháp cũng không tệ. Chỉ tiếp trên tay ngươi tấm kia nhập sơn lục chất liệu quá bình thường. Phù lục nhất đạo, một bước không kèm đến, đối với trang giấy yêu cầu càng phi thường trọng yếu, trong tay ngươi trang giấy chất liệu, nó có thể không chịu đựng nổi núi cao chữ sức nặng. Vì lẽ đó ta khuyên ngươi viết cái núi cao chữ liền có thể, miễn cho chọc giận sơn thần. Chu Hà nuốt nước miếng một cái, có chút khẩn trương. Tiền bối, cái này Kỳ Đôn Sơn thật có cái kia thổ địa hoặc là sơn thần chiếm cứ sao? Vì sao nơi này có nặng như vậy âm sát khí tức? A Lương khoan thai uống một hớp rượu, cười nhạo nói, ai nói sơn thần thổ địa, liền nhất định là tính tình hạng người lương thiện. Nhìn đồ vật không muốn chỉ nhìn bề ngoài. Đương nhiên có thể, ta cũng chính là thuận miệng nói trời mới biết chủ nhân nơi này nhà, đãi khách tính tình là tốt là xấu. A Lương vô vỗ Chu Hà bả vai, xoay người lui sang một bên. Chu Hà khỏe miệng giật một cái, ngươi cái này không phải thuận miệng nói à, nói rõ là đang hù dọa ta. Rất nhanh, Chu Hà làm xong phía trước tất cả trình tự. Sau đó vây ra núi cao chữ, thiêu hủy bùa vàng, đạp cương hà hơi. Nhận Tam Sơn Cửu Hầu tiên sinh pháp lệnh, sắc. Chu Hà hai ngón khép lại, đối với mặt đất một ngón tay. Kết quả nửa ngày không có phản ứng. Chu Hà thần sắc có chút xấu hổ, bởi vì trên mặt đất cái kia núi cao chữ không nhúc nhích tí nào. Cái trán chảy ra mồ hôi, hắn tự hỏi đều không có chỗ sơ suất, theo lý đến nói nên lại công cáo thành mới đúng. Có thể hết lần này tới lần khác phụ lục một điểm phản ứng đều không có. Cái này khiến hắn có chút buồn bực, chính mình rõ ràng làm đúng á ầm ầm. Trầm muộn âm thanh vang lên. Chương 30, đỉnh núi kinh biến, còn có ai chương 30, đỉnh núi kinh biến, còn có ai đám người lần theo một hồi tiếng vang ầm ầm, hướng lưng núi nhìn lại. Chỉ gặp bên kia cây cối theo thứ tự ầm ầm sụp đổ, rõ ràng là có quái vật khổng lồ đang bay nhanh leo núi, đầu mâu trực chỉ đỉnh núi đá bay đám người, lấy rời núi lấp biển xu thế mãnh liệt hướng lên. Cố Kiêu trong mắt nhíu lại, lúc này cấp tốc đứng tại đám người trước người. Đã đáp ứng Tề Tinh Xuân, đem Trần Bình An bọn hắn đưa đến Sơn Ngai thư viện, hắn liền không thể nhường Trần Bình An bọn hắn thụ thương. Vang vọng sơn mạch kinh người động tĩnh, làm cho Trần Bình An bọn hắn cấp tốc xuống lại cùng một chỗ. Nhỏ tuổi nhất Lý Huệ sắc mặt tái nhợt, giật giật bên cạnh Lý Bảo Bình tay áo. Không biết thật sự là ăn người yêu quái a. Đều do A Lương không nghe lời, phía trước Trần Bình An rõ ràng đều đã nói cho hắn, đừng tùy tiện loạn ngồi gốc cây. Nói kia là sơn thần lao ra ghế xếp, ngồi không được, hắn chính là không nghe, lần này bị hắn hại chết rồi. Chớ tự loạn trận tuyến, coi như Chu Hà thúc thúc ngăn không được vật kia, cũng còn có tiên sinh kể chuyện cùng A Lương đây. Lý Bảo Bình dường như đang cảnh cáo Lý Huệ, lại như là tại cho mình cổ vũ sĩ khí. Đương nhiên, nếu như Lý Bảo Bình lúc nói chuyện chân không run, vậy thì càng tốt. A Lương thì không tim không phổi đứng ở một bên, nhàn nhã uống rượu, không có chút nào muốn phải ra tay dự định. Đột nhiên, cả người cao không kịp phần eo thấp bé lao đầu, lôi tha lôi thôi râu tóc bạc trắng, không biết từ nơi nào xuất hiện. Tay cầm một cái ú lục trúc roi quải trượng, chiếu vào Chu Hà chân nhỏ hùng hăng đánh hai cái, giống như là khóc lóc om sòm cho Hà giận vô lại. Thấy Chu Hà cùng hắn đối mặt, lão ông tay cầm xanh lá trượng nhảy người lên liền cho Chu Hà đầu vai rẽ ngang trượng. Sau khi hạ xuống, Chu Hà không có cảm giác gì, lão ông chính mình ngược lại là lảo đảo một cái kem chút ngã sắp xuống, tranh thủ thời gian một tay đỡ lấy eo, tức hồn hển dùng đại ly quan thoại mắng chửi. Ngươi cái đáng đâm ngàn đao đồ chơi, lão tử giống con rùa, trốn tránh tên xuất sinh này, liền vì sống lâu 2 năm. Kết quả ngươi hắn nhưỡng dùng một tấm phá phủ, còn hắn nhưỡng chính là bình thường chất liệu phá phủ, liền đem lão tử bắt tới, muốn tránh đều không cách nào tránh. Lão ông vừa mắng mắng bay vút, một bên nhấc cánh tay lau nước mắt, vì vẫn muốn chết, cuối cùng dùng trúc trượng dùng sức gõ mặt đất. Hiện tại là được, muốn cùng các ngươi lũ khốn kiếp này cùng một chỗ táng thân bụng rắn. Lão tử như thế nào có lỗi với các ngươi, nhất định phải lôi kéo lão tử cùng các ngươi cùng đến chỗ chết. A, ta ném ngươi cái cây già, ngươi cái bộ nhạo. Lão ông âm thanh im bặt mà dừng. Đám người quay đầu nhìn lại, dù mình chỉ gặp một viên to lớn như vại nước đen nhánh đầu lâu, từ lưng núi bên kia chậm rãi nâng lên, cuối cùng hoàn chỉnh xuất hiện tại đỉnh núi đá bại đám người tầm mắt ở trong. Một đôi băng lanh mắt rắn, gắt gao nhìn chằm chằm đám người, một đầu đầu lưỡi đỏ chót gần trượng dài, xì xì rung động. Đầu này lớn đến kinh thế hai tục rắn đen, một nửa thân thể chậm rãi chuyển đến đá bãi bên trên, toàn thân đen như mực, tại trời chiều chiếu rọi chiếu sáng rạng rỡ. Lão ông đặt mông ngay tại chỗ bên trên, ném cây kia sống nương tựa lẫn nhau chúc trượng, đấm ngực duỗi chân, gào khóc. Nghiệp chứng à, thời gian này sao đến cách thức quá à, lão tử đường đường một núi thổ địa lao ra, đầu tiên là bị xuất sinh này khi dễ, hiện tại lại bị các ngươi khi dễ. Rắn đen chậm rãi nâng người lên thân, phần bụng lộ ra một đôi móng nhỏ. Cùng lúc đó, một đầu thân thể hơi có vẻ mảnh khảnh tuyết trắng mãng xà xuất hiện sau lưng bọn hắn, thân thể lơ lửng tại vách núi bên ngoài cách đó không xa trời cao, nó cũng không sinh ra bốn chảo. Thế nhưng một đôi gần như trong suốt cánh đang nhanh chóng chấn động. Cái kia một đôi băng lanh âm trầm mắt rắn, gắt gao nhìn thẳng thiếu nữ Chu Lộc, lần lượt lẻ lưỡi, đều biết có màu trắng đậm đặc xà tiên rơi xuống. Rắn đen dẫn đầu mà động, mở ra miệng to như chậu máu, thẳng đến phía trước nhất Cố Kiêu tắt tới. Cố Kiêu thấy thế, lật bàn tay một cái, Lý Mặc kiếm dài xuất hiện trong tay. Ba chân bốn cẳng, đồng thời kiếm mang tam điệp trực tiếp thi triển đi ra. Lập tức ba đạo kiếm khí thuận kiếm dài lướt ra khỏi, thẳng đến rắn đen đầu. Dường như cảm nhận được Cố Kiêu trong công kích ẩn chứa uy lực kinh khủng, rắn đen cấp tốc lui lại một khoảng cách. Vậy mà mặc dù như thế, vẫn là bị kiếm khí đuổi theo. Ba đạo kiếm khí dần dần rơi vào rắn đen trên thân, tại rắn đen trên thân lưu lại từng đạo sâu xa vết thương. Một bên A Lương nhìn thấy Cố Kiêu thủ đoạn công kích, không khỏi lộ ra vẻ ngạc nhiên. Bằng vào lịch duyệt của hắn cùng kinh nghiệm, đã nhìn ra Cố Kiêu đạo này kiếm thuật không tầm thường. Ti Bạch Sa tại thời khắc này cũng phát động công kích, đung đưa cực lớn thân thể, thẳng đến Trần Bình An bọn hắn tấp tới. Chu Hà thấy thế gầm thét một tiếng, nâng lên nắm đấm nên đón tiếp lấy. Có Chu Hà tại, Cố Kiêu căn bản không lo lắng hậu phương sẽ có chuyện gì, huống chi còn có A Lương tọa trấn đây. Hắn vừa vặn mượn cơ hội này, nhìn một chút mình thực lực, đến tột cùng đạt tới cái tình trạng gì. rắn đen bị đả thương, lập tức kích thích lên hung tính, lần nữa mở ra miệng to như chậu máu hướng Cố Kiêu đánh tới. Cùng rắn đen cái kia khổng lồ thân thể so với, Cố Kiêu phảng phất như là trưởng thành thân trước mặt, đứng đấy một cái vừa ra đời trẻ sơ sinh. Nhưng mà Cố Kiêu khí thế lại không hề yếu. Nhìn xem lần nữa đánh tới rắn đen, Cố Kiêu lần nữa thi triển ra kiếm mang tam điệp. Bất quá cùng lần trước không giống chính là, lúc này đây, Cố Kiêu thôi động bạo kích. Theo hắn kiếm dài vung dậy, ba đạo kiếm khí lập tức vẽ ra trên không trung tiếng nổ đùng đoàng. Đối mặt Cố Kiêu công kích, rắn đen cũng không có lùi bước, to lớn mắt rắn hiện ra một vẻ tàn nhẫn. Đồng thời cái kia tráng kiện cái đuôi, càng là trực tiếp hướng Cố Kiêu hất ra. Như thế lớn cái đuôi, đừng nói Cố Kiêu, coi như Chu Hà loại này ngũ cảnh võ giả, cũng không dám ngăn kháng. Lúc này, Cố Kiêu bàn chân liên tục điểm, thân thể cấp tốc lui lại. Rắn đen cái đuôi, cơ hồ là lướt qua Cố Kiêu thân thể sẽ qua. Cực lớn kinh đạo, đem chung quanh cây cối toàn bộ cho đập ngã. Giờ phút này, Cố Kiêu công kích cũng đã rơi vào rắn đen trên thân. Có bạo kích tăng thêm, ba đạo kiếm khí trực tiếp mạnh mẽ cạo xuống rắn đen mảng lớn máu thịt. Rắn đen bị đau, thân thể không ngừng lăn lộn, lại là mảng lớn cây cối bị nện đổ. Một bên khác, Chu Hà đối chiến Bạch Xà, giờ phút này lâm vào khẩu chiến, tại Bạch Xà luân phiên công kích đến, Chu Hà giờ phút này máu me khắp người, khí tức cũng có chút hề bại. Hán tử này không kiên trì nổi, mau tới người giúp ta đem cái này núi cao chữ xóa đi, ta tốt ra tay giúp đỡ. Lao ông lúc đầu ngồi xem cho vui, giờ phút này đột nhiên đứng lên. Nhưng mà lại không ai hành động, khí Lao ông nổi trận lôi đình. Không biết tốt xấu ngu xuẩn, chấm thêm chút hán tử này liền chết, lão tử còn có thể lừa các ngươi không thành. Lời này rơi xuống, Chu Lộc cũng nhịn không được nữa, thẳng đến Lao ông lao đi. Lao ông thấy thế đấy mắt hiện ra một vệt nụ cười quỷ dị. Chu Lộc trở về. Trần Bình An bọn hắn biến sắc, muốn kéo Chu Lộc, đã tới không kịp. Cái này Lao ông rõ ràng không phải là kẻ tốt lành gì, tin hắn lời nói liền xong. Có thể Chu Lộc giờ phút này đã nghe không vào, nàng một lòng muốn phải cứu phụ thân của mình. Rất nhanh, Chu Lộc liền tới đến già ông bên cạnh, dùng chân đem cái kia cái núi cao chữ cho xóa đi. Ha ha ha. Lao ông nhịn không được bụng mặt phát ra vui sướng tiếng cười. Lập tức thân hình của hắn bắt đầu cấp tốc tăng cao, vẻ mặt cũng biến thành càng ngày càng tuổi trẻ. Rất nhanh khôi phục đỉnh phong, hắn ngửa mặt lên trời cười to, âm thanh như khóc như cười, thoải mái đến cực điểm. Tự thân khí tức kinh khủng thả ra ngoài. Giờ khắc này, liền Cố Kiêu đều không khỏi cấp tốc lui lại, ở đây người kéo ra một khoảng cách. Còn có ai? Chương 31, thổ địa công chịu thua, ta tin ngươi cái quỷ. Chương 31, thổ địa công chịu thua, ta tin ngươi cái quỷ. Ngươi nói cái gì? Đột nhiên, một đạo bất cần đời âm thanh vang lên. Thân thể người nọ cứng đờ, nghiêng đầu nhìn lại, liền thấy một cái mang theo mũ rộng vành hán tử, không biết khi nào xuất hiện tại hắn bên mình. Mà nơi ngực của hắn, càng là chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái bình thường trúc đao. Tiểu lão đệ, ngươi rất ngông cuồng a. Thổ địa công gạt ra một vẻ dáng tươi cười, khàn giọng nói, tiền bối, ta thừa nhận vừa rồi tiếng cười có chút lớn, là ta đường đột. Ngươi cái tên này diễn kỹ không tệ, cùng cái này hai đầu con lươn phối hợp cũng rất đúng chỗ, nhất là vừa rồi câu kia còn có ai, càng là trang bức tinh túy. Không dám không dám, cùng tiền bối ngài so, ta chính là cái kia đom đóm cùng trăng sáng, ngài mới là chúng ta điển hình, là chúng ta mẫu mực. Thổ địa công một mặt cười ngượng ngùng. Hai đầu rắn giờ phút này cũng chung từ xuống, lui sang một bên không còn dám ra tay. Đám người nghe vậy, không khỏi khỏe miệng giật một cái. Vừa rồi cái này thổ địa công còn không ai bị nổi, không nghĩ tới trong nháy mắt liền nhỏ bé bốn gối đến loại tình trạng này. Thật đúng là diễn dịch, cái gì gọi là co được rắn được. Đương nhiên nhất làm cho đám người ngoài ý muốn, vẫn là A Lương. Phía trước hắn nói mình là cái kiếm khách, Trần Bình An bọn hắn đều không nghĩ quá tin tưởng, cũng không có cảm thấy A Lương đến tuột cùng mạnh bao nhiêu. Cho tới giờ khắc này, bọn hắn lúc này mới cảm nhận được A Lương cường đại. Cố Kiêu ngửa đầu uống một ngụm rượu, khôi phục một chút chính mình tiêu hao hết kiếm khí. Tổng thể đến nói, hắn cảm giác chính mình trước mắt sức chiến đấu nên đủ để có thể so với cảnh giới thứ 5 tu sĩ, cảnh giới thứ 6 có thể có lực đánh một trận, thắng bại khó mà nói. A Lương tầm mắt nghiền ngẫm, hiện tại không cuồng. Khẩn cầu đại tiên không muốn lại trêu đùa nhỏ. Thổ địa công đối với A Lương liên tục chắp tay thi lễ, kém chút liền muốn cho A Lương quỳ xuống. Giết bọn hắn. Một bên Chu Lộc đột nhiên hét lớn một tiếng. Dạng này không tốt. A Lương lắc đầu. Chu Lộc tức hồn hẹn, bọn gia hỏa này kém chút liền muốn ăn chúng ta. Chẳng lẽ bọn hắn không đáng chết sao? Ngươi không xuống tay được lời nói, vậy liền ta tới. Giờ khắc này, Chu Lộc không có phía trước khẩn trường, cả người đằng đằng sát khí. Chuyện cũ kể thật tốt, làm người lưu một tuyến, ngày sau dễ nói chuyện, mọi người đều là giang hồ nhi nữ, cần gì chém chém giết giết. Thổ địa công cùng hai đầu rắn nghe vậy, lập tức vui mừng quá đỗi. Chỉ cần không giết bọn hắn, tất cả đều dễ nói chuyện. Đương nhiên, tội chết có thể miễn, tội sống có tha. A Lương đem thổ địa công cùng hai đầu rắn gọi vào nơi khác, một trận lẩm bẩm, cuối cùng không kiên nhẫn phất phất tay. Cút đi, ta muốn nói đã nói xong, các ngươi dám can đảm lá mặt lá trái lời nói, đừng trách ta hạ thủ vô tình. Thổ địa công cùng hai đầu rắn không dám tiếp tục dừng lại, đội vàng cấp tốc rời đi. Ngáp một cái, A Lương cầm lấy hổ lô màu trắng uống một ngụm rượu. Đều nhìn ta làm gì, nên làm gì làm cái đó đi a, không ăn cơm a, ta đều đói. Nghe được A Lương lời nói, đám người lúc này mới kịp phản ứng, lập tức nhóm lửa nấu cơm. Cố Kiêu thì đến A Lương bên mình, vì cái gì bỏ qua bọn hắn? Tự nhiên có tính toán của ta. A Lương nhếch miệng cười một tiếng, không có nhiều lời, lập tức nhìn về phía Cố Kiêu. Kiếm thuật của ngươi rất có ý tứ, ở đâu học? Tự sáng tạo. A Lương sững sờ, bất quá cũng không có quái gì, tối thiểu nhất cho đến trước mắt, hắn đã thấy đến kiếm tu, vẫn chưa có người nào biết cái này chủng kiếm thuật. Rất không tệ, ngày nào đó hoàn thiện về sau, hẳn là sẽ rất mạnh. Kia là tự nhiên. Cố Kiêu uống một ngụm rượu, hắn đối với mình kiếm thuật vẫn rất có tự tin. Đi qua khoảng thời gian này thôi diễn, hắn đã có tiến một bước hoàn thiện mặt mày. Về sau cơm nước xong xuôi, A Lương đem Trần Bình An sách tới một bên nói thì thầm. Ai cũng không biết bọn hắn tán gẫu gì đó, dù sao nói hồi lâu hai người lúc này mới kết thúc. Hồng Trúc Trấn, Cố Kiêu bọn hắn đến lúc sau đã là buổi chiều. A Lương khi tiến vào Hồng Trúc Trấn về sau, trước tiên liền không thấy bóng người. Cố Kiêu cũng mang theo những người khác chuẩn bị trước tìm khách sạn, còn không có tìm tới khách sạn, Dịch Thừa liền tìm tới, nói có mấy người thư, cũng đã cho bọn hắn an bài tốt chỗ ở. Cố Kiêu xác định người này thân phận về sau, lúc này mới mang theo Trần Bình An, Lý Bảo Bình bọn hắn đi qua. Không chỉ Trần Bình An, Lý Bảo Bình bọn hắn có, liền Cố Kiêu cũng có một tấm, chính là Tề Tĩnh Xuân cho hắn. Tề Tĩnh Xuân không có biết cái gì thao thao bất tuyệt, chỉ là nói cho Cố Kiêu hắn đi công đức lâm, để hắn chiếu cố tốt Trần Bình An bọn hắn. Xem xong thư, Cố Kiêu mang theo bọn hắn đi tới một cái cỡ lớn quán rượu. Lúc ăn cơm, Á Lương ngược lại là kịp thời gấp trở về. Điểm một bàn lớn đồ ăn, Lý Huệ đã sớm kìm nén không được, trực tiếp dẫn đầu đập bữa. Những người khác cũng không có khách khí, liền Chu Hà, Chu Lộc bọn hắn cha con cũng bị gọi tới. Sau khi ăn cơm xong, Cố Kiêu cũng không có gấp rời đi, mà là trực tiếp tìm tới quán rượu trưởng quỹ, cùng hắn thương lượng một chút kể chuyện sự tình. Quán rượu trưởng quỹ không có cự tuyệt, loại sự tình này đối với hắn trăm lợi mà không có một hại, còn có thể cho hắn kéo khách nguyên, hắn tự nhiên không có lý do cự tuyệt. Cố Kiêu đi tới đại sảnh, kéo qua đến một cái bàn, lấy ra kinh đường một gõ một cái. Nháy mắt, thu hút không ít người tầm mắt. Tiểu Cúc Hoa lớp học nhập học, hôm nay ta tới cấp cho mọi người nói một đoạn cố sự. Đám người nghe vậy liền thu hồi ánh mắt, không tiếp tục để ý Cố Kiêu. Cố Kiêu không có quản những thứ này, trực tiếp bắt đầu kể chuyện. Lại nói kia là 10 năm trước, Tiêu gia ra một thiên tài, vẻn vẹn 14 tuổi, cũng đã đột phá đến động phủ cảnh. Cũng không chỉ là trời cao đấu kỵ anh tài, vẫn là như thế nào, Tiêu gia vị thiên tài này tu vi đột nhiên không tiến ngược lại thụt lùi, trong vòng một đêm rơi xuống đến đồng bị cảnh. Tiêu gia vị kia thiên tài, từ đây có thụ xem thường, đã từng những cái kia đi theo hắn cái mông sau tiểu đệ, từng cái bắt đầu đối với hắn châm chọc khiêu khích. Khách nhân chung quanh cuối cùng bắt đầu bị Cố Kiêu cố sự thu hút, có một chút càng là trực tiếp để đũa xuống cẩn thận lắng nghe. Cứ như vậy qua 3 năm, hắn chỉ phúc vi hôn vị hôn thê giết đến tận cửa, trước mặt mọi người cùng hắn từ hôn. Tiêu gia thiên tài cố nén quất nhục, trực tiếp viết xuống một tờ hôn thư, cũng nói, Nạp Lan, hôm nay không phải là ngươi đến ta Tiêu gia từ hôn, mà là ta bỏ ngươi. Ghi nhớ, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên nghèo. Tốt. Cố Kiêu vừa dứt lời, trong hành lang lập tức vang lên một hồi tiếng khen, nương theo mà đến là một hồi nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Đến từ Vương Tăng Mao cảm xúc giá trị 666, đến từ Hàn Mai Mai cảm xúc giá trị 888, đến từ Lý Lôi cảm xúc giá trị, giờ khắc này, mọi người tại đây cảm xúc nháy mắt bị điều động. Cảm xúc giá trị cũng tại điên cuồng đổi mới. Tiêu gia thiên tài cùng Nạp Lan định ra ước hẹn 3 năm, từ đây Tiêu gia thiên tài ly biệt quê hương. Muốn biết chuyện tiếp theo như thế nào, lại chờ đợi lần sau nghe. Cố Kiêu nhìn xem không sai biệt lắm, lúc này gõ một chút kinh đường mục. Tiểu huynh đệ, đừng gấp gáp như vậy kết thúc à, ngươi lại tiếp tục nói một chút, ước hẹn 3 năm kết quả đến tột cùng như thế nào? Đúng nha, ngươi cái này không nói xong, chúng ta nghe trong lòng ngưỡng ấy. Tiểu huynh đệ có phải hay không bởi vì tiền nguyên nhân à, ngươi yên tâm, chúng ta nên có thưởng tiền tuyệt đối sẽ không thiếu. Cố Kiêu khoát tay áo, cười nói, chư vị, khoảng thời gian này ta biết tại Hồng Trúc Trấn chờ 3 ngày, mỗi ngày đều biết nói một canh giờ cố sự, muốn phải nghe cố sự giờ dậu cứ việc tới. Nói xong, Cố Kiêu liền tại mọi người không thôi trong ánh mắt, mang theo Trần Bình An bọn hắn rời đi quán rượu. Huynh đệ tốt, ngươi đây là đồ gì đâu? A Lương có chút không hiểu hỏi thăm. Hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ, Cố Kiêu kể chuyện xưa đến cùng vì gì đó. Ngươi nói hắn yêu tiền đi, người bình thường tiền hắn lại không thiếu, ngươi nói hắn yêu kể chuyện xưa đi. Đơn độc cho bọn hắn nói cũng giống như vậy, vì sao còn nhất định phải tại trước mặt mọi người nói? Đồ gì? Đồ vui vẻ đi. Cố Kiêu cũng không hề nói dối, nhìn xem bây giờ còn đang tăng trưởng cảm xúc giá trị, hắn xác thực rất vui vẻ. A Lương nghe vậy, nhìn không được liếc mắt. Ta tin ngươi cái quỷ. Chương 32, A Lương rời đi, tinh thần quả tới tay. Chương 32, A Lương rời đi, tinh thần quả tới tay. Đi, đi xem trò vui đi. Cố Kiêu vừa mới trở lại gối đầu dịch trạm, liền bị A Lương kêu lên. Gì đó kịch? Đi ngươi sẽ biết. A Lương không nói lời gì dắt lấy Cố Kiêu liền đi. Rất nhanh, hai người liền cấp đáp, a, dịch trạm bỏ phía sau sân nhỏ. Bất quá A Lương cũng không có mang Cố Kiêu tiến vào bên trong, mà là tìm nơi hẻo lánh. Cố Kiêu thần sắc cổ quái. Hắn tự nhiên chú ý tới trong sân Chu Lộc, chỉ là hắn không rõ, A Lương đây là muốn làm gì. Lúc nào, A Lương đối Chu Lộc cảm thấy hứng thú như vậy. Ngay tại Cố Kiêu nghi hoặc thời khắc, Trần Bình An đi đến. Cố Kiêu lông mày nhíu lại, lúc này mới nhớ tới trong nguyên tắc giống như xác thực có một đoạn này. Hẳn là Chu Lộc muốn giết Trần Bình An, bất quá cũng không thành công. Chỉ là trong nguyên tắc Trần Bình An là cảnh giới thứ 2 võ giả, trước mắt Trần Bình An, miễn cưỡng bị cho là một cảnh võ giả. Sẽ là Chu Lộc cái này cảnh giới thứ 2 võ giả đối thủ sao? Tại Cố Kiêu nghĩ như vậy thời điểm, Trần Bình An cùng Chu Lộc đã giao thủ. Giao thủ quá trình không hề dài, Trần Bình An mặc dù bản thân bị trọng thương, có thể cuối cùng vẫn là áp chế xuống Chu Lộc. Ngươi rất để ý Trần Bình An. A Lương nhìn thoáng qua Cố Kiêu nắm chắc quả đấm, lộ ra nghiền ngẫm dáng tươi cười. Ta đáp ứng tiên sinh, muốn đem bọn hắn an toàn đưa đến Sơn Nhai thư viện. A Lương như có điều suy nghĩ gật gật đầu, lập tức vô vô Cố Kiêu bả vai. Yên tâm đi, có ta ở đây không có chuyện gì. Nói xong, A Lương đi tới. Cố Kiêu thấy thế, cũng không cùng đi qua. Hắn biết rõ, A Lương cũng so sánh xem trọng Trần Bình An, có lẽ là bởi vì Trần Bình An mới là Tề Tĩnh Xuân trước hết nhất xem trọng người đi. Bởi vậy hắn cũng không có quấy rầy bọn hắn. Không bao lâu, Lý Bảo Bình, Lý Huệ, Lâm Thủ Nhất cũng đều tới. Nhìn thấy A Lương đang cùng Trần Bình An trò chuyện, bọn hắn cũng không có đi qua, cùng Cố Kiêu đứng chung một chỗ. Ngươi là muốn đi sao? Cố Kiêu nhìn xem A Lương đem dưỡng kiếm hồ lô giao cho Lý Bảo Bình, trong lòng suy đoán xảy ra điều gì. A Lương duỗi lưng một cái, có khả năng hộ tống các ngươi tới đây, đã là cực hạn. Nói đến đây, A Lương dừng một chút, lập tức nhìn về phía Cố Kiêu, chân thành nói, Cố Kiêu cảm ơn ngươi, nếu không phải lời của ngươi, thằng ngốc kia hậu quả khó mà lường được. Ngày nay không chỉ cho hắn lần thứ hai sinh mệnh, càng là bị ta một cái có thể đổi tiền mặt năm đó đối thiếu niên kia hứa hẹn. Trần Bình An bọn hắn không biết A Lương nói là có ý gì, nhưng Cố Kiêu làm sao có thể không biết rõ. Bất quá hắn cũng không có nói gì đó, chỉ là cười lắc đầu. Trước kia nói với các ngươi thực lực của ta mạnh bao nhiêu, các ngươi luôn luôn không tin, còn cảm thấy ta là đang khoác lác. A Lương nhếch miệng cười một tiếng, khôi phục cả lơ phất phơ thần sắc, đưa tay chỉ Trần Bình An, Lý Bảo Bình bọn hắn. Các ngươi a, căn bản cũng không có một đôi phát hiện đẹp con mắt, càng không có được chứng kiến thế gian này phồn hoa. Thôi, hôm nay liền để các ngươi chân chính mở mang kiến thức một chút, ta A Lương chân chính thực lực. Dứt lời, A Lương trên thân khí thế đột nhiên kéo lên, thân thể nhảy lên. A Lương đi, tối thiểu nhất tại Trần Bình An trong mắt bọn họ, A Lương cứ như vậy rời đi. Chỉ có Cố Kiêu biết rõ, A Lương là đi giúp bọn hắn giải quyết phiền phức đi. Sau đó hai ngày, Cố Kiêu buổi trưa cũng sẽ ở quán rượu kể chuyện xưa, quán rượu cơ hồ kín người hết chỗ, phần lớn đều là vì nghe hắn kể chuyện xưa đến. Thời gian còn lại thì Từ Dịch Thừa dẫn bọn hắn đi dạo Hồng Trúc Trấn. Ba ngày này hắn thu hoạch cũng không nhỏ, vậy mà trọn vẹn thu lấy đến 110.000 cảm xúc giá trị. Cái này đã viễn siêu dự liệu của hắn. Mặt khác hắn cũng cuối cùng do thăm tinh thần quả tin tức, không nói hai lời, hắn trực tiếp tiến về trước cái kia tiệm thuốc, chuẩn bị đem tinh thần quả cho mua lại. Tiệm thuốc. Cố Kiêu nói do ý đồ đến, trưởng quỹ đem tinh thần quả đem ra. Chỉ gặp tinh thần quả toàn thân hiện ra màu tím đen, tại mặt ngoài còn có từng đạo điểm ánh sáng long ánh, thật liền phảng phất ngôi sao tràn ngập bầu trời sao. Trong lòng Cố Kiêu mừng rỡ, có cái này tinh thần quả, chính mình khoảng cách rủ chế tinh thần tương lai gần một bước. Nhưng lại tại Cố Kiêu chuẩn bị trả tiền thời điểm, một đạo không phải là công việc âm thanh đột nhiên vang lên. Thật xinh đẹp trái cây, mẹ, ta muốn cái kia trái cây. Cố Kiêu hơi nhướng mày, lập tức liền thấy một vị phụ nữ dẫn thiếu niên đi đến. Không có vấn đề, cái này trái cây bao nhiêu tiền, chúng ta mua. Cái này, trưởng quỹ một mặt làm khó. Hắn tự nhiên biết rõ Cố Kiêu là tới trước, mà lại điểm tên chỉ họ muốn tinh thần quả dựa theo tới trước tới sau trình tự, cái này tinh thần quả nên bán cho Cố Kiêu. Có thể hai mẹ con này rõ ràng không phải là người bình thường, hắn căn bản đắc tội không nổi. Phụ nữ mở miệng nói, ta ra gấp đôi giá tiền. Thiếu niên lúc này đưa tay liền muốn đi lấy tinh thần quả. Cố Kiêu trực tiếp ra tay vượt lên trước một bước đem tinh thần quả lấy đến trong tay, đồng thời ném số tiền kia cho trưởng quỹ. Cho ta, cái kia trái cây là ta. Thiếu niên tức giận ngăn lại Cố Kiêu, đưa tay muốn đánh Cố Kiêu, lại bị Cố Kiêu cho né tránh. Mẹ! Thiếu niên cảm thấy mình giống như nhận cực lớn ủy khuất, há mồm khóc lớn lên. Một bên phụ nữ vội vàng đem thiếu niên bảo hộ ở trong ngực. Ngoan ngoãn không khóc, không khóc, mẹ ở đây. Lập tức ngẩng đầu nhìn về phía thể hiện, lộ ra một vẻ tâm tàn, nơi nào đến tiểu xuất sinh cũng dám cùng ta giật đổ, ta nhìn ngươi là sống không kiên nhẫn. Thứ thời, đem cái kia trái cây giao ra, nếu không hôm nay ngươi cũng đừng nghĩ rời đi. Nếu ta không nói gì. Cố Kiêu mặt không thay đổi nhìn xem phụ nữ. Muốn chết. Phụ nữ gầm thét một tiếng, buông ra thiếu niên, trực tiếp đưa tay hướng Cố Kiêu vỗ tới. Một thân động phủ cảnh tu vi hiện ra không thể nghi ngờ. Cố Kiêu tay cầm hơi nắm, kiếm dài nháy mắt xuất hiện trong tay, trực tiếp thôi động kiếm mang tam điệp. Nháy mắt ba đạo kiếm khí thẳng đến phụ nữ mà đi. Phụ nữ sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Nàng vốn cho là Cố Kiêu chẳng qua là cái tiểu nhân vật, không nghĩ tới lại còn là một người tu sĩ, mà lại công kích này đã có thể so với cảnh giới thứ 6 tu vi. Phụ nữ vội vàng hai tay kết ấn, trước người ngưng tụ ra một đạo phòng ngự. Giang giác. Mặc dù phụ nữ phản ứng cấp tốc, nhưng nàng vẫn là đánh giá thấp một vị kiếm tu lực phá hoại, phòng ngự của nàng vừa mới hình thành, liền bị Cố Kiêu cho đánh bỡ. Bất quá Cố Kiêu công kích cũng tương tự bị triệt tiêu. Đến từ Tùy Khánh Linh cảm xúc giá trị 666 trưởng quỹ chỗ đó nghĩ đến hai người vậy mà lại nói động thủ liền động thủ, vội vàng kinh hô. Đừng động thủ, đừng động thủ. Hắn gái cửa hàng này có thể không chịu nổi tu sĩ công kích, nhưng mà không bàn là Cố Kiêu vẫn là Tùy Khánh Linh, ai cũng không ngừng tay ý tứ. Tùy Khánh Linh xuất thủ lần nữa, lúc này đây so vừa rồi còn muốn mãnh liệt, mà lại công kích cực kỳ ngoan độc, chiêu chiêu đều đối lấy Cố Kiêu yếu hại. Trong lúc nhất thời Cố Kiêu đều bị áp chế lại. Bất quá Cố Kiêu cũng không có kinh hoàng, một cái nghiêng người ngăn cản được Tùy Khánh Linh công kích về sau, thuận thế kiếm dài trực tiếp hướng Tùy Khánh Linh mi tâm điểm đi. Tốt tên tiểu xuất sinh nhà ngươi, còn dám muốn phải giết ta. Tùy Khánh Linh sắc mặt âm lãnh, thân thể ngửa ra sau tránh thoát Cố Kiêu công kích. Lập tức tay phải uốn lượn thành trảo, trực tiếp hướng Cố Kiêu lồng ngực chụp tới. Có thể hạ một khắc, Tùy Khánh Linh chỉ cảm thấy một luồng ác phong từ phía sau đột kích. Vừa định tránh né, liền nghe Cố Kiêu âm thanh nhàn nhạt vang lên. Lại cử động liền chết. Tùy Khánh Linh cổ mắt lạnh, túi đầu nhìn lại, chỉ gặp một chuôi ba thước sáu tấc gió mát, không biết lúc nào xuất hiện tại trên cổ của nàng. Người là kiếm tu. Tùy Khánh Linh sắc mặt cực kỳ khó coi, vốn cho rằng có thể nhẹ nhõm cầm xuống cái này làm cho người ta chán ghét tiểu tử, không nghĩ tới nàng ngược lại bị bắt. Ngươi hải tử ở đây, ta không giết ngươi, nhưng nếu như ngươi còn dám xuất thủ, không chỉ ngươi muốn chết, ngươi hải tử cũng sẽ chết, ta sẽ không cho chính mình lưu lại bất cứ uy hiếp gì. Cố Kiêu nói xong, thu hồi kiếm lại, xoay người liền hướng bên ngoài đi, Long Ngâm cũng không có thu hồi, vẫn tại nhìn chằm chằm Tùy Khánh Linh. Chỉ cần Tùy Khánh Linh dám có bất kỳ dị động, hắn tất nhiên biết quyết đoán ra tay. Chương 33, kiếm truyện, tuổi trẻ kiếm khách chương 33, kiếm truyện, tuổi trẻ kiếm khách. Tùy Khánh Linh sắc mặt âm trầm khó coi, chính mình đường đường trung ngũ cảnh tu sĩ, lại bị một cái hạ ngũ cảnh tu sĩ cho uy hiếp. Chuyện này tuyệt đối không thể cứ như vậy được rồi. Lúc này, vốn hẳn nên mua dược đồ không mua, trực tiếp mang theo con trai của nàng xoay người rời đi. Cùng lúc đó, Cố Kiêu cũng một lần nữa trở lại gối đầu dịch trạm, triệu tập tất cả mọi người về sau, bọn hắn trực tiếp xuất phát, tiếp tục xuôi nam. Cố Kiêu cưới Mạc Huyền, Lý Huệ thì đạt được ước muốn mà phủ thêm lông trắng con lửa. Trên đường đi đừng nói nhiều thần khí. Trần Bình An vẫn như cũ đi bộ đi ở phía dưới, vừa đi vừa luyện quyền. Ngày nay quyền của hắn đã hơi có quy mô, nhưng mà còn không đợi bọn hắn đi ra Hồng Trúc trấn đâu, liền bị một đoàn người cho ngăn lại. Người cầm đầu rõ ràng là Tùy Khánh Linh. Giờ phút này, người đi trên đường cũng sớm đã lui qua một bên, sợ mình sẽ bị liên lụy đến. Cố Kiêu mặt không thay đổi nhìn xem Tùy Khánh Linh, như thế nào? Còn nghĩ cùng ta chạm thử có đúng không? Tùy Khánh Linh ấm ngon nói, tiểu xuất sinh, ngươi liền xem như kiếm tu lại như thế nào, tại đây Hồng Trúc trấn, đắc tội ta, vẫn như cũng nhường ngươi chết không có chỗ chôn. Lên cho ta, bắt lấy bọn hắn. Theo Tùy Khánh Linh tiếng nói rơi xuống, nàng mang đến người đứng tức không nói hai lời, hướng Cố Kiêu bọn hắn vào tới. Trần Bình An, ngươi chiếu cố tốt bọn hắn. Nói xong, Cố Kiêu lật bàn tay một cái, kiếm dài xuất hiện trong tay, lập tức trực tiếp thi triển ra kiếm mang tam điệp. Ba đạo kiếm khí nháy mắt ngưng tụ mà thành, trực tiếp hướng những người kia lao đi. Ba cái so sánh xui xẻo, lập tức bị ánh kiếm xuyên thấu, không cam lòng ngã xuống. Đột nhiên xuất hiện một màn, nhường những người còn lại trong lòng giật mình. Đây chính là kiếm tu sao, quả nhiên vô cùng sắc bén. Còn đứng ngây đó làm gì, bên trên. Tùy Khánh Linh nghe âm thanh vang lên. Những người kia nghe vậy không dám có mảy may chần chờ, chỉ có thể kiên trì xông đi lên. Cố Kiêu thân thể nhảy lên, từ Mạc Huyền trên lưng nhảy xuống tới, lập tức cả người xông vào những người kia. Kiếm dài vung dậy, từng tiếng kêu thảm vang lên. Hắn cũng không phải là người hiếu sát, nhưng đối mặt uy hiếp, hắn cũng tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay. Tùy Khánh Linh nhìn xem đại sát tứ phương Cố Kiêu, trong lòng khí hàm răng ngứa. Nàng không tin chính mình biết cầm một cái hạ ngũ cảnh tiểu xuất sinh, không có biện pháp nào. Đột nhiên, nàng tầm mắt rơi vào Trần Bình An bọn hắn bên này. Cơ hồ không có mảy may chần chờ, Tùy Khánh Linh trực tiếp hướng Trần Bình An bọn hắn lao đi. Lý Huệ nháy mắt bị dọa đến sắc mặt tái nhợt, trực tiếp trốn đến sau lưng Lý Bảo Bình. Trần Bình An một bước đi tới ba người phía trước. Mặc dù hắn biết mình không phải là đối phương đối thủ, nhưng hắn vẫn như cũ mười phần kiên định đứng tại phía trước nhất. Tiểu xuất sinh, đi chết đi. Tùy Khánh Linh lướt đến, trực tiếp một trường bô ra. Một trường này không có mảy may do dự, càng không có mảy may dưới tay lưu tình. Ấn A, Ấn A. Ngay tại Trần Bình An chuẩn bị liều chết ngăn cản thời khắc, một đạo chói hai âm thanh đột nhiên vang lên. Sau đó đám người liền nhìn thấy, Mạc Huyền đi đến Trần Bình An bên cạnh. Tại mọi người ngạc nhiên tầm mắt phía dưới, Mạc Huyền hậu chân chống đất, chân trước nâng lên, lập tức đống nhiên rơi xuống. Lập tức một luồng mạnh mẽ gợn sóng từ Mạc Huyền tứ chi xuống phát ra. Tùy Khánh Linh vị này cảnh giới thứ 6 tu sĩ, lại bị chấn động đến lui lại nửa bước. Ngươi cái này xuất sinh cũng dám ngăn ta? Tùy Khánh Linh mặt mũi dữ tợn, hai tay nhanh chóng kết ấn, lập tức hướng Mạc Huyền phát động công kích. Nhưng mà nhường người không tưởng tượng được sự tình phát sinh, ngay tại Tùy Khánh Linh công kích gần rơi xuống thời khắc, Mạc Huyền đột nhiên miệng há ra. Tùy Khánh Linh công kích trực tiếp bị Mạc Huyền cho nuốt vào trong bụng. Trần Bình An, Lý Bảo Bình bọn hắn ngạc nhiên nhìn xem Mạc Huyền, phía trước bọn hắn vẫn cho là Mạc Huyền chính là một đầu bình thường lông đen con lửa. Chỗ đó nghĩ đến vậy mà lại có bản lĩnh như vậy. Tùy Khánh Linh đồng dạng có ngoài ý muốn. Nguyên lai là cái yêu, ngươi cho rằng dựa vào ngươi liền có thể ngăn cản ta sao? Tùy Khánh Linh nói xong liền muốn công kích lần nữa, nhưng vào lúc này, nàng cha không được sau lưng áp phòng đột kích. Không chút suy nghĩ, xoay người chạy. Có thể tốc độ của nàng vẫn là chậm một bước, chỉ gặp một đạo màu đỏ tươi tia sáng, trực tiếp từ sau gáy của nàng xuyên qua. Tùy Khánh Linh thân thể cứng đờ, lập tức không cam lòng ngã trên mặt đất. Cố Kiêu mặt không thay đổi thu hồi kiếm tiên tử hồ. Đi thôi. Cố Kiêu xoay người cưỡi lên Mạc Huyền, Lý Bảo Bình bọn hắn lên xe ngựa, liền Lý Huệ đều không có tiếp tục cưỡi lông trắng con lửa, ngoan ngoãn trên mặt đất xe ngựa. Trần Bình An vẫn như cũ đi theo xe ngựa đi. Một đoàn người cứ như vậy rời đi, lưu lại đầy đất thi thể. Thẳng đến Cố Kiêu bọn hắn đi xa, trung quanh người đi đường lúc này mới lấy lại tinh thần, nhìn xem đầy đất thi thể, từng cái sắc mặt trắng bệch. Cố Kiêu bọn hắn còn không có ra Hồng Trúc trấn liền bị dịch tốt cho ngăn lại, phát sinh chuyện lớn như vậy, bọn hắn không có khả năng không biết. Cố Kiêu hỏi, chư vị có chuyện gì sao? Tại Hồng Trúc trấn giết người, tựa như thế rời đi, khó tránh quá không đem chúng ta để ở trong mắt đi. Một vị dịch tốt cười lạnh. Sự tính nguyên nhân gây ra, ta nghĩ chư vị hẳn là cũng tin tưởng, chúng ta bất quá là vì tự vệ mà thôi. Ngươi không dùng cùng chúng ta nói nhảm, theo chúng ta đi là được. Cố Kiêu suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta có thể đi với các ngươi, bất quá các ngươi muốn để bọn hắn rời đi. Một mình hắn như thế nào đều dễ làm, nếu như mang lên Trần Bình An bọn hắn, liền không dễ kiếm lắm. Lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy, các ngươi ai cũng đi không được. Cố Kiêu nghe vậy hơi nhướng mày, ngay tại hắn cân nhắc muốn hay không động thủ thời điểm, nơi xa một vị dịch tốt chạy tới, đối dẫn đầu dịch tốt nói vài câu. Dẫn đầu dịch tốt nghe vậy biến sắc, tầm mắt tại Cố Kiêu trên người bọn họ lướt qua. Mở miệng lần nữa, lúc này đây dẫn đầu dịch tốt ngữ khí rõ ràng hòa dịu không ít. Mấy vị, có người muốn thấy các ngươi, mời các ngươi theo chúng ta đi một chuyến đi. Cố Kiêu bọn hắn không hề động, bọn hắn ở đây chưa quen cuộc sống nơi đây, thực sự nghĩ mãi mà không rõ ai sẽ muốn để bọn hắn. Cái này vạn nhất là bọn hắn cái bây đây. Dẫn đầu dịch tốt thấy thế không khỏi có chút đau đầu, hắn nơi đó không biết Cố Kiêu bọn hắn đang suy nghĩ gì, nhưng mặt trên vị kia hắn căn bản đắc tội không nổi. Mấy vị, ta thật không có lừa các ngươi, theo chúng ta đi một chuyến đi, cam đoan các ngươi không có việc gì. Đúng lúc này, Cố Kiêu trong đầu đột nhiên vang lên một đạo thanh âm xa lạ. Theo chân bọn họ đi thôi, người kia liên hệ ta, hắn nói hắn nhận biết ta lương, lần này là nhận Á Lương nhờ bà tới tìm các ngươi. Cố Kiêu do dự một chút, đây mới gọi là bên trên Trần Bình An bọn hắn, đi theo những cái kia dịch tốt rời đi. Bọn hắn một lần nữa trở lại gối đầu dịch trạm, tại dẫn đầu dịch tốt dẫn đầu phía dưới, bọn hắn đi tới một cái phòng. Ở đây, bọn hắn nhìn thấy một vị tuổi trẻ kiếm khách. Mấy vị không cần khẩn trương, ta đúng là A Lương bằng hữu, ta lần này tới chính là cho bốn người các ngươi đưa thông quan văn điệp, còn có Đại Ly huyện Long Tuyền huyện nha hộ phòng chu ấn, cùng với liên quan tới các ngươi chuyến này xuất cảnh đi xa cho phép chu văn. Dạng này các ngươi xuất hành, biết càng thêm thuận tiện, đi nơi nào cũng sẽ không có người nhìn xem các ngươi. Nghe được đối phương nói như vậy, Cố Kiêu bọn hắn lúc này mới buông lòng cảnh giác. Cố Kiêu hỏi, A Lương gần đây còn tốt chứ? Yên tâm đi, tính tình của hắn tại đâu đều biết sống rất tốt, các ngươi không cần lo lắng hắn. Mặt khác các ngươi yên tâm đi, chuyện bên này ta biết cho các ngươi giải quyết, bọn hắn sẽ không lại làm khó dễ các ngươi. Cố Kiêu nghe vậy gật gật đầu, vậy liền đa tạ tiền bối. Các ngươi đều là A Lương bằng hữu, ta cũng không dám lấy tiền bối tự xưng, chúng ta liền lấy ngang hàng tương giao là được. Tuổi trẻ kiếm khách vội vàng khoát tay. Cùng tuổi trẻ kiếm khách tán gẫu một hồi, Cố Kiêu bọn hắn lúc này mới rời đi. Chương 34, thần bí âm hồn, thần thông thẻ. Chương 34, thần bí âm hồn, thần thông thẻ. Đi ra đi. Cố Kiêu dừng bước lại, thần sắc bình thản. Một bên Trần Bình An bọn hắn lập tức khẩn trương lên, còn tưởng rằng lại có người mai phục tại nơi này đây. Rất nhanh bọn hắn liền cảm thấy một hồi gió lạnh đánh tới. Chờ bọn hắn kịp phản ứng thời điểm, liền thấy cách đó không xa trong bóng tối xuất hiện một đoàn bóng tối. Có một người chậm rãi hiện ra, xuất hiện tại Cố Kiêu bọn hắn bên trong tầm mắt. Hắc Vũ Quấn lộ ra một viên ngũ quan rõ ràng đầu lâu, đầu lâu có một đôi không có tròng mắt tuyết trắng trong mắt, lộ ra quỷ dị khiếp người. Trần Bình An bọn hắn bị đột nhiên xuất hiện một màn giật nảy mình. Lý Huệ đem Trần Bình An, Lý Bảo Bình che ở trước người, chính mình lộ ra một con mắt. Người là Cố Thao. Cố Kiêu có chút không xác định, nhưng hắn ngược lại là nhớ tới trong nguyên tác, tựa như là có một âm vật hộ tống Trần Bình An bọn hắn một đường. Người biết ta? Cố Thao có chút ngạc nhiên, suy nghĩ của hắn không rõ, thiếu niên này làm sao lại nhận biết mình, cái này không đúng rồi. Cố Kiêu ho nhẹ một tiếng, hơi có nghe thấy, hơi có nghe thấy. Nếu là ngươi cái kia liền không sao, trước đây ta chính là không xác định là ai đi theo chúng ta. Cố Thao trầm mặc khoảng khắc, đối Cố Kiêu ôm quyền, lập tức chậm rãi biến mất. Một chiếc thuyền lớn bên trên, Cố Kiêu bọn hắn đứng tại trên bong tàu. Bên cạnh hai con lừa một la hình thành một đạo xinh đẹp phong cảnh. Bởi vì sau đó phải đi đường thủy, bọn hắn cần ngồi thuyền, Cố Kiêu liền đem xe ngựa thu vào không gian hệ thống. Cứ việc mặc huyền có thể ở trong nước biến thành côn, có thể tất nhiên sẽ khiến phiền toái không cần thiết. Vì lý do an toàn, Cố Kiêu không có ý định quá mức cao điệu. Rốt cuộc hắn hiện tại tu vi quá thấp, trừ phi lúc nào chính mình có đầy đủ năng lực tự bảo vệ mình. Đến mức mặc huyền, còn có con kia con la, lông trắng con lửa, thì trực tiếp được đưa tới trên thuyền. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, bọn hắn không có cách nào ngồi vào khoang tàu, chỉ có thể đứng tại trên bong tàu. Bất quá cũng may bọn hắn khoảng thời gian này màn trời chiếu đất, đã thành thói quen. Trêu đến cái khác hành khách, từng cái thần sắc cổ quái nhìn xem Cố Kiêu bọn hắn. Trần Bình An hiếm thấy không có luyện quyền, mà là bắt đầu cho Lý Huệ, Lâm Thủ Nhất chế tác dương trúc nhỏ. Cố Kiêu trong lúc rảnh rỗi, dứt khoát trực tiếp trên bong thuyền kể chuyện xưa, lập tức gây nên không ít hành khách chú ý, nhờ vào đó, hắn lại hung hăng hấp thu một đợt cảm xúc giá trị. Ngày nay tâm tình của hắn giá trị đã đem gần 200.000, nếu là đặt ở phía trước, Cố Kiêu có lẽ còn biết thật cao hứng. Có thể từ khi nhìn thấy hệ thống trong thương thành giá cả về sau, hắn liền cảm giác tâm tình của mình giá trị thu lấy quá chậm, mà lại ít đến thương cảm. Lắc đầu, không nghĩ thêm những thứ này, Cố Kiêu trực tiếp lựa chọn rút thưởng. Đem so sánh tại hệ thống trong thương thành mua, còn không bằng trước rút thưởng nhìn xem có thể hay không lấy được cái khác đồ tốt đây. Lúc này đây hắn không có lần trước may mắn như vậy, chỉ rút chúng 3 kiện ban thưởng. Kiếm hồn thảo, sau khi phục dụng có thể gia tăng thức tỉnh bản mệnh phi kiếm tỷ lệ, cái này thế nhưng là đồ tốt, mặc dù so ra kém kiếm tiên quả, nhưng vẫn như cũng là suy nghĩ rất nhiều muốn trở thành kiếm tu, lại không cách nào thức tỉnh bản mệnh phi kiếm người tha thiết ước mơ đồ vật. Sơ cấp võ tướng Khôi Lỗi, nắm giữ hạ ngũ cảnh đỉnh phong thực lực, chỉ cần hạch tâm phủ lục không bị phá hủy, liền có thể một mực sử dụng. Chú thích: sơ cấp võ tướng Khôi Lỗi không thể gây chi trọng sinh. Cố Kiêu hai mắt tỏa sáng, cái này không phải liền là miễn phí tay chân à? Chỉ tiếc đẳng cấp quá thấp. Đã có sơ cấp võ tướng Khôi Lỗi, chắc hẳn liền có trung cấp, cao cấp, nếu là có thể tổ kiến một nhánh cao cấp võ tướng Khôi Lỗi đội ngũ lời nói, ai còn dám trêu chọc chính mình. Thẻ thần thông, bản mệnh phi kiếm chuyên môn vật dụng, có thể nhường bản mệnh phi kiếm gia tăng một loại bản mệnh thần thông. Chú thích: thẻ thần thông có thể tại một cái bản mệnh phi kiếm bên trên nhiều lần sử dụng. Nhìn xem thẻ thần thông giới thiệu văn tắt, Cố Kiêu không bình tĩnh, cái này thẻ thần thông khó tránh cũng quá nghịch thiên đi. Phải biết, mỗi chuôi bản mệnh phi kiếm năng lực đều là cố định, mà lại có chỉ có một cái. Có thể năng lực này thẻ, vậy mà còn có thể nhường bản mệnh phi kiếm gia tăng năng lực. Cái này nếu là chuyển đi, đoán chừng những kiếm tu kia cũng phải điên. Cố nén lập tức từ đầu đến cuối thẻ thần thông xúc động, Cố Kiêu hít sâu một hơi, lại ngửa đầu uống hai ngụm rượu, cố gắng để cho mình bình phục lại. Lập tức, Cố Kiêu có kéo ra hệ thống thương thành. Thẻ thần thông như thế nghịch thiên, chắc hẳn cần thiết cảm xúc giá trị tất nhiên cũng không thiếu. Mặc dù không ra hàn đoán, thẻ thần thông cùng thẻ ngộ đạo là cùng một giá cả tồn tại. Bất quá ngẫm lại cũng thế, thẻ thần thông hiệu quả mạnh như vậy, nếu như giá cả quá thấp liền không hợp lý. Cố Kiêu quyết định, hắn muốn góp cảm xúc giá trị, nhiều lời về sau một cái quay số may mắn hàng tháng một lần, còn lại cảm xúc giá trị đều góp. Hắn muốn đổi lấy thẻ thần thông cùng thẻ nội đạo. Gió nhẹ đánh tới, Cố Kiêu đột nhiên đến hào hứng, lấy ra kiếm dài bắt đầu mua kiếm. Kiếm dài ở trong tay của hắn biến phá lệ linh động, phiêu giật bên trong lại dẫn một vệt mạnh mẽ. Cố Kiêu thỉnh thoảng uống một hớp rượu. Kiếm dài càng múa càng nhanh, Cố Kiêu dần vào giai cảnh, đồng thời đối với mình kiếm mang tam điệp đến tiếp sau kiếm thuật có manh mối. Lúc này hắn thuận theo bản tâm, vong ngã mua kiếm. Rất nhanh, kiếm dài liền bám vào ba đạo ngưng thực kiếm khí, nhưng mà Cố Kiêu cũng không có liền như vậy đình chỉ, vẫn tại càng không ngừng ngũ động. Dần dần, tại kiếm dài trung quanh lại hình thành ba đạo kiếm khí. Kiếm khí từ yếu ớt dần dần hướng ngưng thực chuyển biến, mà Cố Kiêu phát tán ra một chút đến khí tức, cũng càng ngày càng mãnh liệt. Một màn này, rất nhanh liền thu hút đến không ít người biến hóa. Làm bọn hắn nhìn thấy Cố Kiêu trên trường kiếm kiếm khí lúc, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Một chút có nhãn lực, một cái liền nhìn ra Cố Kiêu đây là tại hoàn thiện kiếm thuật của mình. Tuổi tác như vậy, liền nắm giữ kiếm thuật của mình, tương lai tiền đồ tất nhiên không thể đo lường. Đến từ Trầm Hạc Hành Đích cảm xúc giá trị 666, đến từ Chu Xương Hoành cảm xúc giá trị, đến từ Hồng Văn một đoạn thời khắc, Cố Kiêu khí thế trên người cuối cùng đạt tới đỉnh điểm, mà hắn trên trường kiếm bám vào mặt khác ba đạo kiếm khí, cũng toàn bộ ngưng thực. Cố Kiêu trực tiếp dài trong nước vung kiếm. Một cái mắt, sáu đạo kiếm khí đều xuất hiện, trực tiếp xé rách nước sông. Chỉ nghe một tiếng ầm vang tiếng vang, nước sông đột nhiên nhấc lên cao hơn 10 trượng bọt nước, lập tức hung hăng vô xuống. Đám người kinh hãi, cái này nếu là đập tới trên thuyền, còn không phải đem thuyền trò quay giải thể. Một chiêu này liền gọi kiếm mang lục được đi. Cố Kiêu thì thầm một tiếng. Sau khi lấy lại tinh thần, Cố Kiêu cũng chú ý tới cái kia hơn 10 trượng bọt nước, ý thức được chính mình khả năng gặp rắc rối, hắn vội vàng nhanh chóng vung vẩy ra mấy kiếm, dùng kiếm khí cưỡng ép đem bọt nước cho chặt đứt. Đám người cũng đi theo thở dài một hơi, không khỏi có loại cảm giác sống sót sau tai nạn. Mặc dù trong lòng có câu oán hận, nhưng cũng không dám nói ra. Chỉ cần không phải đồ đần, đều có thể nhìn ra, tên này kẻ cầm đầu thiếu niên không phải là người bình thường. Nếu là chọc giận đối phương, bọn hắn đều chịu không nổi. Trần Bình An, Lý Bảo Bình bọn hắn cũng bị Cố Kiêu vừa rồi làm ra đến động tĩnh cho chấn nhiếp. Chủ thuyền người tại kiến thức đến Cố Kiêu lợi hại về sau, trước tiên xuất hiện, đồng thời tự mình đem Cố Kiêu bọn hắn đưa đến nhà gian, thậm chí liền Mạc Huyền, lông trắng con lửa chúng cũng bị dẫn tới. Bên cạnh đó, chủ thuyền người còn chi kỷ đưa lên hoa quả, bánh ngọt. Kể chuyện, ngươi vừa rồi thật là lợi hại, có thể hay không dạy một chút ta? Lý Huệ tiến đến Cố Kiêu bên cạnh. Cố Kiêu uống một ngụm rượu, đây là cần kiếm tu mới có thể luyện tập, ngươi càng thích hợp đọc sách. Lý Huệ nghe vậy, lập tức như là xương đánh quả cả hiểu xỉu. Một bên Trần Bình An, Lâm Thủ Nhất mặc dù cũng rất ao ước, nhưng bọn hắn có con đường của mình. Lý Bảo Bình thì không có bất kỳ ý nghĩ, ngồi ở một bên trên đế, một bên cơ chân nhỏ, vừa ăn hoa quả. Chương 35, tương lai một kiếm, sở phu nhân chương 35, tương lai một kiếm, sở phu nhân vào đêm, Trần Bình An bọn hắn nghỉ ngơi, Cố Kiêu lấy ra Long Ngâm, lập tức sử dụng thẻ thần thông. Đinh. Chúc mừng ký chủ, Long Ngâm mới thêm bản mệnh thần thông, tương lai một kiếm. Tương lai một kiếm không có trực tiếp tổn thương năng lực, chính là tồn tại tương lai công kích. Chủ nhân có thể khống chế tương lai một kiếm trong tương lai cái nào đó điểm thời gian bộc phát. Tương lai một kiếm bộc phát uy lực, quyết định bởi tại chủ nhân thực lực bản thân, thực lực càng mạnh uy lực càng lớn. Chú thích, muốn phải thi triển ra tương lai một kiếm, nhất định phải nhường Long Ngâm chạm đến mục tiêu mới có thể có hiệu lực. Nghe hệ thống giới thiệu, Cố Kiêu đối với Long Ngâm mới thêm cái này bản mệnh thần thông phi thường hài lòng. Nếu là sớm có cái này thần thông, hắn liền có thể dùng tới đối phó cái kia Tùy Khánh Linh. Tại Tùy Khánh Linh chưa từ bỏ ý định, lần thứ hai tìm chính mình phiền phức thời điểm, trực tiếp phát động tương lai một kiếm. Không có chút nào phòng bị phía dưới, Tùy Khánh Linh tuyệt đối sẽ bị trọng thương. Cái này bản mệnh thần thông duy nhất tệ nạn, chính là sử dụng thời điểm nhất định phải chạm đến đối phương mới được. Bất quá bất kể nói thế nào, cái này bản mệnh thần thông cường đại là không thể nghi ngờ. Cũng không biết kiếm mang của mình có thể hay không cùng tương lai một kiếm cùng một chỗ sử dụng. Nếu không phải bây giờ tại trên thuyền, hắn thật rất muốn thử nghiệm một chút cái này tương lai một kiếm uy lực. Xuống thuyền, Cố Kiêu bọn hắn tiếp xuống đem xuyên qua một mảnh dãy núi trùng điệp. Cố Kiêu mang theo Trần Bình An bọn hắn tới trước dưới chân núi một cái trấn nhỏ đặt chân, chờ sáng sớm ngày mai lại xuất phát. Thừa dịp thời gian còn sớm, mặt trời còn chưa xuống núi đâu, Cố Kiêu lần nữa mở ra kể chuyện xưa hành trình. Lúc này đây hắn tìm cái trà lâu, cùng nơi đây người kể chuyện đàm luận tốt về sau, lúc này mới bắt đầu nói. Thu hoạch một đợt cảm xúc giá trị về sau, Cố Kiêu cũng không có lòng tham, trực tiếp rời đi trà lâu. Hôm sau, Cố Kiêu chọn mua một chút đồ dùng hàng ngày về sau, liền dẫn Trần Bình An bọn hắn trực tiếp xuất phát, tiến về trước dãy núi trùng điệp. Đường núi gập ghềnh, cũng không so Kỳ Đồn Sơn dễ đi, còn vô pháp sử dụng xe ngựa. Bất quá cái này cũng không có làm khó Cố Kiêu, hắn đem tất cả mọi thứ đều thu vào, nhường Lâm Thủ Nhất cưỡi đầu kia con la, Lý Huệ cưỡi lông trắng con lửa. Hắn thì mang theo Lý Bảo Bình cưỡi Mạc Huyền. Đến mức Trần Bình An, lúc đầu Cố Kiêu là để hắn cùng Lâm Thủ Nhất cùng một chỗ cưỡi con la. Nhưng Trần Bình An biểu thị chính mình đi đường là được, vừa vặn tu luyện. Đối với cái này Cố Kiêu không có cưỡng cầu. Một đoàn người mênh mông quần quật hướng trên núi xuất phát. Sau hai canh giờ, Cố Kiêu lúc này mới dừng lại, nhường mọi người chú ý một hồi. Cứ việc một mực ngồi tại hai con lừa một la trên lưng, nhưng dạng này ngồi hai cái canh giờ, bọn hắn vẫn như cũ cảm thấy mệt mỏi. Từ hai con lừa một la trên lưng xuống tới, Lý Bảo Bình, Lý Hoại bọn hắn không có hình tượng chút nào ngồi trên mặt đất. Cố Kiêu lắc đầu, từ bên trong hệ thống không gian lấy ra ăn, cho mấy người phân xuống dưới. Nghỉ ngơi một hồi, đám người lúc này mới chuẩn bị lần nữa xuất phát, nhưng vào lúc này, xung quanh đột nhiên tràn ngập ra một cô âm khí. Tình huống có chút không đúng, các ngươi cẩn thận một chút. Cố Thao chẳng biết lúc nào xuất hiện, sắc mặt có chút nghiêm trọng. Không dùng Cố Thao nhắc nhở, Cố Kiêu liền đã nhìn ra không thích hợp. Không phải vậy đang yên đang lành tại sao lại có âm khí nồng nặc xuất hiện? Cố Kiêu hỏi, có biết là chuyện gì xảy ra? Có một vị như cùng ta đồng dạng tồn tại, mà lại thực lực không kém chút nào ta. Trong lòng Cố Kiêu run lên, biết rõ sự tình có chút ra tay ác độc. Xem ra chính mình muốn lần nữa vận dụng Tề Tĩnh Xuân cho mình lá bài tẩy. Ngay tại Cố Kiêu nghĩ như vậy thời điểm, một đạo âm xót xa bùi ngùi dáng tươi cười vang lên. Nghe ra được, thanh âm này là nữ tử phát ra. Rất nhanh, Cố Kiêu bọn hắn liền nhìn thấy một tên mặc áo đỏ, tay cầm một cái ô giấy dầu nữ tử xuất hiện tại nơi xa. Lý Hoại bị dọa đến run lẩy bẩy, trước tiên trốn đến sau lưng Lý Bảo Bình. Lý Bảo Bình cũng sắc mặt trắng bệnh. Trần Bình An, Lâm Thủ Nhất sắc mặt nghiêm trọng, đứng tại Cố Kiêu hai bên. Các ngươi đi trước, ta đến ngăn lại nàng. Cố Thao nói xong, vượt qua đám người, trực diện vị tiên nữ tử áo đỏ. Tiền bối cẩn thận. Cố Kiêu nói một tiếng, liền dẫn Trần Bình An bọn hắn hướng địa phương khác đi tới. Nữ tử mở miệng nói, ngươi biết, ngươi ngăn không được ta. Nàng cũng không có ngăn cản Cố Kiêu bọn hắn rời đi, bởi vì nàng đã bố trí chuẩn bị ở sau. Cố Thao không nói gì, trực tiếp hướng cô gái kia phát động công kích. Một bên khác, Cố Kiêu bọn hắn giống như gặp quỷ đả tượng, không bàn hướng đâu cái phương hướng đi, từ đầu đến cuối vô pháp đi ra cái này âm khí nồng nặng. Liên Lâm Thủ Nhất thi triển phù lục thủ đoạn đều không được. Ngay tại Cố Kiêu muốn nhìn một chút, có thể hay không dùng kiếm khí phá vỡ âm khí thời điểm. Đột nhiên một hồi mất cảm giác cân bằng truyền đến, sau một khắc, Cố Kiêu bọn hắn phát hiện chính mình đi tới một tòa nhà phía trước. Tòa này tòa nhà đại khí, mỹ quan. Tấm biển bên trên viết Tú Thủy Cao Phong bốn chữ lớn. Cố Kiêu mấy người trong lòng cảm giác nặng nề, đây là cho bọn hắn trực tiếp đưa đến hang ổ a nữ tử áo đỏ như quỷ mị xuất hiện tại trên bậc thang. Hoan nên các vị đường xa mà đến học sinh đến nhà bái phỏng, các ngươi có thể gọi ta Sở phu nhân liền tốt, ta biết thật tốt chiêu đãi các ngươi. Sở phu nhân nhiệt tình hiếu khách chúng ta đã cảm nhận được, chiêu đãi liền không cần, chúng ta còn có việc, liền rời đi trước. Cố Kiêu nói xong muốn đi, nhưng lại bị Sở phu nhân cho ngăn lại. Các ngươi coi nơi này là địa phương nào, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, hôm nay các ngươi một cái cũng đi không được, đều ở lại đây đi. Sở phu nhân thay đổi bình tĩnh như trước, đột nhiên biến mặt mũi dữ tợn, hai tay bốn lượn thành chảo, sắc bén móng tay mọc ra, lùi ra phía sau. Cố Kiêu hét lớn một tiếng, lập tức một bước hướng về phía trước. Mà liên tại hắn chuẩn bị tế ra Tề Tĩnh Xuân cho hắn con dấu thời khắc, đột nhiên một luồng ánh kiếm phá toái hư không, trực tiếp phá vỡ trung quanh trận pháp, rơi vào lông trắng con lửa phía trước. Màu trắng con lửa lập tức thay đổi phía trước khẩn trường, vung ra móng vòng quanh mà chạy. Nơi nào đến hoang dại kiếm tiên, thật làm bản phu nhân dễ khi dễ sao? Sở phu nhân ánh mắt lạnh lùng mà nhìn xem trung quanh. Ta cũng không phải cái gì hoang dại kiếm tiên. Một đạo cởi mở tiếng cười vang lên, lập tức liền thấy một vị thân mang áo bào trắng tuổi trẻ nam tử từ trên trời giáng xuống, cuối cùng rơi vào Cố Kiêu trước người của bọn hắn. Lông trắng con lửa giẫm lên nhẹ nhàng móng, tích tích cộc cộc chạy đến bên người nam tử, dùng đầu thân mật cọ lấy nam nhân bả vai. Nam nhân sờ sờ lông trắng con lửa đầu, lão hòa kế, đã lâu không gặp a. Ngươi là người phương nào, vì sao đến quấy nhiều chuyện tốt của ta? Sở phu nhân sắc mặt khó coi, bất quá cũng không có động thủ, nàng cảm giác được, người này thực lực không đơn giản. Nam nhân không để ý đến Sở phu nhân, mà là nhìn về phía Cố Kiêu bọn hắn, cười nói, các ngươi tốt, ta là A Lương nửa cái bằng hữu, nửa cái học sinh, ta cảm thấy lao hỏa kế cùng kiếm khí gợn sóng, vì lẽ đó chạy tới. A Lương đâu? A Lương có việc rời đi, hồ lô bị A Lương đưa cho Lý Bà Bình, lông trắng con lửa là Lý Huệ hỗ trợ chiếu cố. Ta đại khái rõ ràng. Nam nhân gật gật đầu, lúc này mới xoay người nhìn về phía Sở phu nhân. Ta muốn dẫn đi bọn hắn, ngươi không có ý kiến a? Không đợi Sở phu nhân nói chuyện, nam nhân tiếp tục mở miệng nói, đương nhiên, ngươi cũng có thể có ý kiến thử một chút. Nam nhân vây tay một cái, Lý Bảo Bình lục trúc dương sách hơi sóc nảy một chút, dấu ở bên trong màu bạc hồ lô nhỏ nhẹ nhàng lắc lư. Lập tức một trôi dài không quá hai thốn, toàn thân trắng như tuyết phi kiếm từ màu bạc hồ lô nhỏ lao đi. Kiếm khí cùng phi kiếm xóa đi nam nhân mi tâm. Sở phu nhân sắc mặt âm trầm như nước, nàng rất muốn ngăn ở đối phương, nhưng nàng tin tưởng, chính mình căn bản ngăn không được đối phương. Cưỡng ép xuất thủ, cuối cùng thua thiệt sẽ chỉ là chính nàng. Thấy Sở phu nhân cũng không nói chuyện, nam nhân cũng không nói thêm gì đó, quay người nhìn về phía Cố Kiêu bọn hắn, đi theo ta đi. Cố Kiêu tự nhiên không có ý kiến. Một đoàn người trực tiếp xuất phát rời khỏi nơi này. Trên đường, Cố Kiêu nghĩ đến gì đó, tiền bối, chúng ta còn có một vị âm hồn tiền bối, chỉ là phía trước tại cùng vị kia Sở phu nhân chiến đấu, không biết ngày nay bị vây ở chỗ đó. Không cần lo lắng hắn, tại ta phá vỡ nơi đây trận pháp thời điểm, hắn cũng đã trở lại các ngươi cách đó không xa. Nghe vậy, Cố Kiêu cũng yên lòng. Chương 36, Thôi Đông Sơn đã đến, nguyện đầu thao rời đi. Chương 36, Thôi Đông Sơn đã đến, nguyện đầu thao rời đi. Mấy vị tiểu hữu vô cùng thật có lỗi, ta không thể cùng các ngươi đi hướng Đại Ly Dạ Phu Quan. Ta vừa mới đột phá, cần phải đi hướng Ly Châu Độc Tiên, mượn dùng nơi đó đài trạm lòng rèn luyện kiếm của ta, làm tốt tương lai đi đảo Huyền Sơn làm chuẩn bị. Đi ra một khoảng cách về sau, nam nhân đột nhiên ngừng lại, một mặt áy náy nhìn về phía Cố Kiêu bọn hắn. Đang nói chuyện, hắn từ trong ngực móc ra một khối tản mát ra mỡ dê bánh nhuận ánh sáng rực rỡ ngọc bài tử. Đây là chúng ta Phong Tuyết Miếu cùng Chân Vũ Sơn độc nhất sơn miếu Thái Bình Vô Sự bài, mặc dù các ngươi có một tôn thực lực không thể khinh thường âm thần hộ tống, khó tránh khỏi sẽ không lại lần xuất hiện hôm nay ngoài ý muốn, vì lẽ đó ta đem khối ngọc bài này tặng cho các ngươi. Phương pháp sử dụng rất đơn giản, một ngày gặp được nguy hiểm, chỉ cần hướng bên trong rót vào chân khí, đối nó nói rõ tình huống, buông tay sau nó liền biết tự đi lướt về phía sơn miếu, hướng mình tông môn phát ra cầu cứu. Ngụy tiên bối không cần khách khí như thế, tự động rời đi liền có thể. Cố Kiêu cười nhạt một tiếng. Lời tuy nói như vậy, nhưng hắn còn là trước tiên đem ngọc bài tử nhận lấy, ném cho Lâm Thủ Nhất. Ồ, ngươi biết ta? Ngụy Tấn hơi kinh ngạc nhìn xem Cố Kiêu, từ đầu đến cuối, hắn cũng không từng báo qua tên họ. Vị thiếu niên này là như thế nào nhận ra hắn? Hơi có nghe thấy, vì lẽ đó biết rõ một hai. Ngụy Tấn gật gật đầu không nói thêm gì nữa, một phen cân nhắc về sau, run lên cổ tay, lòng bàn tay xuất hiện một hàng tượng bùn tiểu nhân. Những lũ tiểu nhân này đều nửa chỉ cao, có bội kiếm kiếm sĩ, có phất trần đạo nhân, đủ loại tổng cộng 5 cái. Ngụy Tấn đem những thứ này tượng bùn tiểu nhân đưa cho Lý Huệ. Lý Huệ khi lấy được Cố Kiêu cho phép về sau, lúc này mới nhận lấy. Làm xong những thứ này, Ngụy Tấn xoay người lên con lửa, tiêu sái rời đi. Cố Kiêu bọn hắn thì tiếp tục tiến lên. Dùng hơn một ngày thời gian, bọn hắn cuối cùng lật qua mảnh này dãy núi trùng điệp. Đi tới một cái thôn trấn, Cố Kiêu theo thường lệ làm lên người kể chuyện công việc. Tại thu lấy một đợt cảm xúc giá trị về sau, lúc này mới mang theo Trần Bình An bọn hắn đi ăn cơm, đồng thời tìm chỗ nghỉ. Hôm sau, Cố Kiêu chọn mua tốt hết thể về sau, đang chuẩn bị mang theo Trần Bình An bọn hắn xuất phát. Kết quả vừa ra khách sạn, liền thấy một cái mi tâm chu sa thiếu niên áo trắng đối bọn hắn chạy như bay đến. Loại kia nhiệt tình, quả là so một vị hoài xuân thiếu nữ đối mặt ngưỡng mộ trong lòng tình lang, còn tới đến qua trường. Mà tại thiếu niên sau lưng còn đi theo một nam một nữ hai tên lớn một chút thiếu niên. Các ngươi là người phương nào? Cố Kiêu ngăn lại người này đừng đi. Ta không phải là tới tìm ngươi, ta là tới tìm hắn. Thiếu niên áo trắng chỉ một bên Trần Bình An. Trần Bình An sững sờ, có chút một mặt mộng mà nhìn xem thiếu niên áo trắng. Ta không biết ngươi, ngươi tìm nhầm người rồi đi. Thiếu niên áo trắng nhìn về phía Trần Bình An, dáng tươi cười sáng rồi nói, không không không, ta tìm chính là ngươi Trần Bình An, ta có một kiện phi thường trọng yếu sự tình muốn tuyên bố một chút. Từ hôm nay trở đi, ta Thôi Đông Sơn chính là ngươi Trần Bình An học sinh, Khai Sơn đại đệ tử, thế nào tiên sinh, kinh hỉ hay không, y không ngoài ý muốn. Đám người nghe vậy thần sắc cổ quái, Trần Bình An mặt đen lại. Ngược lại là Cố Kiêu nghĩ đến gì đó, kinh ngạc nhìn thiếu niên áo trắng hai mắt, trong lòng hiện ra một cái tên. Thôi Sảm. Không, không nên gọi Thôi Sảm, phải gọi hắn Thôi Đông Sơn. Thôi Sảm thần hồn một phân thành hai phân thân. Trần Bình An nghẹn nửa ngày, mới mở miệng nói, ta không phải là ngươi tiên sinh. Chỉ nghe Thôi Đông Sơn tiếp tục nói, ta hiểu được tiên sinh ngươi không yên lòng, cảm thấy ta là lòng dạ khó lường hạ người sao, ta hiểu. Dạng này ngươi có thể khảo sát ta một đoạn thời gian, lại đến quyết định muốn hay không nhận lấy ta làm Khai Sơn đại đệ tử. Mặt khác ta chuyến này bái sư học nghệ, cũng không phải là tay không đến nhà, mà là mang một bút cực kỳ phong phú lễ bái sư, chỉ cần ngươi nhận lấy ta, ta liền tặng cho ngươi. Trừ cái đó ra, ta Thôi Đông Sơn cũng coi như kiến thức rộng rãi, đối với đại tùy phong thổ nhân tình, càng là rõ như lòng bàn tay. Trên đường ta có thể cho các ngươi giảng giải một chút đại tùy phong thổ nhân tình, chú ý hạng mục. Lý Huệ từ phía sau nô ra cái đầu nhỏ, cái kia Thôi Đông Sơn, Trần Bình An không thu ngươi, ta thu ngươi, ngươi bái ta làm thầy đi. Mời ngươi mượt mà cút. Thôi Đông Sơn nụ cười trên mặt không giảm. Dừng a. Lý Huệ tức giận dậm chân một cái. Không biết tốt xấu, về sau ta Lý Huệ trở thành đại nhân vật, khẳng định có rất nhiều người tranh nhau muốn bái sư. Về sau coi như ngươi muốn bái sư, ta cũng không thu ngươi. Trần Bình An lắc đầu, bình tĩnh nói, ngươi đi đi, ta không biết thu ngươi. Ngươi đừng đội cự tuyệt ta, ta cái này có cái gì có thể chứng minh thân phận của ta. Thôi Đông Sơn có chút gấp, đội vàng móc ra một cái quân cờ màu đen, ném về phía Âm Thầm Cố Thao. Đây là Dương lão đầu đưa cho ngươi, ngươi để chứng minh một chút trong sạch của ta. Một lát sau, Cố Thao liền cho Lâm Thủ Nhất đáp lại. Lâm Thủ Nhất đối Trần Bình An gật gật đầu, Dương lão đầu nhường ngươi nhận lấy cái này họ tôi, về sau có thể dùng tới làm kẻ chết hay, phàm là có tai nạn gặp nạn, toàn bộ đều để hắn chống đi tới, đầu hắn sát. Thôi Đông Sơn nghe vậy giận tí mặt, đi lên trực tiếp đem Dương lão đầu 18 đời tổ tông thân thiết ân cần thăm hỏi một lần. Nghe được Lâm Thủ Nhất nói như vậy, Trần Bình An ngược lại là không nói gì nữa, xem như ngầm thừa nhận Thôi Đông Sơn. Cứ như vậy, đội ngũ của bọn hắn gia tăng 3 người, một đoàn người tiếp tục xuôi nam. Có lẽ là vì lấy Trần Bình An niềm vui, lại có lẽ là muốn phải để bọn hắn hỗ trợ nói tốt. Trên đường đi Thôi Đông Sơn hết sức cẩn cẩn, đối Cố Kiêu bọn hắn cực lực lấy lòng. Liên Lý Huệ đều không bỏ qua. Người đây là dưỡng kiếm hồ lô. Cố Kiêu, ngươi đến tuột cùng là ai? Thế mà liền dưỡng kiếm hồ lô đều có. Tại Cố Kiêu lúc uống rượu, Thôi Đông Sơn chú ý tới kiếm tiên tiểu hồ bên trong kiếm khí, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn mặc dù không phải là kiếm tu, nhưng cũng tin tưởng dưỡng kiếm hồ lô chân quý. Nguyên bản hắn coi là Cố Kiêu bất quá là cái gia thế thiếu niên thông thường mà thôi, kết quả không nghĩ tới đối phương vậy mà nắm giữ dưỡng kiếm hồ lô loại này thiên tài địa bảo. Khó trách Tề Tĩnh Xuân cuối cùng bỏ qua Trần Bình An, đem bảo đặt ở trên người người này. Ngươi cùng nó có thời gian quan sát ta, còn không bằng suy nghĩ thật kỹ, làm sao thuyết phục Trần Bình An đây? Nghe vậy, Thôi Đông Sơn lập tức như là xương đánh quả cả, nháy mắt hiểu xỉu. Hắn như thế nào không nghĩ tới vấn đề này, có thể hắn tất cả biện pháp đều thử qua, Trần Bình An chính là không có một chút phản ứng. Cố Kiêu cũng không để ý tới Thôi Đông Sơn, tại đi rồi hơn một canh giờ về sau, này mới khiến mọi người dừng lại, bắt đầu thổi lửa nấu cơm. Ta cảm thấy ngươi nên rời đi. Thôi Đông Sơn đi tới bên mình Cố Kiêu, đặt mông ngồi dưới đất, cầm lấy trên đất cục đá, hướng nơi xa ném đi. Có ý tứ gì? Cố Kiêu không rõ ràng cho lắm mà nhìn xem Thôi Đông Sơn, không có quá nghe rõ hắn lời nói bên trong ý tứ. Ngươi tồn tại, áp chế Trần Bình An trưởng thành, có ngươi tại, hắn rất khó trưởng thành. Cố Kiêu rơi vào trầm mặc, một lát sau, ta sẽ không theo bọn hắn quá lâu, đem bọn hắn đưa đến Sơn Ngai thư viện ta liền biết rời đi, đây là ta đối tiên sinh hứa hẹn. Thôi Đông Sơn không nói gì nữa, liền lặng lặng mà ngồi tại Cố Kiêu bên cạnh. Vào lúc ban đêm, Cố Thao chủ động hiện thân, biểu thị muốn rời khỏi. Lần này một chuyến hộ tống, hắn vốn hẳn nên đoạn thời gian trước liền rời đi, ngày nay đã nhiều đưa ra một khoảng cách. Trước khi đi, Cố Thao đem Trần Bình An gọi vào một bên, hai người tán gẫu một hồi, Trần Bình An lúc này mới một mình trở về. Cố Thao về sau lại tìm đến Thôi Đông Sơn, tán gẫu một hồi, lúc này mới rời đi. Chương 37, ta không vì ác chính là thiện, bái sư văn thánh thứ chương 37, ta không vì ác chính là thiện, bái sư văn thánh thứ. Sau đó gần nửa tháng, Cố Kiêu bọn hắn vừa đi vừa nghỉ, trên đường đi cũng không có nhiều như vậy khó khăn chắc trở. Mỗi đến một cái trấn nhỏ hoặc là huyện thành, Cố Kiêu đều biết theo thường lệ thu lấy cảm xúc giá trị. Khoảng thời gian này tâm tình của hắn giá trị tăng lên có phần nhanh, lại tăng thêm từ lần trước rút thưởng về sau, liền một mực không có rút thưởng, bởi vậy tâm tình của hắn giá trị ngày nay cũng đã góp nhặt hơn 300.000. Trừ cái đó ra, hắn lúc rảnh rỗi cũng biết nghiên cứu chính mình kiếm thuật. Nhưng hắn giống như lâm vào cái nào đó bình cảnh, anh kiếm đánh gãy đến lục điệp về sau, liền không tiếp tục tăng lên. Mà hắn đối với lục điệp về sau trạng thái cũng không có chút đầu mối nào. Hôm nay, bọn hắn lại đi tới một cái trấn nhỏ. Sau khi ăn cơm xong dựa theo lệ cũ, Cố Kiêu tìm cái quán rượu bắt đầu kể chuyện xưa, tại thu lấy một đợt cảm xúc giá trị về sau, lúc này mới trở lại ngủ lại khách sạn. Vừa tiến vào đình viện, Cố Kiêu bọn hắn liền ngừng lại bước chân, chỉ gặp tại cách đó không xa bên cạnh cái bàn đá, ngồi một vị thân mang trường sam màu xám, lão giả tóc hoa râm. Lão giả ngồi ở chỗ đó uống rượu, tựa hồ đối với Cố Kiêu bọn hắn đến không biết chút nào. Ngược lại là Thôi Đông Sơn tại nhìn thấy lão giả một khắc đó, trong mắt bỗng nhiên co rụt lại, cả người đều căng cứng, không giống phía trước như vậy trèo bình sĩ bộ dáng. Lão tiên sinh là người phương nào? Nơi này đã bị chúng ta mướn. Cố Kiêu hơi chút trầm ngâm, lập tức nhấc chân hướng lão người đi tới. Hắn làm như vậy có chính mình lực lượng, như lão giả đối bọn hắn có ác ý lời nói, hắn trước tiên sử dụng kiếm tiên thẻ thể nghiệm. Người, giải thích thế nào? Lão giả không để ý đến Cố Kiêu hỏi thăm, vẫn tại một mình uống, đưa đến Cố Kiêu đi tới trước người, lúc này mới đột nhiên mở miệng. Trần Bình An, Lý Bảo Bình mấy người hào hào rơi vào trầm tư, vấn đề này bọn hắn căn bản không nghĩ tới. Cố Kiêu cũng không hiểu lão giả hỏi chính là có ý tứ gì, chỉ có thể dựa vào chính mình lý giải trả lời. Ta để mắt ngươi, ngươi chính là người. Lão giả sắc mặt có chút biến thành màu đen, dạng này giải đáp, hắn còn là lần đầu tiên nghe được, quả là thô lỗ không chịu nổi. Hơi trầm âm, lão giả tiếp tục hỏi, ác, giải thích thế nào? Để ta không quen nhìn sự tình đều là ác. Trần Bình An, Lý Bảo Bình bọn hắn kinh ngạc nhìn xem Cố Kiêu, chỉ cảm thấy kinh động như gặp thiên nhân, bọn hắn chỉ biết là Cố Kiêu đánh nhau rất lợi hại, nhưng lại không biết, học vấn vậy mà cũng lợi hại như vậy. Mặc dù luôn cảm giác chỗ đó không đúng lắm, nhưng lại không nói ra được. Ngược lại là Thôi Đông Sơn kém chút cười nở hoa, tốt một cái dăm chó không kêu chú giải. Lão giả thời khắc này mặt càng đen, mạnh mẽ gạt ra một vẻ tự cho là hòa ái dáng tươi cười. Thiện, giải thích thế nào? Ta không bị ác, chính là thiện. Lão giả khỏe miệng giật một cái, trong lúc nhất thời lại có chút không phản bắt được. Ngươi nói câu trả lời này dám cho không kêu đi, có thể hết lần này tới lần khác còn có một chút đạo lý. Nhưng vì sao cho người một loại rất kỳ quái cảm giác đây? Ách, lão tiên sinh, ngươi đến tột cùng là người phương nào? Ta bất quá là cái lao tú tài thôi, hôm nay tới chính là nhìn xem các ngươi. Cố Kiêu sững sờ, đang nhìn đối phương cái này một thân trang điểm, nghĩ đến gì đó, vội vàng hướng lao tú tài hành lễ. Hậu sinh văn bối, gặp qua văn thánh. Lao tú tài ngạc nhiên, không nghĩ tới Cố Kiêu nhanh như vậy liền đoán được thân phận của mình. Có thể hắn không cảm thấy chính mình chỗ đó bại lộ a đến tột cùng là nơi nào xảy ra vấn đề. Trần Bình An, Lý Bảo Bình bọn hắn nghe vậy, cũng từng cái liền vội vàng không người hành lễ. Cái này thế nhưng là văn thánh đại lao gia, nho gia vị thứ tư thánh nhân, thần tiên bên trong thần tiên, người khác cả một đời đều không gặp được một mặt tồn tại. Không nghĩ tới hôm nay vậy mà tại nơi này gặp. Giờ khắc này, liền Lý Huệ đều đàng hoàng hành lễ. Lão tú tài có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm, ngươi là như thế nào nhận ra ta? Như thế nào nhận ra? Ta đương nhiên nhưng là đọc qua nguyên tác, biết rõ văn thánh chính là cái lão tú tài. Đương nhiên, lời này hắn tự nhiên không có khả năng nói ra. Suy nghĩ một chút, Cố Kiêu đưa tay chỉ hướng một bên Thôi Đông Sơn, không có mảy may do dự, trực tiếp bán đứng Thôi Đông Sơn. Là hắn, hắn nói văn thánh cao nhất thế tục công danh chính là cái tú tài, còn nói văn thánh chưa bao giờ cho rằng lấy làm hổ thẹn, ngược lại lấy làm tự hào. Cố Kiêu, ta mẹ nó. Thôi Đông Sơn như thế nào cũng không nghĩ tới, Cố Kiêu vậy mà lại tới này một tay, lập tức giận tím mặt. Lời này hắn lúc nào nói qua? Nhưng mà chẳng kịp chờ hắn nói xong, lão tú tài liền nhìn sang. Thôi Đông Sơn lập tức như bị sét đánh, sắc mặt tái nhợt lên. Giờ phút này trong lòng hận chết Cố Kiêu. Chó chết, dám hô ta, ngươi chờ đó cho ta. Là được, đều không cần câu nệ như vậy, ta hiện tại đã không phải là gì đó văn thánh. Đối với Trần Bình An, Lý Bảo Bình bọn hắn, lão tú tài thái độ ôn hòa, như là một vị lão nhân hiền lành. Văn thánh lao ra, ngài tới là. Lão tú tài không hổ là văn thánh, rất nhanh liền điều chỉnh tốt trạng thái, giống như vừa rồi hết thệ cũng không có phát sinh, ta đến chính là gặp một lần các ngươi, nhất là ngươi. Cố Kiêu lần nữa sững sờ, rõ ràng đáp án này là hắn không nghĩ tới. Hắn thấy, lão tú tài tìm Trần Bình An, Lý Bảo Bình đều vô cùng bình thường, duy chỉ có tìm hắn có chút không bình thường. Sau một khắc, tại Cố Kiêu cùng với Trần Bình An bọn hắn ngạc nhiên tầm mắt phía dưới, lão tú tài đứng dậy đối với Cố Kiêu không người cúi đầu. Đường đường văn thánh, vậy mà cho một thiếu niên đi lớn như thế lễ, nói ra ai sẽ tin tưởng. Cố Kiêu muốn phải né tránh, lại bị Cố định trụ. Người không dùng như vậy, đây là nên tiếp nhận. Lão tú tài thần sắc nghiêm túc. Ta cái này cúi đầu, cũng không phải là vì chính ta, mà là vì ta cái kia không nên thân đệ tử, nếu không phải ngươi xuất thủ, hắn hậu quả khó mà lường được. Văn thánh, ngài nghiêm trọng, tiên sinh dạng người này, không phải là kết cục như vậy, còn nữa phía trước tiên sinh đã từng đã giúp ta, ta đương thời nói qua, chỉ cần tiên sinh chịu hỗ trợ, ta cũng biết viện trợ tiên sinh. Lời tuy như vậy, nhưng hai không thể chống đỡ. Thấy Lao Tú Tài như vậy, Cố Kiêu cũng không biết nói cái gì cho phải. Lao Tú Tài không thèm để ý mở miệng cười nói, ta lần này đến đây, một mặt là vì cảm ơn ngươi, một phương diện khác thì là muốn hỏi một chút ngươi, nhưng có hứng thú làm ta đệ tử cuối cùng. Đệ tử cuối cùng? Cố Kiêu thần sắc có chút cổ quái, đây không phải là Trần Bình An thân phận sao, như thế nào rơi xuống trên người mình? Như thế nào? Không nguyện ý. Văn Thánh lao ra, chắc hẳn ngài cũng nhìn ra, ta là kiếm tu, cũng không phải là nho gia tu sĩ, ta. Không đợi Cố Kiêu nói xong, lão Tú Tài liền khoát tay áo, cười nói, có phải hay không nho gia tu sĩ không quan trọng, trọng yếu chính là ngươi người này. Còn nữa, cũng là điểm trọng yếu nhất, một cái tốt thân phận, đối ngươi cất bước thiên hạ cũng là có viện trợ. Cố Kiêu nghe vậy rơi vào trầm tư, lão Tú Tài nói không giả, ngày nay chính mình chỉ là một cái tán tu, nếu là ôm vào văn thánh đầu này bắt đuổi, vậy thì có biên chế có tổ chức. Kể từ đó, cất bước thiên hạ lúc, liền hướng văn thánh đệ tử cái thân phận này, liền có thể lấy được rất nhiều tiện lợi. Suy nghĩ ra một điểm này, Cố Kiêu cũng không có làm ra vẻ, trực tiếp đối với lão Tú Tài đi một cái đệ tử lễ. Học sinh Cố Kiêu, gặp qua lão sư. Tốt tốt tốt, đứng lên đi. Lão Tú Tài lập tức thoải mái cười to, tự mình đem Cố Kiêu đỡ lên. Trần Bình An bọn hắn thì một mặt hâm mộ nhìn xem Cố Kiêu. Lần đầu gặp mặt, vi sư tình huống bây giờ có chút đặc thù, cũng không có cái gì tốt tặng cho ngươi, liền tặng ngươi một câu thơ đi. Vật vật mà không vật tại vật, niệm niệm mà không niệm tại niệm. Theo lão Tú Tài âm thanh rơi xuống, câu thơ này lập tức hóa thành 14 màu vàng kiểu chữ, dần dần chui vào Cố Kiêu trong cơ thể. 14 màu vàng kiểu chữ chui vào thể nội, Cố Kiêu cũng không có cảm nhận được mảy may khó chịu, ngược lại có loại cảm giác rất thư thái. Đa tạ lão sư. Cố Kiêu lần nữa hành lễ. Hắn biết rõ đây là lão Tú Tài tại dùng chính mình thánh nhân năng lực, vì chính mình trải đường. Nay lại để hắn tương lai tại ngưng tụ văn đảm thời điểm, nhẹ nhõm không ít. Thậm chí, lão Tú Tài đã giúp hắn đánh là được cơ sở, chỉ cần thời cơ đến, văn đảm tự thành. Không cần đa lễ. Lão Tú Tài lần nữa ngồi xuống, tầm mắt rơi vào Trần Bình An, Lý Bảo Bình trên người bọn họ. Bằng vào ta năng lực, trực tiếp đem các ngươi đưa đến Sơn Nhai thư viện cũng không khó, nhưng các ngươi lại bởi vậy thiếu khuyết lần này đi xa cầu học kinh lịch. Vì lẽ đó con đường sau đó còn cần chính các ngươi đi. Chương 38, cùng ngồi đàm đạo, ly biệt chương 38, cùng ngồi đàm đạo, ly biệt Trần Bình An, ngươi tình huống tương đối đặc thù, Sơn Nhai thư viện dạy không được ngươi đạo lý gì, vì lẽ đó đạo lý của ngươi cần chính ngươi lại học tập, lĩnh ngộ. Ta đưa cho ngươi đề nghị là, theo chân bọn họ đến Sơn Nhai thư viện về sau, ngươi liền đi một mình du lịch, một bên phong phú chính mình lịch duyệt, một bên học tập đạo lý. Trần Bình An lên tiếng, mặc dù hắn không rõ ràng làm như vậy đúng hay không, nhưng nếu là thánh nhân lời nói, cái kia nghĩ đến nên rất có đạo lý. Lão Tú Tài nhìn về phía Lý Bảo Bình, Lý Huệ, Lâm Thủ Nhất mấy người bọn họ, cười nói, ta cũng đưa các ngươi một câu, ba người đi, tất có thời ta chỗ nào. Chớ lấy việc thiện nhỏ mà không làm, chớ thấy việc ác nhỏ mà làm. Nói xong, Lão Tú Tài lúc này mới đem ánh mắt rơi vào trên thân Thôi Đông Sơn. Về sau ngươi liền theo Trần Bình An, làm Trần Bình An đệ tử, nghe được không? Nghe được. Thôi Đông Sơn phờ phạc mà lên tiếng. Đã như vậy, vậy thì do ngươi tiếp tục hộ tống bọn hắn đi Sơn Nhai thư viện đi. Nói đến đây, Lão Tú Tài nhìn về phía Cố Kiêu. Cố Kiêu, ngươi một đường hộ tống bọn hắn tới đây đã đủ rồi, con đường sau đó cần dựa vào chính bọn họ, chỉ có dạng này bọn hắn mới có thể trưởng thành, hiểu chưa? Cố Kiêu gật gật đầu. Mặc dù làm như vậy có chút bỏ dở nửa chừng, nhưng Lão Tú Tài nói không phải không có lý. Hắn có thể bảo vệ bọn hắn nhất thời, lại bảo hộ không được bọn hắn một thế, ấu điều cuối cùng cũng phải bay cao. Thôi Đông Sơn mặc kệ, không phải là, dựa vào cái gì à? Ta hiện tại cùng người bình thường không có gì khác biệt, ta như thế nào hộ tống bọn hắn? Ai nói chỉ có cường giả mới có thể hộ tống? Ngươi lịch duyệt, ngươi học vấn cũng không thể đem bọn hắn đưa đến Sơn Nhai thư viện sao? Lão Tú Tài bình tĩnh nhìn xem Thôi Đông Sơn. Thôi Đông Sơn bị nói á khẩu không trả lời được. Trần Bình An, Lý Bảo Bình bọn hắn không thôi nhìn xem Cố Kiêu, mặc dù bọn hắn tin tưởng, bọn hắn cuối cùng là phải phân biệt, thật không nghĩ đến lại nhanh như vậy. Khoảng thời gian này bọn hắn đều có chút quen thuộc Cố Kiêu chiếu cố, mặc dù Cố Kiêu không có so với bọn hắn lớn hơn bao nhiêu, nhưng lại một mực như cái đại gia trưởng đồng dạng. Về sau Lão Tú Tài đơn độc đem Cố Kiêu gọi đi, cùng Cố Kiêu tán gẫu thật lâu, lúc này mới rời đi. Lúc này đây trò chuyện, Lão Tú Tài cho Cố Kiêu giảng thuật rất nhiều đạo lý, cũng nói chính hắn đạo lý. Đến mức Cố Kiêu có thể tiếp nhận nhiều chút, tiêu hóa nhiều chút, vậy liền nhìn Cố Kiêu tạo hóa. Cố Kiêu ngồi trong phòng, vừa uống rượu, một bên cân nhắc Lão Tú Tài vừa rồi nói những đạo lý kia. Đạo lý đều hiểu, nhưng chân chính có thể làm đến, lại có mấy cái. Xem như ở kiếp trước đi qua 18 năm giáo dục xã hội mù chạy, trong sách vở đạo lý gì không có. Nhưng ai lại dám nói chính mình đức hạnh như một. Bất quá Lão Tú Tài có một câu, để hắn có một chút cảm xúc. Đó chính là thuần túy kiếm tu mặc dù rất mạnh, nhưng cũng không phải là thật hoàn mỹ. Tu sĩ liền giống với một cái chén, kiếm tu liền giống với là nước, thuần túy kiếm tu liền tương đương với một ly nước lạnh, hay là một ly nước sôi, cùng với một ly nước ấm. Nhưng nếu như ngươi đi đến gia nhập trà, cái này chén nước liền biến thành nước trà. Nếu như ngươi đi đến gia nhập đủ loại hoa quả, lương thực, cái này chính là một ly rượu. Cái chén đều là giống nhau, nước cũng giống như vậy, sau cùng thành tựu quyết định bởi ngươi nắm giữ gì đó. Đương nhiên cũng không thể nói chuyên chú một loại chính là không đúng. Vừa vặn tương phản, chuyên chú một loại sẽ để cho một người đem tất cả tâm tư đều để vào trong đó. Đối đơn nhất đạo cũng biết phá lệ thấu triệt, có thể đem đơn nhất đạo phát huy ra uy lực mạnh nhất. Ngay tại Cố Kiêu rơi vào trầm tư thời điểm, tiếng đập cửa đột nhiên vang lên. Cố Kiêu mở cửa, phát hiện người tới vậy mà là Lý Bảo Bình. "Là tiểu Bảo Bình a, tại sao còn chưa ngủ?" Lý Bảo Bình nhỏ giọng nói, "Ta có chút ngủ không được, muốn nói với ngươi hội thoại." Cố Kiêu nghe vậy, nhường ra một con đường, "Vào đi." Lý Bảo Bình đi vào gian phòng, ngồi trên ghế cũng không nói chuyện. Cố Kiêu thấy thế không khỏi cười một tiếng. Ngươi không phải là muốn nói với ta hội thoại sao? Tại sao không nói chuyện? Kể chuyện. Sư thúc, ta không dùng gọi ta sư thúc, chúng ta tất cả luận tất cả liền tốt, dạng này tự nhiên một chút, cũng so sánh thân thiết. Lý Bảo Bình nghe vậy, vung lên khuôn mặt nhỏ, lộ ra cái này đáng yêu dáng tươi cười, biết rõ, ta chính là có chút không nỡ bỏ ngươi. Cố Kiêu cười nói, cũng không phải không gặp được, nói không chừng về sau ta còn biết đi Sơn Nhai thư viện nhìn ngươi đi đây.
Thật sao?
Tự nhiên là thật, mà còn chờ ngươi việc học có thành tựu, về sau gặp mặt thời gian nhiều đi. Cố Kiêu đưa tay vuốt vuốt Lý Bảo Bình cái đầu nhỏ. Cảm ơn ngươi tiên sinh kể chuyện. Đi qua Cố Kiêu khuyên bảo, Lý Bảo Bình trạng thái tốt hơn nhiều, đứng dậy đối Cố Kiêu làm cái người đọc sách ở giữa lễ tiết. Cố Kiêu thấy thế, cũng học theo trả lời một cái. Tâm kết thời ra, Lý Bảo Bình không có chờ lâu, trực tiếp rời đi. Vừa mới đưa tiễn Lý Bảo Bình, Cố Kiêu còn chưa ngồi nóng đi đâu, cửa phòng lần nữa bị gõ vang. Mở cửa, phát hiện lúc này đây người tới thế mà là Lý Huệ. Chỉ gặp Lý Huệ quỷ đầu quỷ não đứng tại cửa ra vào, nhìn thấy cửa mở ra, trực tiếp chuyển hướng gian phòng. Kể chuyện, ngươi muốn đi, có gì đó có tính toán gì đưa tặng, ngươi trực tiếp cho ta là được. Ngươi thấy ta giống là có gì đó đưa tặng sao? Cố Kiêu khỏe miệng giật một cái. Người con lửa kia, còn có hồ lô rượu, đều không thể đưa tặng sao? Ta không chọn. Đừng nằm mơ, hai cái này đều là ta dựng thân gốc rễ, không thể đưa. Lý Huệ nhếch miệng, nói một tiếng hỏi. Trầm mặc khoảng khắc, Lý Huệ lúc này mới lên tiếng nói, kể chuyện, về sau nếu có gì đó cần viện trợ, có thể. Ân, chờ ta lợi hại, có thể tìm ta giúp vội vàng, nếu như ta không lợi hại, thì thôi. Cố Kiêu có chút bất đắc dĩ, bất quá hắn nghe ra Lý Huệ lời nói bên trong chân tình bộc lộ, cảm nhận được một dòng nước ấm. Tốt, ta hiểu rồi. Lý Huệ chờ chỉ chốc lát, cuối cùng mang theo vài phần phiền muộn, hai tay sau lưng, như là tiểu đại nhân rời đi. Vừa mới đưa tiễn Lý Huệ, cửa phòng lần nữa bị gõ vang. Lúc này đây, tới chính là Trần Bình An cùng Lâm Thủ Nhất. Uống điểm. Trần Bình An, Lâm Thủ Nhất không có cự tuyệt. Cố Kiêu lấy ra hai cái chén, cho hai người bọn họ riêng phần mình rót một chén kiếm tiên tử hồ bên trong rượu. Trần Bình An phía trước uống qua Cố Kiêu rượu, biết rõ rượu này không đơn giản, nhưng tương tự tiểu bình cũng rất đủ. Vì lẽ đó uống cẩn thận từng ly từng tí. Ngược lại là Lâm Thủ Nhất, đừng nhìn bình thường không thế nào nói chuyện, uống rượu lại rất hùng, trực tiếp đem trong chén rượu uống một hơi cạn sạch. Cái này, Lâm Thủ Nhất biến sắc, vội vàng nhắm mắt lại, yên lặng tiêu hóa trong rượu ẩn chứa lực lượng. Cố Kiêu thấy thế cười lắc đầu, sau đó cùng Trần Bình An từng ngụm uống rượu. Ngày nay đã trở thành võ giả Trần Bình An, đối với Cố Kiêu rượu, sức chống cự rõ ràng tăng lên không ít. Rượu này ngươi thích hợp uống nhiều một chút đi, đối ngươi có chỗ tốt. Trần Bình An gật gật đầu, lần thứ nhất uống lúc, hắn chỉ cảm thấy rượu này tình lớn, còn lại hiệu quả không có cảm nhận được. Trước mắt hắn ngược lại là cảm nhận được rõ ràng, biết rõ rượu này có thể ôn dưỡng thể phách. Đây đối với võ giả đến nói, quả thực là như hổ thêm cánh. Lâm Thủ Nhất lúc này cũng cuối cùng tiêu hóa nước chảy bên trong lực lượng, lộ ra vẻ kinh ngạc. Tiêu ca, ngươi rượu này lợi hại như vậy sao? Vẫn tốt chứ, lúc này chậm rãi uống, đừng có gấp. Cố Kiêu lại cho Lâm Thủ Nhất đổ một chén. Lâm Thủ Nhất lúc này đây học văn, không dám trực tiếp uống một hơi cạn sạch, mà là học Trần Bình An như thế, từng uống. Ba người uống một canh giờ, Trần Bình An cùng Lâm Thủ Nhất đều say không nhẹ. Hai người cố nén buồn ngủ, rời đi Cố Kiêu gian phòng. Cố Kiêu vuốt vuốt mi tâm, nhìn xem ẩn ẩn trắng bệnh bầu trời, tựa ở trên giường đơn giản nghỉ ngơi một chút. Chương 39, kiếm mẫu ngượng ngùng, thiên phạt lôi hồ. Chương 39, kiếm mẫu ngượng ngùng, thiên phạt lôi hồ. Đường hẹp quanh co. Cố Kiêu cưới mặc huyền, thỉnh thoảng uống một hớp rượu. Buổi trưa, hắn liền cùng Trần Bình An bọn hắn tách ra. Trước khi chuẩn bị đi, hắn mang theo Trần Bình An, Lý Bảo Bình bọn hắn mang trên trấn nhỏ đi dạo, cho bọn hắn riêng phần mình mua hai bộ quần áo mới, giày mới. Xem như sắp chia tay lễ vật. Không dùng hộ tống Trần Bình An bọn hắn, Cố Kiêu chuẩn bị trước du lịch một phen Bảo Bình Châu, sau đó về Ly Châu động thiên bên kia, nhìn xem Nguyễn Cung Đúc cho Ninh Diêu kiếm tiến triển như thế nào. Người có vui buồn ly hợp, chẳng có mở tỏ đầy vơi. Như thế nào? Thương cảm. Một đạo thanh âm ôn nhu vang lên. Cố Kiêu lắc đầu, thương cảm chưa nói tới, chỉ là biểu lộ cảm xúc mà thôi. Một đạo tuyết trắng thân ảnh nổi lên, rõ ràng là kiếm mẫu. Ngươi không sợ bị những thánh nhân đó phát hiện? Cố Kiêu hơi kinh ngạc. Kiếm mẫu cười nói, đây chẳng qua là ta hình chiếu mà thôi, ta chủ thể tại ngươi dưỡng kiếm hồ lô bên trong, bọn hắn căn bản dò xét không ra. Cố Kiêu giật mình. Nói như vậy, vậy ngươi có thể thường xuyên lấy trạng thái này xuất hiện? Kiếm mẫu trêu chọc nói, như thế nào? Ngươi thích ta trạng thái này à? Ngươi liền không sợ ngươi tương lai ưa thích cô nương nhìn thấy, nàng đến sao? Làm sao có thể, các ngươi đối với ta mà nói, đều là ta người trọng yếu nhất. Kiếm mẫu cùng Cố Kiêu từ khi ký kết khế ước một khắc đó, liền đã tâm hữu linh tê, cảm nhận được Cố Kiêu ý nghĩ, Kiếm mẫu gương mặt xinh đẹp hiện ra một vẻ tường đỏ. Thật sự là kẻ xấu xa, tuổi còn nhỏ không học tốt, lại còn nghĩ lấy như nhân gian đế vương, nạp hậu cùng. Kiếm mẫu xấu hổ giận dữ thưởng Cố Kiêu một cái hạt rẻ, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Cố Kiêu uống một ngụm rượu, không cho là đúng. Sau đó hai tháng, Cố Kiêu cuối cùng đi ra hoàng đỉnh quốc thế lực phạm vi, tiến vào đại tùy vương triều. Hắn trước bên, phía trước tại Ly Châu đầu tiên, chính mình là giết đại tùy vương triều người hoàng tử kia cao chân bên người thái giám. Bất quá đối với cái này Cố Kiêu cũng không thèm để ý, có bản lĩnh ngươi liền đến tìm ta báo thủ. Không có bản lĩnh, vậy liền chịu đựng. Tính toán thời gian, Trần Bình An bọn hắn hẳn là cũng mau tới đi. Cố Kiêu lẩm bẩm một tiếng. Hắn bởi vì là chính mình đi đường, vì lẽ đó tốc độ so Trần Bình An bọn hắn nhanh hơn không ít. Tại bọn hắn phía trước đến đại tùy vương triều. Lắc đầu, không đi nghĩ những thứ này, Cố Kiêu tùy tiện tìm cái trà lâu, tiếp tục làm chính mình thu lấy cảm xúc giá trị đại nghiệp. Khoảng thời gian này hắn một mực chịu đựng, tất cả cảm xúc giá trị đều góp đến cùng một chỗ, đã có hơn 90 vạn. Không tính đặc biệt nhiều, nhưng miễn cưỡng có thể tại hệ thống trong thương thành mua mấy thứ vật phẩm. Cùng trà lâu lão bản nói một chút, Cố Kiêu liền xem ra kể chuyện xưa. Mới đầu người nghe cũng không nhiều, nhưng theo Cố Kiêu giảng càng ngày càng sinh động, người nghe chuyện xưa cũng từ từ nhiều hơn. Tâm tình của hắn giá trị cũng đồng dạng đi theo không ngừng tăng lên. ở chỗ này liên tiếp chờ 2 ngày, Cố Kiêu mỗi ngày không phải nói chuyện cố sự, chính là tu luyện. Cuối cùng tại ngày thứ 2 thời điểm, tâm tình của hắn giá trị đột phá đến 1 triệu. Cố Kiêu lúc này mới tiến về trước địa phương khác, về sau, hắn không đi đến một cái trấn nhỏ, một cái thành thị, đều biết lựa chọn nghỉ ngơi 2-3 ngày, thu lấy một chút cảm xúc giá trị. Hôm nay, Cố Kiêu đi tới một chỗ sơn mạch. Tùy ý Mạc Huyền trở đi chính mình đi đường, hắn đến chỉnh lý chính mình gần nhất thu hoạch. Nếu như tâm tình của hắn giá trị đã đạt tới 1.500.000, Cố Kiêu quyết định rút một đợt thưởng thử vận khí một chút. Rút 10 lần rất nhanh kết thúc, Cố Kiêu như trước vẫn là lấy được 3 phần ban thưởng. Băng tâm điều truy, có an thần tĩnh tâm công hiệu, có thể nhường người đeo lúc tu luyện không chịu đến cảm xúc quấy nhiêu. Cố Kiêu gật gật đầu, vật này không tệ, mặc dù không tính đặc biệt chân quý, nhưng có thắng tại không. Chủ yếu nhất là phụ trợ tu luyện. Tâm niệm vừa động, Cố Kiêu lấy ra băng tâm điều truy, nói là băng tâm điều truy nhưng bề ngoài lại không phải hình trái tim, mà là một khối cỡ ngon cái tảng đá. Mang tại trên cổ, lập tức cảm thấy một luồng mát lạnh. Tinh vân sư vương, thần thú loại biến dị, giống được, chính là tinh vân biến thành, thiên phú thần thông tinh thần vẫn lạc. Tinh thần vẫn lạc, từ thiên ngoại kéo xuống đến thiên thạch, công kích địch nhân. Chú thích, tinh thần vẫn lạc bên trong thiên thạch số lượng, theo tinh vân sư vương đẳng cấp tăng lên mà gia tăng, hạ ngũ cảnh nhiều nhất 50 khỏa, trung ngũ cảnh nhiều nhất 500 khỏa, thượng ngũ cảnh nhiều nhất 5000 khỏa. Tinh vân sư vương đẳng cấp cùng nó chủ nhân cùng nhau trưởng thành, nhìn xem tinh vân sư vương giới thiệu, Cố Kiêu không khỏi một trận nhãn hẹp, cũng không phải nói tinh vân sư vương thiên phú thần thông có bao nhiêu lợi hại. Chủ yếu là phong cách à, vừa rồi hắn nhịn không được nhìn thoáng qua trong không gian hệ thống tinh vân sư vương. Khá lắm, toàn thân đều là loại kia như là trong suốt thạch trạng thái, tại mặt ngoài còn có sáng chói ánh sao. Không nói những cái khác, chỉ là bề ngoài phương diện liền đã treo lên đánh Mạc Huyền. Cái này nếu là cưới ra ngoài đừng đề cập bao nhiêu phong cách. Nhìn thoáng qua Mạc Huyền, Cố Kiêu thở dài một hơi, được rồi, đều đi theo chính mình thời gian dài như vậy, cũng trô ra tình cảm. Cố Kiêu cố nén đem tọa kỵ xuyên thành tinh vân sư vương xúc động, nhìn về phía cái thứ 3 phần thưởng. Thiên phạt lôi hồ, có thể hấp thu bất luận cái gì lôi đỉnh, cũng có thể đem thu thập mà đến lôi đỉnh, xem như thủ đoạn công kích thả ra ngoài. Bị thiên phạt lôi hồ ôn dưỡng phi kiếm, tự thân bị kèm theo một tia lực lượng sấm sét. Chú thích, thiên phạt lôi hồ nhưng cùng kiếm tiên tiểu hồ dung hợp, Cố Kiêu hai mắt tỏa sáng, khá lắm cái này thiên phạt lôi hồ uy lực vậy mà không thể so với thí thần kiếm hồ yếu. A thử nghĩ một chút, nếu như mình dùng thiên phạt lôi hồ hấp thu đại lượng lôi đỉnh, sau đó thả ra ngoài đó cũng không phải là vô cùng đơn giản lôi đỉnh công kích đơn giản như vậy. Điểm trọng yếu nhất, gia hỏa này như thế nào ra tới phi kiếm, vậy mà có thể kèm theo lực lượng sấm sét. Kể từ đó, uy lực của phi kiếm tất nhiên sẽ bị tăng lên. Không có mảy may chần chờ, Cố Kiêu trực tiếp lấy ra thiên phạt lôi hồ, cùng kiếm tiên tiểu hồ dung hợp lại với nhau. Giờ phút này, kiếm tiên tiểu hồ mặt ngoài nhiều từng đạo màu xanh đường vân, giống như lôi đỉnh. Nhìn xem hoàn toàn mới kiếm tiên tiểu hồ, Cố Kiêu rất ưa thích, chỉ tiếc hiện tại không có lôi đỉnh để hắn hấp thu, không phải vậy hắn nhất định phải hấp thu một chút. Cảm thụ một chút, bị lôi đỉnh ôn dưỡng thu hoạch được phi kiếm, sẽ là cỡ nào uy lực. Vào đêm, Cố Kiêu không có tìm được chỗ ở, cách đó không xa ngược lại là có một tòa miếu hoang. Cố Kiêu không có tiến vào bên trong, mà là lấy ra phía trước rút thưởng lấy được tu di đỉnh viện. Từ khi thu hoạch được cái này tu di đỉnh viện, hắn còn chưa từng có không có ở qua đâu, vừa vặn lúc này đây ở một chút. Tìm khối tương đối lớn đất trống, Cố Kiêu đem tu di đỉnh viện để dưới đất, lập tức lui lại một khoảng cách, bắt đầu niệm động chú ngữ. Ngoại bắt cương nông tư tháp. Theo chú ngữ âm thanh rơi xuống, chỉ gặp một tòa hơn 300 bình đỉnh viện nhảy lên. Nhìn xem tòa này rộng rãi đỉnh viện, Cố Kiêu lộ ra vẻ kinh diễm. Quả nhiên, hệ thống xuất phẩm hẳn là tinh phẩm. Đẩy cửa đi vào trong đó, bên trong càng là có động thiên khác, hòn non bộ, hồ nước, con cá cái gì cần có đều có, thậm chí trong đỉnh viện còn có một gốc cây đào. Hoàn toàn nhìn không ra đây là cái đường có, phản phất như là thật kiến tạo ra được. Đỉnh viện là cái nhà cấp 4, trừ phòng ngủ chính bên ngoài, còn có mấy cái phòng nhỏ. Cố Kiêu chuyển ra một tấm ghế nằm, nằm ở dưới cây đào, một bên nhìn xem bầu trời sao, một bên uống rượu. Đối rượu làm ca, nhân sinh bao nhiêu? Cố Kiêu đột nhiên đến hứng thú. Đi tới trong đỉnh viện, vừa uống rượu một bên mua kiếm. Cả người toàn thân trên dưới, lộ ra một luồng thoải mái, phiêu dật. Chương 40, lôi đỉnh vào rượu hồ lô, đừng lúc đích, an cấp chương 40, lôi đỉnh vào rượu hồ lô, đừng lúc đích, an cấp răng rác. Cố Kiêu ngay tại đi đường, trên bầu trời sấm rền nổ vang. Rất nhanh liền mưa rào xối xả. Cố Kiêu mang theo Mạc Huyền tìm một nơi tránh mưa, nhìn xem không ngừng nổ vang lôi đỉnh. Cố Kiêu hai mắt tách ra sáng chói bóng loáng, trực tiếp đem kiếm tiên tử hồ ném đến không trung. Lập tức trên trời lôi đỉnh giống như nhận dẫn dắt, lốp bốp toàn bộ đánh phía kiếm tiên tử hồ. Ngươi làm gì đó? Kiếm mẫu âm thanh truyền đến, lập tức kiếm mẫu hiện ra đến bên mình Cố Kiêu. Như thế nào rồi? Vì cái gì ta cảm nhận được lôi đỉnh đang oanh kích ta? Kiếm mẫu nói xong, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời ngay tại hấp thu lôi đỉnh kiếm tiên tử hồ. Ngươi dưỡng kiếm hồ lô lại thăng cấp. Cố Kiêu cười nói, đúng nha, cảm giác như thế nào đây? Cũng không tệ lắm, hiệu quả so với đài chạm lòng không thua bao nhiêu, lại có một giáp trái phải, liền không sai biệt lắm có thể để cho ta khôi phục lại. Kiếm mẫu cẩn thận cảm thụ thân thể một cái biến hóa, lộ ra vẻ kinh ngạc. Đương nhiên nhất làm cho nàng cảm thấy kinh ngạc vẫn là kiếm tiên tiểu hồ của Cố Kiêu. Nàng vẫn là lần đầu nhìn thấy, dưỡng kiếm hồ lô có thể thăng cấp, thậm chí còn có thể hấp thu lực lượng sấm sét. Phải biết, dưỡng kiếm hồ lô mặc dù năng lực phi phàm, vừa chất lại yếu ớt, đừng nói bị lôi đỉnh dạng này đánh kích, liền xem như bị tảng đá đụng một cái, cũng dễ dàng vỡ vụn. Có thể kiếm tiên tiểu hồ của Cố Kiêu tựa hồ cũng không giống nhau. Gia hỏa này đến tuột cùng ở nơi nào lấy được cái này dưỡng kiếm hồ lô? Mà dưỡng kiếm hồ lô đưa tới động tĩnh, đồng dạng thu hút không ít người chú ý, vốn nên tùy ý nở rộ lôi đỉnh, giờ phút này toàn bộ hội tụ tại một cái địa phương. Một số người thậm chí trực tiếp hướng bên này lướt đến, nhìn xem có phải hay không có gì đó thiên tài địa bảo xuất thế. Trọn vẹn thu lấy thời gian một chén trà, Lôi Đình lúc này mới biến mất. Cố Kiêu vây tay, đem kiếm tiên tiểu hồ thu hồi lại. Cố Kiêu cho ta nhìn một chút ngươi dưỡng kiếm hồ lô. Cố Kiêu không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp đem kiếm tiên tiểu hồ ném cho kiếm mẫu. Kiếm mẫu cầm kiếm tiên tiểu hồ, trên bàn tay hiện ra nhỏ bé kiếm khí, nhưng mà đủ để phá núi nát kiếm đa khí. Đối đầu kiếm tiên tiểu hồ thời điểm, kiếm tiên tiểu hồ thở ở cái này khiến kiếm mẫu lộ ra vẻ kinh ngạc. Cố Kiêu cười nói, không dùng nếm thử, ta kiếm tiên tiểu hồ là kiên cố nhất, đừng nói là ngươi bây giờ, liền ngươi thời kỳ toàn thịnh cũng không khả năng phá vỡ nó. Kiếm mẫu có chút không tin, lại tăng lớn một chút độ mạnh yếu, kết quả vẫn là đồng dạng. Cuối cùng chỉ có thể hậm hực đem kiếm tiên tiểu hồ trả lại Cố Kiêu. Cố Kiêu tiếp nhận kiếm tiên tiểu hồ uống một ngụm rượu, lập tức cả người cứng tại chỗ. Vừa rồi hắn cảm thấy một luồng dòng điện, nương theo lấy rượu, tiến vào trong cơ thể mình. Cái kia cổ tê tê dại dại cảm giác, để hắn có loại nói không nên lời cảm giác. Bất quá xác thực cảm giác thân thể được cường hóa một chút, loại hiệu quả này, so rượu mang tới hiệu quả mạnh hơn một chút. Cái này thật đúng là cái ngoài ý liệu ngạc nhiên. Có người tới. Kiếm Mâu nhắc nhở Cố Kiêu một tiếng, liền trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Cố Kiêu đoán được có thể là kiếm tiên tiểu hồ hấp thu Lôi Đình dẫn tới động tĩnh, hắn cũng không nghĩ tới, kiếm tiên tiểu hồ hấp thu Lôi Đình vậy mà lại gây nên động tĩnh lớn như vậy. Bất quá hắn cũng không có cứ vậy rời đi, vẫn như cũ ngồi tại nguyên chỗ. Chỉ cần không phải đồ đần, ai có thể cảm thấy vừa rồi động tĩnh là hắn một cái cảnh giới thứ tư tu sĩ làm ra đến. Rất nhanh, một hồi âm thanh xé gió truyền đến, mấy đạo thân ảnh xuất hiện tại nơi này. Bọn hắn trước tiên liền chú ý đến Cố Kiêu. "Tiểu tử, ngươi ở đây bao lâu thời gian?" Một người hỏi thăm. "Ta một mực tại nơi này tránh mưa." "Vậy ngươi có thể nhìn đến vừa rồi thiên địa dị tượng? Như vậy thanh thế hùng vĩ, làm sao có thể không nhìn thấy?" Cố Kiêu nhếch miệng. Một vị lão giả hỏi, "Vậy ngươi có thể nhìn tinh tường là cái gì?" "Không có." Lên tiếng trước nhất trong khi nói chuyện niên nhân âm thanh lạnh lùng nói, "Tiểu tử chớ có nói láo, không phải vậy chúng ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi." "Hiểu rõ, có thể ta thật không có nói dối." Cố Kiêu lộ ra ánh mắt vô tội. "Vậy ngươi có thể nhìn đến vật kia là thế nào biến mất?" Cố Kiêu một mặt khiếp đảm, "Cái này thật đúng là không thấy được, ta liền biết nho nhỏ hạ ngũ cảnh tu sĩ, tại vừa rồi cái kia cổ kỳ cảnh phía dưới, đã sớm sợ hãi không thôi, cái kia còn dám nhìn loạn. Thật sự là một phế vật." Lên tiếng trước nhất trung niên nhân khinh thường hừ lạnh một tiếng. Một người nói, "Chúng ta ở chung quanh tìm một chút đi, trước đó nói xong, ai trước tìm tới, vật kia liền là của người đó, ai cũng không cho phép đoạn." Những người còn lại nghe vậy, lập tức phân tán ra ngoài, bắt đầu tìm kiếm hết thảy dấu vết để lại. Cố Kiêu thấy thế cười lạnh một tiếng, "Trong miệng các ngươi vật kia liền trong tay ta, các ngươi có thể tìm tới mới là lạ." Quả nhiên, một lát sau, một đoàn người sắc mặt khó coi trở về. Rõ ràng, bọn hắn không có bất kỳ phát hiện nào. "Tiểu tử, đồ vật có phải hay không bị ngươi cầm lên?" Trước hết nhất trong khi nói chuyện nhân, mặt lộ hung quang mà nhìn chằm chằm vào Cố Kiêu. "Các vị tiền bối, các ngươi cái này thế nhưng là oan uổng chết ta, các ngươi cảm thấy ta giống như là có tư cách cầm vật kia người sao? Vậy ngươi dám không dám để cho chúng ta lục soát một chút ngươi?" Cố Kiêu nghe vậy cũng rất lưu manh, trực tiếp đứng người lên, mở rộng hai tay, một bộ mặc chàng ngắt lấy bộ dáng. Trước hết nhất nói chuyện người trung niên kia cũng không khách khí, trực tiếp đối Cố Kiêu soát người. Hắn làm sao biết, Cố Kiêu tất cả mọi thứ đều tại bên trong không gian hệ thống mặc hắn như thế nào tìm kiếm, cũng không thể tìm ra. Bất quá băng tâm điếu truy ngược lại là bị người trung niên kia nhìn thấy, chỉ là người trung niên kia cũng không có nhận ra kia là một kiện bảo vật. Ngay tại trung niên nhân có chút thất vọng chuẩn bị rời đi thời điểm, đột nhiên chú ý tới Cố Kiêu trong tay kiếm tiên tử hồ. "Tiểu tử, đem ngươi hồ lô cho ta xem một chút." Cố Kiêu liếc qua trung niên nhân, trong lòng lạnh dần. Bất quá hắn không nói gì, đem kiếm tiên tử hồ đưa cho đi. Trung niên nhân hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Cố Kiêu vậy mà dễ dàng như vậy liền đem hồ lô giao lên, chẳng lẽ không phải chính mình tưởng tượng bên trong loại kia hồ lô. Kéo ra hồ lô, trung niên nhân ở bên trong mấy người con mắt lập tức khẽ híp một cái, từng cái đều lộ ra vẻ tham lam. Bởi vì bọn hắn đều tại kiếm tiên tử hồ bên trong, cảm nhận được kiếm khí. Cái này vậy mà thật là một cái dưỡng kiếm hồ lô. Cố Kiêu mặt không thay đổi đem những thứ này thần sắc thu hết vào mắt. Trung niên nhân trong lòng thầm mắng một tiếng, sớm biết đây thật là dưỡng kiếm hồ lô, chính mình liền không kéo ra. Hiện tại là được, chính mình cũng bị những người khác để mắt tới. Trung niên nhân từ tốn nói, "Tiểu tử, ngươi chậm trễ chúng ta thời gian dài như vậy, ngươi cái này phá hồ lô liền xem như cho chúng ta đền bù đi." Mặc dù bị để mắt tới, trung niên nhân vẫn như cũ không chịu vứt bỏ, cái này thế nhưng là dưỡng kiếm hồ lô, khắp thiên hạ hết thảy đều không có bao nhiêu. Có khả năng tại đây rừng núi hoang vắng lấy được một cái, quả là trên mộ tổ bước lên khói xanh. "Phá hồ lô? Ha ha, ta dưỡng kiếm hồ lô tại trong miệng ngươi vậy mà thành phá hồ lô." Cố Kiêu cười lạnh. Trung niên nhân muốn cho là Cố Kiêu chính là quả hờ mềm, vừa rồi chính mình cùng nhóm người mình thở mạnh cũng không dám một chút, coi như mình muội xuống hắn dưỡng kiếm hồ lô, hắn cũng không dám nói cái gì. Không nghĩ tới tiểu tử này đột nhiên kiên cường lên. "Vốn cho rằng ngươi là thất thời, không nghĩ tới vậy mà như thế không thất thời, đã như vậy, đây cũng là đừng trách ta lòng dạ độc ác. Cái này rừng núi hoang vắng, chết một cái người, ai cũng không có khả năng điều tra ra là ai làm." Trung niên nhân nói xong, liền muốn hướng Cố Kiêu đi tới. "Ha ha, nói không sai." Cố Kiêu lật bàn tay một cái, một thanh trường kiếm xuất hiện trong tay. Cố Kiêu tay cầm kiếm dài, chỉ hướng mấy người, lộ ra một cái vô hại dáng tươi cười, nói, "Tất cả chớ động, an cướp." Chương 41, thiếu niên lộ hết ra sự sắc bén, phá. Chương 41, thiếu niên lộ hết ra sự sắc bén, phá an cướp. Mấy người sững sờ, một mặt cổ quái nhìn xem Cố Kiêu. Gia hỏa này là chưa tỉnh ngủ, vẫn là bị nước mưa cho dội hồ đồ. Một cái cảnh giới thứ tư tu vi tu sĩ, lại còn dám đánh cướp bọn hắn, không muốn sống. Tiểu tử, ngươi đủ rồi, thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi có đúng không? Trung niên nhân hừ lạnh một tiếng, nói xong, trực tiếp hướng Cố Kiêu ra tay. Động phủ cảnh tu vi thả ra ngoài, nhìn như bình thường không có gì lạ bàn tay, giờ phút này lại giống như che khuất bầu trời. Kiếm mang tam điệp. Cố Kiêu thấy thế, không có mảy may khách khí, trực tiếp đem linh khí thôi động đến cực hạn, lập tức kiếm dài vung lên. Lập tức ba đạo kiếm khí bắn ra, thẳng đến trung niên nhân. Trung niên nhân lộ ra vẻ kinh ngạc, từ Cố Kiêu công kích bên trong, hắn vậy mà ẩn ẩn cảm nhận được một tia uy hiếp. Không đợi hắn suy nghĩ nhiều, ba đạo kiếm khí đã đi tới trước người. Cơ hồ không có bất kỳ trở ngại, ba đạo kiếm khí cũng đã phá vỡ trung niên nhân phòng ngự. Nháy mắt, trung niên toàn bộ tay cầm đều kém chút bị chém xuống tới. Một màn này, nhìn đám người không khỏi hít sâu một hơi. Trung niên nhân mặc dù không phải là trong bọn họ mạnh nhất, nhưng cũng tuyệt đối không kém. Có thể tu vi như vậy, vậy mà chỉ một chiêu liền thua với thiếu niên trước mắt. Đến từ huyện Trường Hải cảm xúc giá trị 666, đến từ Trung Thiên Lâm cảm xúc giá trị 777, đến từ Bao Cốc Phong tiểu tử, người muốn chết. Lâm Quyền nhìn xem chính mình máu thịt bè bè tay cầm, trong lòng sát ý tràn phóng. Lúc này lần nữa hướng Cố Kiêu phát động công kích. Hắn không tin, chính mình đường đường động phủ cảnh tu sĩ, biết không như một cái cảnh giới thứ tư tu sĩ. Có thể hạ một khắc, hắn liền hối hận. Chỉ gặp Cố Kiêu xuất thủ lần nữa, lúc này đây không còn là kiếm mang tam điệp, mà là kiếm mang lục điệp. Sáu đạo ngưng thực kiếm khí, gần như trong nháy mắt xuyên thấu Lâm Quyền thân thể. Lâm Quyền thân thể cứng đờ, đến chết hắn đều không có suy nghĩ ra, một cái cảnh giới thứ tư tu sĩ, tại sao lại mạnh như vậy? Những người khác cũng bị giật nảy mình. Cố Kiêu không để ý đến đám người thần sắc, vẫy tay một cái, kiếm tiên tiểu hồ bay trở về hắn trong tay. Kéo ra kiếm tiên tiểu hồ hung hăng uống hai ngụm rượu, vừa rồi bởi vì thi triển kiếm mang lục điệp tiêu hao hết kiếm khí, nháy mắt khôi phục hơn phân nửa. Trong mấy người, duy nhất lão giả tóc trắng ý vị thâm trường nhìn Cố Kiêu, "Tiểu tử, ngược lại là chúng ta xem thường ngươi. Các ngươi khi nào nhìn thẳng vào qua ta?" Cố Kiêu ngửa đầu tiếp tục uống rượu. "Ta thừa nhận ngươi có chút bản sự, nhưng xét đến cùng cũng bất quá chỉ là cảnh giới thứ tư tu sĩ mà thôi, đem dưỡng kiếm hồ lô giao ra, ta có thể cho ngươi lưu lại toàn thây. Toàn thây gì đó vẫn là cho chính ngươi giữ đi." Cố Kiêu đem kiếm tiên tiểu hồ đeo ở hông. Vừa rồi sở dĩ nguyện ý cùng lão gia hỏa này nói những thứ này, bất quá là vì khôi phục kiếm khí mà thôi. Ngày nay trong cơ thể hắn kiếm khí đã triệt để khôi phục, cũng là nên ra tay. Trong mấy người, duy nhất trung niên nữ tử lắc đầu, người trẻ tuổi thật đúng là không biết mùi vị, cho là mình có chút bản sự, liền có thể hoành hành không sợ. Chớ nói nhảm nhiều như vậy, có bản lĩnh liền thi triển đi ra ta xem một chút, không có bản lĩnh, liền đem trên thân thứ đáng giá giao ra. Đừng chờ ta tự mình động thủ, bằng không. Hắc hắc. Tiểu tử không biết trời cao đất rộng, ta tới nhìn ngươi một chút có bao nhiêu cân lượng. Một vị dáng người thấp bé trung niên nhân gầm thét một tiếng, lập tức trực tiếp cầm kiếm hướng Cố Kiêu đánh tới. Mặc dù hắn cũng là động phủ cảnh tu vi, nhưng rõ ràng muốn so phía trước người trung niên kia mạnh mẽ một chút. Cố Kiêu thấy thế cũng không khách khí, lần nữa thi triển ra kiếm mang lục điệp. Lập tức sáu đạo ngưng thực kiếm khí gào thét mà tới. Thấp bé trung niên nhân thấy thế trong lòng run lên, lúc này cấp tốc lui lại. Đến từ Bao Cốc Phong cảm xúc giá trị 666, nhưng mà tốc độ của hắn mặc dù không chậm, có thể cuối cùng so ra kém kiếm khí tốc độ. Thấy mình không tránh thoát, Bao Cốc Phong cắn răng một cái, thôi động toàn thân linh khí, vung kiếm đón lấy cái kia sáu đạo kiếm khí. Keng, keng, keng. Một hồi kim loại âm thanh giao kích vang lên. Bao Cấp Phong mặc dù ngăn trở Cố Kiêu kiếm mang lục điệp công kích, có thể bản thân hắn toàn thân trên dưới cơ hồ đều bị máu tươi nhuộm đỏ, thành danh phủ kỳ thực huyết hồ lô. Bao Cấp Phong nhìn chằm chằm Cố Kiêu, không còn dám tùy tiện tiến lên. Những người khác nhìn về phía Cố Kiêu tầm mắt ngưng trọng một chút. Cố Kiêu không để ý đến đám người, một mình đứng tại chỗ uống rượu khôi phục trong cơ thể kiếm khí. "Tiểu tử, lão phu đến hội ngươi." Lão giả kia hướng về phía trước phóng ra một bước, lập tức trực tiếp móc ra một cái màu đồng xanh lục lạc. Lão giả cầm lục lạc nhẹ nhàng vượt qua, không thấy có tiếng gì đó phát ra. Có thể Cố Kiêu lại sắc mặt trắng nhợt, chỉ cảm thấy hồn phách của mình giống như bị một cái đại truy hung hăng đập một cái. Chuyên công hồn phách vũ khí. Trong lòng Cố Kiêu giật mình, quả nhiên nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Tu vi của mình vẫn là quá thấp. Cũng may chính mình hơn nửa năm qua này, một mực bị rượu ôn dưỡng thể phách cùng hồn phách, không phải vậy thật đúng là không nhất định có thể chịu được. "Lão gia hỏa, ngươi giở trò." Cố Kiêu gầm thét một tiếng. Lão giả hơi kinh ngạc, chính mình cái này lục lạc uy lực gì hắn tại quá là rõ ràng. Coi như cảnh giới thứ 5 tu sĩ cũng không thể ngăn cản được, trước mắt cái này cảnh giới thứ 4 thiếu niên là như thế nào chịu được lấy lục lạc công kích. Lúc này lão giả lần nữa lắc lư lục lạc. Cố Kiêu một ngụm máu tươi phun ra, trong lòng sát khí tăng mạnh. Lúc này tâm niệm vừa động, một đạo ánh sáng màu xanh từ bên trong kiếm tiên tiểu hồ bay ra. Rõ ràng là long ngâm. Cố Kiêu cố nén hồn phách bên trên đau đớn, lấy long ngâm thi triển ra kiếm mang lục điệp. Kiếm dài là Lý Mặc kiếm dài, vung liên tiếp kiếm cũng không tính, căn bản so ra kém long ngâm. Từ long ngâm thi triển ra kiếm mang lục điệp, uy lực rõ ràng mạnh mẽ không phải là một cái cấp bậc. Nhìn xem chuôi này ba thước sáu tấc thanh phong trường kiếm, đám người nháy mắt cảnh giác lên. Đến từ bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, trước mắt thiếu niên này vậy mà là một tên kiếm tu. Bất quá cái này cũng nói thông được, thiếu niên vì sao mạnh như vậy? Võ giả, luyện khí sĩ, kiếm tu tam đại hệ thống, kiếm tu đồng cấp vô địch cũng không phải nói đơn giản nói. Long ngâm thẳng đến lão giả, tại không trung phát ra một hồi chói tai âm bạo thanh. Coi như ngươi là kiếm tu lại như thế nào, ta không tin ngươi có thể lấy cảnh giới thứ tư đối chiến cảnh giới thứ bảy ta. Lão giả nói xong vậy mà không lùi mà tiến tới, hướng về phía trước phóng ra một bước, tay trái đối với Long Ngâm xa xa một điểm. Cuối cùng, Long Ngâm tại khoảng cách lão giả ngón tay mấy hào vị trí bị ngăn cản được, khó mà tiến lên tí theo. Đương nhiên lão giả cũng không dễ dàng, chỉ gặp sắc mặt hắn đỏ lên, rõ ràng cũng là dùng hết toàn lực. Tu vi của ngươi vẫn là quá yếu. Lão giả ngẩng đầu nhìn một cái Cố Kiêu, lập tức bắt đầu tiếp tục lung lay lục lạc. Tính toán đả thương Cố Kiêu hồn phách, một ngày Cố Kiêu hồn phách thụ thương, cũng liền đã mất đi đối bản mệnh phi kiếm công chế. Long Ngâm. Cố Kiêu thấy thế, lập tức thi triển ra Long Ngâm bản mệnh thần thông. Lập tức tiếng Long Ngâm vang lên, chung quanh thời gian cấp tốc đứng im. Long Ngâm lúc ban đầu ở giữa đứng im là một giây, nhưng hắn là cảnh giới thứ tư cốt khí cảnh tu vi, vì lẽ đó Long Ngâm chân chính thời gian là 4 giây. Chỉ là thời gian đình chỉ cũng không có đưa đến cái tác dụng gì, lão giả vẹn vẹn một cái hoảng hốt, chung quanh thời gian liền khôi phục bình thường. Bất quá Long Ngâm vẫn là chạm đến lão giả. Long Ngâm quanh quẩn trên không trung một vòng, một lần nữa bay trở về đến Cố Kiêu bên cạnh. "Tiểu tử, nếu như ngươi chỉ có bên này bản lãnh, vậy ngươi có thể đi chết." Lão giả âm thanh rơi xuống, lần nữa lắc lư lục lạc công kích Cố Kiêu. "Ngươi không xong có đúng không?" Cố Kiêu băng lãnh âm thanh vang lên. Lập tức nhìn về phía lão giả, lộ ra một vẻ nhe răng cười. "Phá." Chương 42, kiếm tu bay, toàn diệt chương 42, kiếm tu bay, toàn diệt ẩm. Theo Cố Kiêu âm thanh rơi xuống, lão giả còn không có kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra đây. Vừa rồi ngăn cản Long Ngâm tay trái, đột nhiên hiện ra 6 đạo kiếm khí. Lão giả giật nảy cả mình, hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ, cái này 6 đạo kiếm khí tại sao lại bỗng dưng hiện lên ở trên cánh tay mình. Lão giả đưa tay muốn phải xóa đi cái này 6 đạo kiếm khí, có thể trung quy là chậm một bước. 6 đạo kiếm khí đồng thời bộc phát, cơ hồ nháy mắt, lão giả toàn bộ cánh tay bị 6 đạo kiếm khí nổ máu thịt bé bét. Về sau coi như chưa khỏi, cánh tay này cũng triệt để phế. Cái này đương nhiên đó là tương lai một kiếm uy lực. Cố Kiêu cũng là lần thứ nhất thi triển tương lai một kiếm, mặc dù không xác định uy lực chân chính như thế nào, nhưng hắn thật sự là đem có thể dùng tới thủ đoạn tất cả đều dùng tới. Đầu tiên là kiếm mang lục điệp, về sau lại là thiên phú thần thông bạo kích. Vốn là cam đoan thử nhìn một chút thái độ, không nghĩ tới vậy mà thật thành công. Bằng không thì cũng không có khả năng đem lão già này bị thương thành dạng này. Mấy người còn lại thấy thế, mí mắt cuộn loạn, chiêu này đối với bọn hắn đến nói, quá mức quỷ dị. Bọn hắn hoàn toàn không có hiểu rõ là chuyện gì xảy ra, Lưu Quốc Chính tay cũng đã phế. Nếu không phải Lưu Quốc Chính là cảnh giới thứ 7 tu sĩ, sợ cánh tay này đã gây mất. Thế nào lão gia hỏa, ta đưa cho ngươi phần lễ vật này thích không? Cố Kiêu lộ ra một cái muốn ăn đòn dáng tươi cười. Lập tức, ngửa đầu uống một ngụm rượu, khôi phục một chút chính mình tiêu hao hết kiếm khí. Một chiêu này xác thực thoải mái, có thể tiêu hao đồng dạng là cực lớn, nếu không phải trong tay có kiếm tiên tiểu hồ loại này tùy thời khôi phục bà bối, hắn còn thật không dám tùy tiện dùng linh tinh. Thế mà một chiêu đi xuống, địch nhân chết hay không không biết, nhưng mình khẳng định hiểu xỉu. Khi đó nguy hiểm có thể thành không phải là địch nhân, mà là chính mình. Lão giả cuồng loạn gầm thét, tiểu xuất sinh, ta muốn giết ngươi, giết ngươi. Đến từ Lưu Quốc Chính cảm xúc giá trị 1111 đến từ Lưu Quốc Chính các ngươi còn ở nơi này nhìn cái gì, còn không mau đồng loạt ra tay, giết một cái tiểu xuất sinh. Lưu Quốc Chính quay đầu nhìn về phía bốn người khác. Không phải vậy ta chết rồi, các ngươi cảm thấy các ngươi có thể trốn được sao? Giết hắn về sau, bảo bối của hắn ta một kiện không muốn, ta chỉ muốn hắn chết. Bao Cốc Phong bốn người nghe vậy, liếc nhìn nhau, lập tức cùng nhau ra tay hướng Cố Kiêu đánh tới. Bọn hắn đều nhìn ra Cố Kiêu không đơn giản, liền cảnh giới thứ 7 tu sĩ đều không làm gì được đối phương, chính bọn họ lại càng không cần phải nói. Một ngày Lưu Quốc Chính chết rồi, bọn hắn liền nguy hiểm. Trước mắt chỉ có liên thủ đối phó thiếu niên này, mới có thể có một chút hy vọng sống. Cố Kiêu trong mắt nhắm lại, đang quyết định xuất thủ thời điểm, hắn liền đã nhìn ra mấy người tu vi. Những người này, chỉ có cái kia Lưu Quốc Chính tu vi cảnh giới thứ 7 quan hải cảnh tu vi, đến mức những người khác là cảnh giới thứ 6 tu vi. Chỉ là có người mới bảo, có người tại cảnh giới thứ 6 chờ thời gian rất lâu mà thôi. Đối với hắn mặc dù có uy hiếp, nhưng uy hiếp cũng không lớn. Huống chi hắn trực tiếp giết một người, lại trọng thương một người, còn lại những người này không đủ gây sợ. Lúc đầu nghĩ đến muốn thả qua các ngươi, đã chính các ngươi nhất định phải muốn chết, vậy cũng đừng trách ta. Cố Kiêu nói xong, đem kiếm tiên tiểu hồ hướng không trung ném đi. Kiếm tiên tiểu hồ kéo ra, miệng hồ lô nhắm ngay Lưu Quốc Chính, Bao Cốc Phong mấy người. Lập tức bọn hắn liền nhìn thấy, một ngày màu đỏ tươi, mặt ngoài hiện ra màu xanh lôi hồ tia sáng, từ kiếm tiên tiểu hồ bên trong bắn ra, thẳng đến bọn hắn mà tới. Một lần nữa tụ lực hơn 2 tháng thí thần huyền quang, đối với mấy người này, hẳn là giàu có. Làm Cố Kiêu nhìn xem bị bám vào lực lượng sấm sét thí thần huyền quang, không khỏi lông mày nhíu lại. Cái này thiên phạt lôi hồ thật đúng là lợi hại, thậm chí ngay cả thí thần huyền quang đều bị ảnh hưởng. Chính mình lúc này mới hấp thu một lần lôi đỉnh, không biết nếu là hấp thụ nhiều mấy lần lôi đỉnh về sau, kiếm tiên tiểu hồ có thể hay không bị thiên phạt lôi hồ cho đồng hóa. Nếu nói như thế, có thể thành có chuyện vui. Cứ việc thiên phạt lôi hồ rất không tệ, có thể Cố Kiêu đánh trong lòng vẫn là ưa thích kiếm tiên tiểu hồ. Giờ phút này, nhìn xem thí thần huyền quang, Lưu Quốc Chính, Bao Cấp Phong bọn hắn lập tức cảm giác tê cả da đầu, bản năng cảm giác e ngại. Lúc này không chút nghĩ ngợi, cấp tốc hướng bốn phía lao đi. Nhưng mà bọn hắn mặc dù phản ứng không chậm, có thể phương diện tốc độ cuối cùng không địch lại thí thần huyền quang. Cơ hội nháy mắt, liền có hai người bị thí thần huyền quang miểu sát. Một màn này, rơi vào Lưu Quốc Chính, Bao Cốc Phong trong mắt bọn họ, chỉ cảm thấy run sợ. Cái này thế nhưng là cảnh giới thứ 6 tu vi trung ngũ cảnh tu sĩ, đặt ở bất kỳ một quốc gia nào, đều là thượng khách tồn tại. Kết quả cứ như vậy bị giết. Đến từ Lưu Quốc Chính cảm xúc giá trị 666 đến từ Bao Cốc Phong cảm xúc giá trị đến từ Trung Thiên Lâm không để ý Lưu Quốc Chính tâm tình của bọn hắn biến hóa, Cố Kiêu đi bộ nhàn nhã đi tới mấy cái kia bên cạnh thi thể, đem bọn hắn trên thân phía trước đồ vật thu vào. Để hắn có chút thất vọng là, mấy người này không có một cái có phương tức vật hoặc là gang tức vật. trên thân chỉ có một ít tiền hoa tuyết, liền tiền tiểu thử đều không có, chớ nói chi là tiền cấp vũ. Phúc. Một đạo xuyên thấu tiếng vang lên, quay đầu nhìn lại, rõ ràng là Trung Tiên Lâm Trúng Chiêu, thân thể cứng tại chỗ, tại mặt mũi không thể tưởng tượng nổi, cùng không cam lòng bên trong, thân thể ngã trên mặt đất. Lưu Quốc Chính, Bao Cấp Phong không dám có mảy may dừng lại, bú sữa mẹ khí lực đều dùng đến. Nhưng cũng tiếc, bọn hắn gặp phải là Cố Kiêu, là không nói đạo lý thí thần huyền quang. Rất nhanh, thí thần huyền quang từ Bao Cấp Phong trong đầu xuyên qua, thẳng đến Lưu Quốc Chính. Nhìn xem cách mình càng ngày càng gần màu đỏ tươi tia sáng, Lưu Quốc Chính trong lòng hối hận và phẫn. Sớm biết thiếu niên này lợi hại như vậy, phía trước hắn nói cái gì cũng không biết lên lòng tham. Bằng không thì cũng không có khả năng rơi vào kết quả như vậy. Ngươi nhất định phải đuổi tận giết tuyệt sao? Lưu Quốc Chính trong lòng bi phẫn và phẫn. Vừa mới nhặt xong Trung Tiên Lâm trên thân tài vật Cố Kiêu ngẩng đầu, thần sắc hờ hững. Nếu như không phải là các ngươi trước hết nhất lên tham nghiệm, ta lại như thế nào biết đuổi tận giết tuyệt? Lưu Quốc Chính nghe vậy đắng chát cười một tiếng, ta có thể đem tài sản của ta đều cho ngươi, cầu ngươi thả qua ta một mạng. Chỉ cần ngươi chịu bỏ qua ta, về sau ta làm trâu ngựa cho ngươi báo đáp ngươi. Không có ý tứ, ta thủ đoạn này hoặc là ngươi tự mình ngăn lại, hoặc là bị giết, ta ngăn cản không được. Cố Kiêu nhún vai. Một điểm này hắn xác thực không có nói sai, thí thần huyền quang xác thực chỉ có thể phóng thích cùng nhắc nhở. Một ngày thả ra ngoài, căn bản là không có cách thu hồi. Mặc dù như vậy, nhưng Cố Kiêu đối thí thần huyền quang vẫn là vô cùng hài lòng. Không bàn là một cái địch nhân, vẫn là một đám địch nhân, nó đều có thể tự động phân biệt, từ đó tiến hành công kích. Trừ phi gặp được đặc biệt cường đại tồn tại, bằng không tất nhiên gặp mặt máu. Lưu Quốc Chính còn muốn nói cái gì, có thể thí thần huyền quang đã đánh tới, không đợi hắn nói chuyện, thí thần huyền quang liền trực tiếp chung kết hắn. Thí thần huyền quang một lần nữa biết bay kiếm tiên tiểu hồ, kiếm tiên tiểu hồ trở lại trong tay Cố Kiêu. Cố Kiêu lắc đầu, sớm biết hôm nay sao lúc trước còn như thế đây. Chính mình không phải không đã cho bọn hắn cơ hội, là chính bọn họ không biết trân quý. Cuối cùng đem Bao Cấp Phong, Lưu Quốc Chính tài sản thu lại. Sáu người, chỉ có Lưu Quốc Chính có một cái tấp vương vật, coi như giàu có một chút, có ba cái tiền tiểu thử cùng 30 viên tiền hoa tuyết. Cố Kiêu nắm tay đặt ở khóe miệng, thổi một tiếng huýt sáo. Rất nhanh Mạc Huyền liền tới đến bên mình Cố Kiêu. Từ vừa rồi chiến đấu đến bây giờ, Mạc Huyền từ đầu đến cuối đều không có ra tay, không phải là nó không muốn ra tay, mà là Cố Kiêu không nhường nó ra tay. Giờ phút này vừa vặn mưa cạnh, Cố Kiêu xoay người cưỡi lên Mạc Huyền, một người một yêu một lần nữa đạp lên lữ trình. Chương 43, nghĩa sĩ cứu mạng, nguyên lai các ngươi là cùng một bọn. Chương 43, nghĩa sĩ cứu mạng, nguyên lai các ngươi là cùng một bọn. Lại nói có như vậy một nhà, cái này nhà vợ chồng ân ái, tướng công là một quốc gia đại tướng quân, trấn thủ cái này một tòa xuôi theo hải thành thành phố. Chà lâu. Cố Kiêu lần nữa bắt đầu kể chuyện xưa. Hiện tại tòa thành này bất tính, cơ bản đều biết ba ngày trước, nơi này đến cái kể chuyện tiểu tiên sinh. Người ta tuổi tác không lớn, có thể giảng đến cố sự lại là cực tốt. Gì đó lương trúc, gì đó bị vị hôn thê từ hôn, định ra ước hẹn 3 năm, đều thâm thụ bách tính yêu quý. Bởi vậy, hai ngày này mỗi đến buổi trưa, trà lâu đều là kín người hết chỗ. Không vì uống trà, chỉ vì nghe tới vị này kể chuyện tiểu tiên sinh cố sự. Nghe nói hôm nay cố sự gọi là Na Cha. Lúc đầu tướng quân phu nhân mang thai, là một kiện rất đáng được cao hứng sự tình, có thể để người không nghĩ tới chính là 10 tháng đi qua, tướng quân phu nhân một điểm muốn sinh dự định đều không có. Xin đại phu tới, tướng quân phu nhân vấn đề gì đều không có, thai nhi càng là hết thảy bình thường. Cứ như vậy một năm trông mong một năm, thẳng đến 3 năm sau, tại một cái trong đêm mưa, tướng quân phu nhân sắp sinh. 3. Cố Kiêu gõ một cái kinh đường mục. Muốn biết chuyện tiếp theo như thế nào, lại chờ đợi lần sau nghe. Tiểu tiên sinh đừng nha, ngươi đang giảng một đoạn ngắn, đứa bé kia ra đời đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra? Đúng thế, có phải hay không yêu quái phụ thể a? Tiểu tiên sinh cầu ngươi nói tiếp một đoạn có được hay không, liền một đoạn này, ta có thể cho ngươi làm ấm giường. Nhìn xem một đường tăng vọt cảm xúc giá trị, Cố Kiêu cười ép tay, ra hiệu mọi người im lặng. Na Cha cố sự ta ngày mai còn biết nói, mọi người không nên gấp gáp, muốn biết đằng sau như thế nào, ngày mai lại tới đi. Nói đi, Cố Kiêu không để ý tới đám người, trực tiếp đi ra trà lâu, lưu lại một đám vẫn chưa thỏa mãn đám người. Trăng sáng treo cao, tinh la mật bố. Một chỗ đỉnh viện. Cố Kiêu nằm tại một chỗ trên ghế dựa, theo vào mùa thu, thời tiết có chút lạnh lùng. Nhưng mà Cố Kiêu lại không thèm để ý chút nào, chỉ là thỉnh thoảng uống một hớp rượu. Đi qua Lôi đỉnh tăng lên rượu, so trước đó kình càng lớn. Bất quá cũng may Cố Kiêu thân thể khác hẳn với thường nhân, hiện tại đã có thể thích ứng. Đây là hắn đi tới tòa thành thị này ngày thứ hai, nguyên bản hắn hôm nay nên rời đi, thế nhưng tòa thành thị này nhân khẩu số lượng không ít. Mỗi ngày nghe hắn kể chuyện xưa người đồng dạng không ít. Vì lẽ đó Cố Kiêu mới có thể lựa chọn ở đây dừng lại thêm 2 ngày, tranh thủ thu nhiều lấy một chút cảm xúc giá trị. Đem kiếm tiên tiểu hồ buông xuống, Cố Kiêu từ trên ghế dựa xuống tới, lật bàn tay một cái, kiếm dài xuất hiện trong tay. Lúc này, hắn tại trong đỉnh viện bắt đầu múa kiếm. Ở dưới ánh trăng, kiếm dài lộ ra mông lung, giống như bị phủ thêm một tầng ánh trăng. Kiếm dài thỉnh thoảng giống như linh xà, linh hoạt đa dạng, thỉnh thoảng giống như nở rộ đóa hoa, sáng chói chói mắt. Cố Kiêu thân ảnh càng là phiêu giật linh động. Cả hai phối hợp phía dưới, tại trong đỉnh viện cho thấy không giống hài hòa mỹ cảm. Cố Kiêu thỉnh thoảng cầm lấy kiếm tiên tiểu hồ uống hai cái, sau đó tiếp tục múa kiếm. Hôm sau, Cố Kiêu lần nữa tiến về trước trà lâu. Nhìn xem đầy nhiệt tình mách tính, Cố Kiêu cười cười, cũng không nói nhảm, trực tiếp bắt đầu kể chuyện. Ngày thứ tư, ngày thứ năm. Cố Kiêu liên tiếp nói năm ngày, mỗi một ngày đều nhân khí bạ mãn. Nếu không phải còn cần du lịch, hắn thật muốn cứ như vậy một mực nói tiếp. Đến lúc đó khẳng định biết thu hoạch đại lượng cảm xúc giá trị. Bất quá mấy ngày này tâm tình của hắn giá trị thu vào cũng không tệ, ngắn ngủi năm ngày, liền thu tập được 130.000 cảm xúc giá trị. Hiện tại hắn cảm xúc giá trị đã có 213 vạn. Ngày nay hắn đã có thể mua một tấm kiếm tiên thẻ thể nghiệm, bất quá hắn cũng không có lập tức mua. Rốt cuộc trước mắt hắn còn có một tấm kiếm tiên thẻ thể nghiệm không sử dụng đây, hiện tại không nóng nảy mua. Mang theo Mạc Huyền trong đêm rời đi thành thị, Cố Kiêu tại dã ngoại ở một đêm, sáng sớm hôm sau lúc này mới xuất phát. Bởi vì là tại dã ngoại hoang vu, Cố Kiêu trực tiếp nhường Mạc Huyền hóa thành đại bằng, dự định bay thẳng qua cái này dã ngoại hoang vu. Nhìn xem Mạc Huyền hóa bằng sau thần tuấn bộ dáng, Cố Kiêu vô cùng chờ mong Mạc Huyền hóa côn về sau sẽ là bộ dáng gì. Chỉ tiếc một mực không có cơ hội này. Quả nhiên vẫn là phi hành trên không trung càng nhanh một chút, vẹn vẹn nửa canh giờ, Mạc Huyền liền đem dã ngoại hoang vu hơn phân nửa. Vì không quá rêu rao, Cố Kiêu nhường Mạc Huyền tại ra dã ngoại hoang vu phía trước giờ rơi xuống trên mặt đất. Từ trong hóa thành gầy như que tuổi con lửa hình thái. Ngay tại Cố Kiêu ngồi tại Mạc Huyền trên lưng nhàn nhã lúc uống rượu. Tại cách hắn không gần địa phương, gọi tiếng nổi lên bốn phía. Một nhóm người ngay tại điên cuồng theo đuổi một cái thần sắc hoàng hốt mỹ phụ. Một vị đại hán cười lạnh, hắc hắc con mụ Kiêu, lúc này đây nhìn ngươi còn chạy chỗ nào. Đại hán người bên cạnh cũng từng cái phát ra nhe răng cười. Một hồi nhất định muốn đưa nàng lột sạch, dùng nước trong rửa sạch sẽ về sau lại đến nồi chưng. Muốn ta nói, trực tiếp đem nàng nướng lên ăn được. Các ngươi đám hôn đản này. Mỹ phụ bi vẫn muốn chết. Bất quá rất nhanh nàng liền chú ý đến Cố Kiêu, lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, cấp tốc hướng Cố Kiêu chạy đi. "Chủ nhân, có yêu tới." Mạc Huyền âm thanh tại Cố Kiêu trong đầu vang lên. Cố Kiêu ngước mắt liếc qua nơi xa đám người kia, thản nhiên nói, "Thay cái phương hướng." Mạc Huyền nghe vậy, lúc này chọc cái phương hướng. Mỹ phụ nhìn xem cái kia một người một con lửa, không chút do dự quay đầu liền đi không khỏi sửng sở. Ở trong lòng thầm mắng một tiếng, lập tức liền vội vàng đuổi theo. Cố Kiêu vốn không muốn để ý tới mỹ phụ, không nghĩ tới mỹ phụ vậy mà mấy bước liền đuổi theo. "Nghĩa sĩ tứ mạng." Mỹ phụ vừa hô vừa chạy, tính toán đem Cố Kiêu lưu lại. Nhưng mà Cố Kiêu nhưng căn bản không có dừng lại. Mỹ phụ thấy thế, chỉ có thể vận đủ kinh liều mạng đuổi kịp Mạc Huyền. "Nghĩa sĩ, cầu ngài lòng từ bi, cứu một chút tiểu nữ tử." "Tiểu nữ bị, người trốn không thoát." Giờ phút này hậu phương những người kia cũng đuổi theo, trực tiếp đem Cố Kiêu tính cả mỹ phụ vây lại. Mạc Huyền tại Cố Kiêu trong đầu hỏi, "Chủ nhân, muốn giết ra ngoài sao?" "Không đổi, xem bọn hắn muốn phải chơi hoa dạng gì." Trấn an xuống Mạc Huyền, Cố Kiêu lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía mấy người. "Chư vị ta chỉ là đi ngang qua mà thôi." Đại hán mấy người lộ ra cười lạnh, từng cái không có hảo ý nhìn chằm chằm Cố Kiêu. "Tiểu tử thúi, ngươi không phải là rất có thể chạy sao, làm hại lao nương khổ trả tử đều nhanh chạy mất, mới đuổi kịp ngươi." Cố Kiêu giống như lúc này mới phản ứng, một mặt khó có thể tin chỉ vào mỹ phụ, "Ngươi, ngươi không phải là bị bọn hắn truy sát sao, nguyên lai các ngươi là cùng một bọn." "A, bị ngươi nhìn ra, cũng là không tính đần." Mỹ phụ cười đắc ý, "Lao đại, chúng ta đem cái này nhân loại nướng ăn đi, nướng thơm nhất." Một cái nhỏ gầy trung nhân liếm môi một cái, nhìn về phía mỹ phụ. Một cái cao gầy trung nhân, âm thanh có chút khàn giọng, nói vậy, nhân loại trưng lấy ăn thơm nhất, miệng vừa hạ xuống đầy miệng chảy mỡ. "Đều chớ quấy rầy, nghe lão đại nói như thế nào ăn liền như thế đó ăn." "Đúng đúng đúng, nghe lão đại, nếu là không có lão đại mưu kế, chúng ta sao có thể ăn vào nhiều như vậy nhân loại." Mỹ phụ vung tay lên, "Là được, trước tiên đem hắn mang về lại nói." Lập tức cái kia cao lớn vạm vỡ đại hán, đi lên một tay lấy Cố Kiêu cho từ Mạc Huyền trên lưng lôi xuống. Cố Kiêu cũng không có phản kháng mặc cho bọn hắn đem hắn tay chân cột vào một cái tráng kiện trên nhánh cây, sau đó bị bọn hắn kiếm đi. Không bao lâu, bọn hắn đi tới một chỗ trong sơn động. Cố Kiêu bị bọn hắn tiện tay ném đến một bên. "Lão đại, con lửa kia làm sao bây giờ?" "Con lửa kia quá gầy, không phải vậy hẳn là cũng có thể ăn thật ngon. Muốn ta nói đem con lửa kia nuôi hai ngày, chờ dài chút thịt sau lại ăn." Nhìn xem mấy tên tại cái kia thảo luận, Cố Kiêu quan sát một chút bốn phía. Vốn cho là cái này cái gọi là hang ổ sẽ có cái khác yêu tộc, không nghĩ tới liền cái này mấy đầu tỏi nát. Chương 44, Thái Hư Kinh, tổ truyền kỳ một đời. Chương 44, Thái Hư Kinh, tổ truyền kỳ một đời. Cởi dây về sau, Cố Kiêu lung lay có chút cứng ngắc cổ, lập tức nhìn về phía mấy tên, đối bọn hắn thổi một tiếng huýt sáo. "Nhân loại, ngươi cũng dám tránh ra khỏi, ta nhìn ngươi là sống không kiên nhẫn, mặc dù ta thích ăn đồ chín, nhưng sinh ta đồng dạng không ăn kiêng." Một cái con mắt phình lên, miệng thật to thiếu niên lúc này gầm thét một tiếng. Những tên khác cũng mặt lộ hung ác, trực tiếp hướng Cố Kiêu đi tới. Cố Kiêu lắc đầu, "Lúc đầu không nghĩ ra tay với các ngươi, không biết làm sao các ngươi nhất định phải trêu chọc ta." Tâm niệm vừa động, long ngâm lập tức từ bên trong kiếm tiên tiểu hồ bay ra, thẳng đến mấy tên kia. "Kiếm tu, ngươi kiếm tu." Nhìn thấy Cố Kiêu bản mệnh phi kiếm, mấy cái yêu biến sắc, nhưng mà chẳng kịp chờ bọn hắn kịp phản ứng, long ngâm đã đi tới trước người bọn họ. "Giống." Lập tức trong sơn động truyền đến từng đạo tiếng thú gào, lập tức liền thấy mấy tên này đều khôi phục bản thể. Gì đó con quốc, châu rừng, lợn rừng, thậm chí còn có một cái hầu tử. Cái kia mỹ phụ bản thể cũng là một đầu thô to như thùng nước màu xanh biết đại mãng. Nhưng mà coi như bọn hắn khôi phục bản thể cũng không tế tại sự tỉnh, cái này mấy cái yêu bên trong, trừ mỹ phụ là cảnh giới thứ 6 đại yêu, còn lại chỉ là cảnh giới thứ 4, cảnh giới thứ 5 tu vi. Tu vi như vậy đối phó bình thường luyện khí sĩ cũng không có vấn đề gì, nhưng đối phó kiếm tu thiếu chút nữa ý tứ. Phốc, phốc, phốc. Long ngâm giống như xuyên mức quả, từ cái kia mấy cái yêu thân thể xuyên qua. Rất nhanh trong sơn động chỉ còn lại có mỹ phụ. Mỹ phụ bị dọa đến toàn thân run rẩy, thân thể cuộn tại cùng một chỗ. "Đại nhân, cầu ngài bỏ qua ta một mạng, ta về sau nhất định tích đức làm việc thiện, cam đoan sẽ không lại hại người." Cố Kiêu thần sắc đạm mạc, "Những cái kia bị các ngươi hại nhân loại chết, hẳn là cũng như thế cầu khẩn qua các ngươi đi." "Đại nhân, ta cái này có một cái đạo gia công pháp, ta nguyện ý hiến cho đại nhân, chỉ cầu đại nhân bỏ qua ta." ngươi cảm thấy ta một cái kiếm tu biết nhìn phải lên đạo gia công pháp sao? Cố Kiêu cười lạnh. Mỹ phụ thấy vô pháp đánh động Cố Kiêu, chỉ có thể vội vàng mở miệng, đại nhân, trước đây ta thi triển xúc địa thành thôn chính là tại cái kia công pháp bên trên học đến. Cố Kiêu lông mày nhíu lại, đến hứng thú, đem đồ vật lấy tới. Cái này, đại nhân, ngài nhìn. Mỹ phụ lộ ra lấy lòng dáng tươi cười, chỉ là nàng hiện tại là bản thể trạng thái, cười cùng không cười không có gì khác biệt. Ta có thể không giết ngươi. Nghe được Cố Kiêu nói như vậy, mỹ phụ cuối cùng yên lòng, vội vàng khôi phục hình người trạng thái, không dám có mảy may chần chờ, vội vàng tại sơn động xó xỉnh bên trong tìm ra một cái hộp gỗ. Mỹ phụ kéo ra hộp gỗ, từ trong lấy ra một khối cỡ ngón cái trắng toát bạch ngọc, mang theo làm không bỏ. Mỹ phụ đem bạch ngọc đưa đến Cố Kiêu trước người. Cố Kiêu tiếp nhận bạch ngọc, cũng không sợ mỹ phụ biết hại chính mình, trực tiếp đem nó đặt ở chỗ mi tâm. Lập tức một luồng xa lạ tin tức xuất hiện trong đầu. Rất nhanh Cố Kiêu liền tiêu hóa xong nguồn tin tức này, đây đúng là đạo gia công pháp. Chỉ bất quá cũng không phải là chính thống đạo gia công pháp, mà là một cái so sánh thiên môn công phu, tên là Thái Hư Kinh. Nắm giữ thủ đoạn thần thông, cũng cùng loại với ở kiếp trước những cái kia trong tiểu thuyết hệ không gian thần thông. Gì đó xúc địa thành thốn, tụ lý càn khôn loại hình nơi này đều có. Thôi, mạng của ngươi giữ được. Mỹ phụ nghe vậy, không khỏi âm thầm thở dài một hơi. Cố Kiêu nhấc chân đi ra ngoài, thẳng đến Cố Kiêu rời đi, mỹ phụ lúc này mới triệt để yên tâm. Đột nhiên, nàng ánh mắt xéo qua quét qua, chú ý tới cách đó không xa đầu kia khô gầy như tuổi con lửa. Chẳng biết tại sao, nhìn xem đầu này con lửa, nàng có chút không tên hoảng hốt. Vừa nghĩ tới Cố Kiêu, mỹ phụ càng ngày càng bạo, nghiến răng nghiến lợi nói, đều là ngươi cái kia đáng chết chủ nhân, nếu như không phải là hắn, ta những cái kia thủ hạ làm sao lại chết? Liền ta dựng thân gốc rễ đều bị hắn cướp đi, hôm nay ta ăn không được ngươi chủ nhân, vậy liền ăn hết ngươi để tiết trong lòng ta căm phẫn. Nói xong, mỹ phụ liền khôi phục bản thể trạng thái, hướng Mạc Huyền bỏ đi. Mạc Huyền lạnh lùng liếc mỹ phụ một cái, lập tức tại mỹ phụ ánh mắt khiếp sợ phía dưới, trực tiếp hóa thành một cái đại bằng. Mỹ phụ vào giờ phút này làm sao có thể nghĩ mãi mà không rõ, chính mình đây là bị nhân loại kia thiếu niên cho chơi bừa. Đầu này con lửa cũng không phải quên mang đi, mà là cố ý lưu tại nơi này, vì chính là giải quyết chính mình. Từ đầu đến cuối, đối phương liền không nghĩ tới buông tha mình. Nhân loại, nam, danh, đây. Rất nhanh, trong sơn động truyền ra mỹ phụ tiếng kêu thê lương. Bất quá rất mau gọi âm thanh liền im bặt mà dừng, Mạc Huyền khôi phục con lửa hình thái, chậm rãi từ từ, không nhanh không chậm đi ra. Chờ nó tìm tới Cố Kiêu thời điểm, Cố Kiêu chính tựa ở trên một cây đại thụ, yên lặng nghiên cứu cái kia bộ Thái Hư Kinh đây. Mạc Huyền đi tới, đầu to ở trên thân Cố Kiêu cọ sát. Xong việc, vậy thì đi thôi. Cố Kiêu lấy lại tinh thần, vỗ vỗ Mạc Huyền đầu, lập tức xoay người lên con lửa. Bắc Yên Thành, đại tùy cảnh nội số một số hai thành lớn. Một đạo cưỡi lửa thiếu niên, chậm rãi đi vào trong thành. Thiếu niên này không phải là người khác, chính là có chút phong trần mệt mỏi Cố Kiêu. Đi tới một cái quán rượu, sau khi cơm nước xong, Cố Kiêu cùng trưởng quỹ đàm luận tốt về sau, liền tại đại sảnh làm lên người kể chuyện. Ba. Cố Kiêu gõ một cái kinh đường mục. Hôm nay ta cho mọi người kể chuyện xưa, tổ truyền kỳ một đời. Đám người nghe vậy, không khỏi lộ ra một vẻ khinh thường. Người kể chuyện bọn hắn gặp qua không ít, nhưng đại bộ phận đều là lao giả tóc hoa râm. Bọn hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy người kể chuyện trẻ tuổi như vậy. Còn cái gì sổ truyền kỳ một đời, bọn hắn nghe đều chưa từng nghe qua. Coi là Cố Kiêu là đang lừa mọi người tiền trong tay, đám người trực tiếp thu hồi tầm mắt, không để ý tới Cố Kiêu. Tương truyền, tại xa xôi Kim Giáp Châu, có một cái tên là Asgard địa phương, cái kia được xưng là Kim Giáp Châu thánh nhân phía dưới người số một Odin, có một con trai tên là Thor. Thor từ nhỏ cho thấy kinh người thiên phú tu luyện, nhất là đối lôi pháp, càng là có rất mạnh lực tương tác. Tại hắn giảng thuật phía dưới, Thor thành hạo nhiên thiên hạ những châu khác một người tu sĩ. Ở đây không có phụ sầu giả liên minh, cũng không có những vũ trụ đó anh hùng, có chỉ có sầu cùng túc địch lộ kỳ tương ái tương sát. Mới đầu đám người còn không có để ý, nhưng làm bọn họ càng nghe, càng sâu vùi lấp trong đó. Trong lúc nhất thời vậy mà nghe được như si như say. Làm bọn hắn nghe được, Thor bị lộ kỳ hãm hại, kém chút mất đi gia tộc thân phận người thừa kế lúc, cả đám đều không khỏi thay sầu cảm thấy lo lắng. Trong lúc nhất thời Cố Kiêu cảm xúc giá trị đang nhanh chóng tăng lên. Khi biết phụ thân bệnh tình nguy kịch tin tức về sau, Tô lòng nóng như lửa đốt, đội vàng hướng nhà đuổi. Tại trở lại quê hương trên đường, Tô đụng phải lộ kỳ tập kích, Tô bản thân bị trọng thương, vì thoát khỏi lộ kỳ công kích, rơi vào đường cùng, Tô chỉ có thể nhảy núi chạy trốn. 3. Nói tới đây thời điểm, Cố Kiêu gõ một cái kinh đường mục. Muốn biết chuyện tiếp theo như thế nào, lại chờ đợi lần sau nghe. Ai, ngươi cái này kể chuyện tiểu tiên sinh, làm sao có thể như vậy chứ, chúng ta chính nghe hăng say đây. Đúng đấy, đừng ngưng a, chúng ta muốn biết sổ thế nào, có hay không thu hoạch được kỳ ngộ. Mau mau, kể chuyện tiểu tiên sinh, ta cho ngươi tiền thưởng, ngươi nhanh nói. Trong quán rượu thực khách lập tức không dám, từng cái la hét, nhường Cố Kiêu nói tiếp. Cố Kiêu chiêu này lo lắng lưu, trong lòng bọn họ ngưỡng ấy. Chư vị, hôm nay thật không thể nói tiếp, ngày mai chúng ta còn ở nơi này, giữa trưa ta đúng lúc bắt đầu kể chuyện, chúng ta không gặp không về. Nói xong, Cố Kiêu liền đi ra ngoài, những cái kia thực khách vẫn như cũ ngăn cản. Cố Kiêu phê sức chín châu hai hổ, mới từ trong đám người gạt ra. Lòng còn sợ hãi vô vô lồng ngực. Còn tốt trước đây nghe Đinh Diêu, chuyên chọc giữa chưa kể chuyện xưa, nếu không mình thật muốn sớm tối dễ dàng bị đánh. Chương 45, kim thân mảnh vỡ, cực hạn đau chương 45, kim thân mảnh vỡ, cực hạn đau bên trong gian phòng. Cố Kiêu ngồi ở trên giường, toàn thân tản ra huyền lại huyền khí tức. Cũng không phải là hắn muốn đột phá, mà là hắn ở phía trước không lâu vận dụng thể nội đạo. Từ khi hắn ánh kiếm tăng lên tới lục điệp về sau, hắn liền không nhắc lại thằng qua. Vì lẽ đó hắn lúc này đây vận dụng thẻ ngộ đạo, chính là muốn nhìn một chút, chính mình có thể hay không có thu hoạch. Nhưng mà để hắn như thế nào vì không nghĩ tới chính là, lúc này đây hắn lĩnh ngộ cũng không phải là ánh kiếm, thậm chí cùng kiếm không có một chút quan hệ. Giờ phút này Cố Kiêu phảng phất như là ở kiếp trước ưu tú truyện, đủ loại tư thế, tri thức, học vấn, đạo lý, điên cuồng tràn vào trong đầu của hắn. Loại cảm giác này thật giống như chính mình đột nhiên đốn ngộ, giống như nháy mắt dài đầu óc, có thể cụ thể là cái gì hắn cũng nói không nên lời. Sau nửa canh giờ, Cố Kiêu chậm rãi mở ra trong mắt, cẩn thận cảm thụ một chút tự thân, Cố Kiêu phát hiện chính mình trên thân thêm ra một luồng không giống đồ vật. Nói là hạo nhiên chính khí đi, có thể lại có cùng hạo nhiên chính khí không giống nhau lắm, có chút cùng loại với đạo pháp tự nhiên, lại có chút cùng loại với võ giả một hơi. Tóm lại là một loại rất tạp, rất loạn, rất huyền ảo đồ vật. Nghĩ nửa ngày không nghĩ rõ ràng, Cố Kiêu dứt khoát không suy nghĩ thêm nữa, ngửa đầu uống một ngụm rượu. Nhìn thoáng qua thời gian, khoảng cách giữa trưa còn có một đoạn thời gian, dứt khoát đến một lần rút thưởng. Rất nhanh, rút 10 lần kết thúc, Cố Kiêu lúc này đây vận khí không tệ, lấy được 4 phần thưởng. Tử Tiêu Lôi Phủ, đem nó ném ra ngoài, có thể thả ra Tử Tiêu Thần Lôi, công kích có thể so với Ngọc Pháp Cảnh một kích toàn lực. Cố Kiêu thấy thế lập tức hai mắt tỏa sáng, cuối cùng lại thêm ra một cái thủ đoạn bảo mệnh. Từ khi ban đầu lấy được một cái Vạn Quân Lôi Phù lục, hắn liền lại vì không có đạt được qua loại này diện tích lớn tính sát thương thủ đoạn công kích. Cái này Tử Tiêu Lôi Phù rất được lòng hắn. Kim thân mạnh mẽ, có thể dùng để tăng lên tốc độ tu luyện, vì tự thân gia tăng hương hỏa cùng công đức. Chú thích: có nhất định tỷ lệ thu hoạch được công đức kim thân không chỉ nhục thân phòng ngự tăng cường, hồn phách phòng ngự cũng tăng cường, sức chiến đấu đồng dạng bị gấp bội. Cố Kiêu nóng mắt mà nhìn xem kim thân mạnh mẽ, thứ này hắn biết rõ, trong nguyên tắc nhiều lần nâng lên kim thân mạnh mẽ diệu dụng. Lúc đầu hắn còn cho là mình muốn phải thu hoạch được kim thân mạnh mẽ, chỉ có thể dựa vào cơ duyên tìm kiếm đâu, không nghĩ tới hệ thống vậy mà cho. Cái này về sau chính mình hoàn toàn có thể tại hệ thống trong thương thành mua. Hắn không tin chính mình còn nện không ra một cái công đức kim thân ra tới. Bộ Thiên Đan, sau khi phục dụng, không bản là tiên tiên có thiếu hụt, vẫn là hậu thiên có thiếu hụt. Bộ Thiên Đan đều có thể đem nó thiếu hụt bù đắp. Chú thích: một người một đời chỉ có thể phục dụng một cái. Nhìn xem cuối cùng một phần ban thưởng giới thiệu, Cố Kiêu hô hấp tăng thêm một chút. Cái này Bộ Thiên Đan tuyệt đối là chính mình trước mắt tất cả ban thưởng bên trong, trừ thẻ ngộ đạo bên ngoài, vật chân quý nhất. Cái này một cái Bộ Thiên Đan, có thể đơn giản nhường một cái tiên tiên có thiếu hụt người, nháy mắt trở thành thiên tài tu luyện. Không chỉ như vậy, liền hậu thiên có thiếu hụt người, cũng có thể bù đắp thiếu hụt. Dù là người kia bị người phế tu luyện căn cơ, vẫn như cũ có thể khôi phục. Tiếc nuối duy nhất là, một người một đời chỉ có thể phục dụng một cái. Bằng không, cái này Bộ Thiên Đan tuyệt đối sẽ càng thêm nguy tiên, thậm chí có thể vượt qua thẻ nội đạo. Mặc dù như thế, vẫn như cũ không ảnh hưởng Bộ Thiên Đan chân quý trình độ. Cố Kiêu nhìn một chút Bộ Thiên Đan giá cả. Nguyên bản hắn coi là Bộ Thiên Đan lợi hại như vậy, giá cả coi như so ra kém thẻ nội đạo, tối thiểu nhất cũng biết không sai biệt lắm. Kết quả để hắn có chút ngoài ý muốn chính là, Bộ Thiên Đan giá cả vậy mà chỉ cần 100.000 cảm xúc giá trị. Đây quả thực quá nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Bộ Thiên Đan giá cả, trước mắt mà nói, là hắn bên trong hệ thống không gian, giá cả thấp nhất tồn tại. Có lẽ cùng một người một đời chỉ có thể dùng một lần nguyên nhân có quan hệ đi. Hôn Nguyên Kim Thủy, Hôn Nguyên Thần Kim Tinh Hoa, có thể dùng để rèn đúc vũ khí, cũng có thể dùng đến rèn luyện xương cốt. Chú thích: rèn luyện xương cốt cần tiếp nhận cực hạn đau đớn, rèn luyện sau khi thành công, xương cốt biết hiện ra màu vàng Hôn Nguyên Kim Thủy, thứ này ngược lại là thích hợp hắn hiện tại sử dụng. Cố Kiêu sờ sờ cái cằm, cảm thấy cái này Hôn Nguyên Kim Thủy đến thật sự là quá kịp thời. Cũng không biết cái này cái gọi là cực hạn đau đớn, có thể có bao nhiêu đau. Lắc đầu, không nghĩ thêm những thứ này, Cố Kiêu đem kim thân mảnh vỡ lấy ra, không kịp chờ đợi bắt đầu luyện hóa. Kim thân mảnh vỡ luyện hóa cũng không như trong tưởng tượng khó khăn như vậy, cơ hồ không có phí bao lớn sự tình, Cố Kiêu liền đem cái này viên kim thân mảnh vỡ cho luyện hóa. Nhưng hắn nhưng không có bất kỳ cảm giác gì, cũng không có cảm giác có cái gì không đúng kình địa phương. Đoán chừng là luyện hóa quá ít nguyên nhân. Về sau luyện thêm hóa một chút, khả năng liền có cảm giác đi. Tâm niệm vừa động, Cố Kiêu lấy ra Hôn Nguyên Kim Thủy. Hôn Nguyên Kim Thủy chỉnh thể trưởng thành màu vàng sậm, mặt ngoài còn có ánh sáng lưu chuyển. Nhìn qua ngược lại là lộng lẫy, bất quá Cố Kiêu lại biết, thứ này tuyệt không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Bởi vì theo Hôn Nguyên Kim Thủy xuất hiện, cả phòng đều lộ ra một luồng nặng nề lại mạnh mẽ cảm giác. Cố Kiêu hít sâu một hơi, không chần chờ, trực tiếp bắt đầu hấp thu luyện hóa. Tới đi, để ta cảm thụ một chút cái gọi là cực hạn đau đớn. Nguyên bản còn tin tưởng tràn đầy Cố Kiêu, vẹn vẹn một hơi thời gian, liền sắc mặt đại biến. Con mẹ nó, cái này cảm giác đau, giống như có chút mạnh mẽ a. Ngay sau đó, một luồng đau thấu tim gan cảm giác đau đớn phun lên Cố Kiêu trong lòng. Cố Kiêu ngã xuống giường, thân thể run rẩy. Loại cảm giác này, liền phảng phất có người tại cái kia truy, một cái đem ngươi xương cốt đập nát. Đau đớn kịch liệt, nhường Cố Kiêu nhịn không được phát ra thống khổ kêu rên. Cũng may Cố Kiêu đầy đủ khắc chế, cũng không có nhường âm thanh quá lớn. Không phải vậy khẳng định bị quê nhà hàng xóm nghe được. Nhưng bởi vì cắn môi khắc chế, bờ môi bị Cố Kiêu cắn đã chảy máu. Cố Kiêu nằm ở trên giường, toàn thân run rẩy, mồ hôi lạnh chảy ròng. Giờ phút này trong lòng của hắn chửi mẹ, cái này cực hạn đau đớn là thật hắn ngưỡng đau a. Hắn có lòng muốn dừng lại, chỉ khi nào bắt đầu về sau, cái này Hôn Nguyên Kim Thủy tựa như rọi trong xương, không ngừng đi vào trong cơ thể của hắn, cùng hắn xương cốt hòa làm một thể. Cố Kiêu hận không được mình bây giờ ngất đi, tối thiểu nhất như vậy cũng không cần lại cảm thụ loại này đau đớn. Có thể hết lần này tới lần khác hắn từ đầu đến cuối vô pháp rơi vào hôn mê, loại thống khổ này nương theo lấy hắn, để hắn tại mọi thời khắc duy trì thanh tỉnh trạng thái. Mà nó, ta còn có thể bị ngươi một cái ngoại vật khắc chế. Cố Kiêu hai mắt đỏ thẫm, cố nén đau đớn, dãy rùa từ trên giường run run rẩy rẩy đứng lên, cầm lấy một bên kiếm tiên tử hồ, hung hăng ngửa đầu uống một ngụm. Sau đó Cố Kiêu mang trên mặt một tia thỏa mãn, trong ánh mắt lại lộ ra sinh không thể luyến một lần nữa ngã xuống giường, thân thể càng không ngừng co quắp. Lúc này đây, Cố Kiêu là chân chân chính chính cảm nhận được cái gì gọi là sống không bằng chết. 12 canh giờ, loại này đau đớn trọn vẹn duy trì 12 canh giờ. Đến cuối cùng, Cố Kiêu đều đã chết lặng, một mặt ngây ngốc nhìn lên trần nhà. Bất quá đau về đau, chỗ tốt đồng dạng cũng là cực lớn. Về sau coi như Cố Kiêu thân chết đạo tiêu, hắn cái này một thân xương cốt cũng biết hoàn hảo không chút tổn hại giữ lại xuống tới. Trừ cái đó ra, tại Hỗn Nguyên Kim vị triệt để cùng hắn xương cốt tương dung một khắc đó, tu vi của hắn nước lên thì thuyền lên, trực tiếp đột phá đến cảnh giới thứ 5 chú lâu cảnh. Phát giác được cái kia cổ cảm giác đau cuối cùng biến mất, Cố Kiêu kém chút khóc lên. Phía trước hắn thật cảm giác chính mình kém chút sẽ chết. Loại đau khổ này, hắn không nghĩ lại cảm thụ lần thứ hai. Chương 46, gặp nhau, sản xuất tinh thần tương. Chương 46, gặp nhau, sản xuất tinh thần tương. Một chỗ sơn mạch bên trong, giờ phút này chính rơi xuống đầu mùa đông trận tuyết rơi đầu tiên. Cố Kiêu cởi mặc huyền nhàn nhã đi tới, thỉnh thoảng ngửa đầu uống một hớp rượu. Rượu cay độc, vừa vặn xua tan trong cơ thể hàn khí. Bù bù. Đột nhiên, một đạo âm thanh xé gió truyền đến. Lập tức liền thấy một mũi tên thẳng đến Cố Kiêu mà tới. Cố Kiêu hơi nhướng mày, tay cầm một nắm, kiếm dài xuất hiện trên tay, hơi gẩy lên trên, trực tiếp đem mũi tên chặt đứt. Đúng lúc này, một nhánh đội ngũ cấp tốc hướng hắn bên này chạy đến. Là đại tùy quân đội, chỉ là nhân số không nhiều, chỉ có khoảng 200 người. Cố Kiêu nhường mặc huyền dừng bước. Rất nhanh chi đội ngũ kia liền tới đây, lập tức tách ra một con đường. Không có ý tứ, không có ý tứ, ta không có chú ý. Là ngươi. Một tên quần áo lộng lẫy thiếu niên cưới, một mặt áy náy đi tới. Nhưng khi hắn nhìn rõ ràng Cố Kiêu dung mạo về sau, hơi nhướng mày. Trong ánh mắt lập tức bắn ra một luồng nồng đậm sát ý, bất quá rất nhanh, cái kia cổ sát ý liền bị thiếu niên cho che giấu đi. Ngươi làm sao lại đi tới đại tùy? Cố Kiêu ngửa đầu uống một hớp rượu, nghiền ngẫm cười nói, ta còn tưởng rằng ngươi biết một lời không hợp trực tiếp động thủ đây. Trước đây đúng là tùy tòng của ta làm không đúng, nhưng ta thiếu chút nữa cũng bị ngươi hại chết, vì bản mệnh, ta được đến cơ duyên một cái đều không có lưu lại, ta quả thật rất muốn giết ngươi. Thiếu niên thẳng thắn, có thể ta không có nắm chắc lưu lại ngươi, lưu lại ngươi còn tốt, nếu như không để lại ngươi, ta liền biết vô duyên vô cớ đắc tội một vị kiếm tu. Cố Kiêu nghe vậy có thâm ý khác nhìn thoáng qua thiếu niên, đối với hắn lời nói từ chối cho ý kiến. Nhưng tương tự, hắn đối với thiếu niên trước mắt cũng xem trọng một cái. Phóng thích sát ý không khó, khó khăn là đem sát ý thu lại. Ta đến đại tùy du lịch. Thiếu niên thản nhiên nói, tốt, vậy ngươi đi thôi, tốt nhất cũng không còn thấy, không phải vậy lần sau gặp mặt ta nhất định giết ngươi. Đương nhiên, ngươi cũng có thể ra tay với ta, bất quá ta có thể cam đoan, như vậy, ngươi tuyệt đối đi không ra đại tùy. Quá mức tự tin không phải là chuyện tốt, giống như phía trước, ai có thể nghĩ tới một cái võ giả cảnh giới thứ 8 lao thái giám sẽ chết. Cố Kiêu cười nhạt một tiếng. Nói xong, hắn cưỡi mặc huyền chậm rãi rời đi. Thiếu niên đột nhiên đối với Cố Kiêu la lớn, ta gọi Cao Huyên. Nơi xa, Cố Kiêu cũng không quay đầu lại, đưa lưng về phía Cao Huyên phất phất tay, nhẹ nhàng lưu lại hai chữ, Cố Kiêu. Đúng lúc này, một vị lão giả đi ra. Bệ hạ, vì sao không nhường lão nô trực tiếp ra tay giết hắn? Cao Huyên cười khổ lắc đầu, hắn chỗ đó không nghĩ tới nhường lão giả ra tay, có thể vừa nghĩ tới Cố Kiêu thủ đoạn. Mặc dù hắn không cảm thấy Cố Kiêu có thể tại ngoại giới giết chết một vị cảnh giới thứ 8 võ giả, nhưng hắn có thể khẳng định là Cố Kiêu tuyệt đối có thể chạy trốn. Hắn căn bản không dám đánh cược. Nếu là chọc giận thiếu niên này, chính mình mỗi ngày đều muốn trôi qua nâng tìm mặt treo. Đi thôi, tiếp tục đông săn bán. Thành thị trên đường phố, Cố Kiêu mang theo Mạc Huyền đi ở trong đó. Không bao lâu, bọn hắn đi tới một chỗ quán rượu. Đơn giản điểm hai cái đồ ăn, Cố Kiêu bắt đầu dò xét xung quanh, nhìn xem nơi này có thích hợp hay không kể chuyện xưa. Đây là hắn mới đến một cái quán rượu, trà lâu nhất định phải làm một chuyện. Mặc dù hắn đối với mình rằng cố sự có lòng tin, nhưng cũng muốn cân nhắc địa phương. Không phải vậy coi như cho dù tốt cố sự, không có người nghe cũng là uổng phí. Quán rượu này coi như không tệ, không chỉ diện tích lớn, càng là tại một cái giao lộ, người lưu lượng không ít. Nhìn thấy tiểu nhị tới đưa đồ ăn, Cố Kiêu nghĩ đến gì đó, mở miệng hỏi, "Tiểu nhị, các ngươi nơi này có cái gì cỡ lớn chợ giao dịch chỗ?" Lúc nói chuyện, hắn vứt xuống một lượng bạc. Tiểu nhị ngầm hiểu, lập tức cũng dung thản nhiên dùng trên vai vải bố, làm bộ lao bàn, thuận tay đem bạc thu vào. Khách quan muốn mua đồ vật lời nói, có thể đi tụ bảo trai, nơi đó đồ vật toàn diện, chỉ cần có tiền trên cơ bản gì đó đều có thể mua được. Sau khi nói đến đây, tiểu nhị thân thể cong cong, thấp giọng nói, coi như một chút đặc thù vật phẩm, tụ bảo trai đồng dạng có. Cố Kiêu hiểu rõ gật gật đầu. Tiểu nhị không có tiếp tục quấy rầy Cố Kiêu. Sau khi ăn cơm xong, Cố Kiêu tìm đến trưởng quỹ, nói với hắn một chút, được trưởng quỹ đồng ý, hắn lúc này mới bắt đầu kể chuyện xưa. Thu lấy một phen cảm xúc giá trị về sau, Cố Kiêu lúc này mới thẳng đến tụ bảo trai. Tụ bảo trai ngay tại chỗ diện tích cũng không nhỏ, bên trong càng là người đến người đi. Cố Kiêu nhường Mạc Huyền chờ ở bên ngoài chính mình, hắn thì đi vào. Đi tới trước quầy, Cố Kiêu đối công tác nhân viên hỏi, cảnh thứ 11 đại yêu tinh huyết có hay không? Nhân viên công tác nhìn thoáng qua Cố Kiêu, mở miệng nói, trước mắt có 3 loại, giá cả theo thứ tự là 50 viên tiền tiểu thử, 80 viên tiền tiểu thử cùng với 140 viên tiền tiểu thử, khách quan muốn phải loại kia. Khác nhau ở chỗ nào sao? Cố Kiêu đối với những thứ này không giống giá cả vị có sai biệt. Khác nhau đương nhiên là có, 50 viên tiền tiểu thử đại yêu tinh huyết, bản thể là hắc nha gia trư, 80 viên tiền tiểu thử đại yêu tinh huyết, bản thể là truy phong mã. 140 viên tiền tiểu thử đại yêu tinh huyết, bản thể là tam văn huyết mãng, bởi vì huyết mạch không thông, vì lẽ đó bọn chúng giá cả tự nhiên không giống. Cố Kiêu suy nghĩ một chút, nói, cho ta đến 50 viên tiền tiểu thử là được. Tinh thần tương chỉ nói cần cảnh thứ 10 trở lên đại yêu tinh huyết, cũng không có nói nhất định phải dùng cái gì đại yêu tinh huyết, bởi vậy Cố Kiêu lựa chọn một cái rẻ hơn một chút. Mặc dù khoảng thời gian này hắn kể chuyện xưa kiếm một chút tiền, đạo tiền tiểu thử thật đúng là không có nhiều chút. 50 viên đã là hắn có thể lấy ra cực hạn. Trưởng quý gật gật đầu, cũng không nói gì đó. Phân phó tiểu nhị một tiếng, nhường tiểu nhị đi lấy tinh huyết. Không bao lâu, tiểu nhị liền lấy tới một cái màu trắng bình sứ, Cố Kiêu kiểm tra một chút, xác định không có vấn đề về sau, lúc này mới giao tiền. Tiền hàng hai bên thỏa thuận xong, Cố Kiêu mang theo Mạc Huyền trở lại chỗ ở, lúc này hắn bắt đầu dựa theo tinh thần tương sản xuất phương pháp, bắt đầu sản xuất tinh thần tương. Từng bước một dựa theo quy phạm đến, Cố Kiêu rất nhanh liền làm xong tất cả trình tự, lập tức đem tinh thần tương bỏ vào không gian hệ thống bên trong. Chỉ chờ ngày mai liền lấy ra đến uống. Đối với tinh thần tương, hắn còn là rất chờ mong, rốt cuộc cái kia thế nhưng là dung hợp cảnh thứ 11 đại yêu tinh huyết. Hôm sau, Cố Kiêu dậy thật sớm, nhìn thoáng qua thời gian về sau, bảo đảm không có vấn đề gì về sau, đem sản xuất tốt tinh thần tương lấy ra ngoài, rót vào bên trong kiếm tiên tử hồ. Ủ chế tốt tinh thần tương, chỉnh thể thành màu đen, diệu như là tinh hà, hiện ra sáng chói ánh sao. Có được hay không uống không biết, nhưng là nhìn rất đẹp. Mặc dù không có uống đến miệng đâu, nhưng Cố Kiêu khẳng định tinh thần tương tuyệt đối so túy tương tư dễ uống. Bởi vì tại tinh thần tương bị mở ra một khắc đó, một luồng nồng đậm mùi rượu cũng đã phất phới ra tới. Đem tinh thần tương toàn bộ rót vào kiếm tiên tiểu hồ về sau, Cố Kiêu liền không kịp chờ đợi ngửa đầu uống một ngụm. Rượu ba miệng, thuần hậu mùi rượu tràn ngập ra, như là như mộng ảo sương mù, tại trong miệng tràn ngập ra, thuần hậu cùng mềm mại đan vào một chỗ. Nuốt xuống về sau, cái kia cổ ấm áp lực lượng ở trong người lan tràn, nhường người cảm thụ toàn thân lỗ chân lông đều bị triển khai. Tại phối hợp lôi đỉnh, còn biết nhường người có loại tê tê dại dại cảm giác. Cái này tinh thần tương, quả nhiên không có để hắn thất vọng. Cố Kiêu lại ngửa đầu uống hai ngụm, tinh tế phẩm vị tinh thần tương mang đến cho hắn biến hóa. Trừ mùi rượu bên ngoài, rất nhiều chính là rượu hiệu quả. Tinh thần tương không chỉ tại vị bên trên mạnh hơn túy tương tư, hiệu quả bên trên cũng giống như thế. Dù là Cố Kiêu, cũng nhịn không được uống nhiều hai cái. Chương 47, lại gặp nhau, Lý Huệ cáo trạng chương 47, lại gặp nhau, Lý Huệ cáo trạng Sơn Nhái thư viện. Nơi xa một đạo cưới gầy như que tuổi lửa đen thiếu niên, chậm rãi đi tới. Cố Kiêu dự định rời đi đại tùy vương triều, vốn định trực tiếp đi thẳng một mạch, bất quá suy nghĩ một chút, hắn còn là quyết định trước khi đi tới xem một chút. Gặp bọn họ an toàn hắn mới yên tâm. Bởi vì hắn duyên cớ, nhường Trần Bình An tốc độ của bọn hắn nhanh hơn không ít, bởi vậy trước giờ đến nơi này, cũng không biết bọn hắn hiện tại vừa không thích ứng. Trần Bình An phải chăng đã đi du lịch? Đi tới Sơn Ngai thư viện, nói rõ ý đồ đến. Bởi vì là chính mình người tới, vì lẽ đó Sơn Ngai thư viện người cũng không có để hắn tiến vào, mà là chính là sẽ thông báo cho Lý Bảo Bình bọn hắn, để bọn hắn ra tới. Cố Kiêu đối với cái này không có bất kỳ ý kiến. Lâm Thủ Nhất ký túc xá. Lâm Thủ Nhất tựa ở trên gối đầu, nhắm mắt dưỡng thần. Lý Bảo Bình ôm đao dẹp cắt lợi phủ, mặt đen lên ngồi tại đầu giường. Lý Huệ đứng tại xa hơn một chút địa phương, một mặt muốn khóc không dám khóc đáng thương bộ dáng. Trầm mặc khoảng khắc, Lý Huệ mở miệng nói, "Thực sự không được, ta liền đi theo chân bọn họ xin lỗi đi thôi. Cái kia Lý Trường Anh thân phận không đơn giản, không thể bởi vì ta nhường tất cả mọi người nhận trách phạt. Đạo gì đó xin lỗi xin lỗi, ngươi có sai sao ngươi liền xin lỗi?" Lý Bảo Bình vỗ bàn một cái, như là bị dẫm chung cái đuôi sủ lông mèo rừng nhỏ. Lý Huệ rốt cuộc không kìm được, lên tiếng khóc lớn, "Vậy ta có thể làm sao xử lý, ta cũng không thể nhìn xem các ngươi từng cái vì ta thụ thương đi. Ta biết là ta không dùng, làm liên lụy các ngươi." Nhìn thấy Lý Huệ thương tâm bộ dáng, Lý Bảo Bình một chút đến bên miệng nói nhảm, bị nàng nuốt về bụng. Lý Bảo Bình vừa muốn nói chuyện, bên ngoài túc xá bên cạnh truyền đến một thanh âm. "Lâm Thủ Nhất, Lý Bảo Bình bọn hắn ở đâu? Thư viện ngoài có cái cưới lửa thiếu niên tới tìm các ngươi." Lời này vừa nói ra, trong túc xá, Lý Bảo Bình, Lý Huệ ba người bọn họ liếc nhau. Trong đầu hiện ra một thiếu niên thân ảnh, lập tức trong mắt hiện ra vui mừng. Lúc này ba người không nói hai lời, vội vàng hướng mặt ngoài chạy đi. "Lâm Thủ Nhất, ngươi đi gọi Tạ Tạ cùng Vu Lộc một tiếng, ta cùng Lý Huệ trước đi qua." Lâm Thủ Nhất gật gật đầu, lập tức dừng bước chân, hướng một phương hướng khác chạy đi. "Lý Bảo Bình, ngươi chờ một chút, chờ ta một chút." Lý Huệ theo ở phía sau. Có thể hắn không có Lý Bảo Bình tốc độ nhanh, rất nhanh liền bị rơi xuống một khối lớn khoảng cách. "Chính ngươi nhanh lên." Tiểu cô nương áo đỏ giờ phút này đã như là một ngọn gió, dần dần từng bước đi xa. Lý Huệ chỉ có thể cắn răng tiếp tục hướng cửa ra vào chạy. Lý Bảo Bình dẫn đầu đi tới cửa ra vào, nàng một cái liền nhìn thấy cái kia cưới màu đen con lửa thiếu niên. Thiếu niên giờ phút này chính đưa lưng về phía nàng, ngay tại ngửa đầu uống rượu đây. Lý Bảo Bình chậm dần bước chân, từng bước một hướng thiếu niên đi tới. Dường như phát giác được Lý Bảo Bình tiếng bước chân, thiếu niên quay đầu lại. "Tiểu Bảo Bình, đã lâu không gặp a." Thiếu niên giang tươi cười ánh nắng, sáng rỡ, giống như nhà bên đại ca ca đồng dạng. "Tiên sinh kể chuyện, ta còn tưởng rằng muốn thật dài thời gian mới có thể nhìn thấy ngươi đây. Ta nói qua, sẽ đến nhìn các ngươi." Cố Kiêu đuốt đuốt Lý Bảo Bình cái đầu nhỏ. "Lý Bảo Bình, kể chuyện." Lý Huệ cuối cùng chạy tới, chạy hắn thở không ra hơi. Cố Kiêu cười nói, "Lý Huệ, ngươi thật nên rèn luyện thân thể, chạy thế nào hai bước liền dùng chân, đều không đi Tiểu Bảo Bình. Đi lại ra ngươi, ta..." Lý Huệ vô ý thức mắng đi qua, có thể vừa mở miệng hắn đột nhiên ngừng lại. Sau một khắc, Lý Huệ hoa một chút khóc, kể chuyện, "Ta bị khi phụ." Lý Huệ khóc đặc biệt thương tâm, coi như tại Lâm Thủ Nhất, Lý Bảo Bình trước mặt, hắn cũng không có khóc thương tâm như vậy qua. Giờ khắc này hắn, liền phảng phất nhận ủy khuất tiểu hài, tìm được gia trưởng, tất cả ủy khuất đều phóng thích ra ngoài. Lý Bảo Bình không nghĩ tới Lý Huệ thế mà đi lên liền cáo trạng, không khỏi lông mày kẻ đèn cau lại, bất quá thật cũng không nói cái gì. Cố Kiêu sầm mặt lại, từ Mạc Huyền trên lưng nhảy xuống, đi tới bên người Lý Huệ, đưa tay cho Lý Huệ xoa xoa nước mắt. Ôn Nhu nói, chuyện gì xảy ra, ai khi dễ ngươi? Kể chuyện, ngươi không biết, những người kia có thể xấu, trộm ta đồ vật, còn khi dễ ta, Lý Bảo Bình giúp ta ra mặt, bọn hắn còn mang Lý Bảo Bình. Lý Huệ khóc đem gần nhất tao ngộ nói ra. Lâm Thủ Nhất giúp ta ra mặt, cũng bị đánh thành trọng thương. Cố Kiêu vuốt vuốt Lý Huệ đầu, đừng sợ, ta đến ai cũng khi dễ không được các ngươi. Đúng lúc này, Lâm Thủ Nhất mang theo Tạ Tạ, Vu Lộc đi tới. Cố Kiêu đối Tạ Tạ, Vu Lộc gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Lâm Thủ Nhất. Thụ thương. Lâm Thủ Nhất sững sờ, lập tức kịp phản ứng, tất nhiên là Lý Huệ cáo trạng, cười khổ một tiếng, học nghệ không tinh. Đến hai cái. Cố Kiêu đem kiếm tiên tiểu hồ ném cho Lâm Thủ Nhất. Lâm Thủ Nhất không có cự tuyệt, hắn biết rõ Cố Kiêu rượu không đơn giản. Miệng vừa hạ xuống, Lâm Thủ Nhất vội vàng không kịp chuẩn bị xuống giật cả mình. Có chút khó có thể tin mà nhìn xem Cố Kiêu. Trong rượu này, vậy mà ẩn chứa một sợi tinh thuần lực lượng xâm xét. Vẹn vẹn một cái, thương thế của hắn liền khôi phục một nửa. Lại uống hai ngụm, cảm giác gần như hoàn toàn khôi phục, hắn lúc này mới đem kiếm tiên tiểu hồ trả lại Cố Kiêu. Cố Kiêu hỏi, có biện pháp gì hay không, để ta tiến vào bên trong? Có chút khó, người rốt cuộc không phải là Sơn Nhai thư viện học sinh, bọn hắn không có khả năng vô duyên vô cớ nhường ngươi đi vào. Lâm Thủ Nhất lắc đầu. Trừ phi, Lý Bảo Bình đoạt trước nói, trừ phi tiên sinh kể chuyện, bại lộ thân phận của mình. Cái thân phận này không được. Cố Kiêu không chút suy nghĩ liền lắc đầu cự tuyệt. Văn Thánh đệ tử cuối cùng hàm tức quá lớn, nếu như hắn hiện tại bại lộ lời nói, tiếp xuống làm sự tình chính là lấy lớn hiếp nhỏ. Hắn ngược lại không quan trọng, nhưng lại bởi vậy liên lụy đến Văn Thánh. Một bên Vu Lộc đột nhiên mở miệng nói, có lẽ còn có một cái biện pháp. Cố Kiêu nghe vậy nhìn về phía Vu Lộc. Mỗi nửa tháng đều biết có người hướng thư viện đưa đồ ăn, có thể thừa dịp lúc này chui vào thư viện, ngày mai vừa lúc là đưa đồ ăn thời gian. Ta nhớ được cho thư viện đưa đồ ăn là Thành Đông một nhà tên là Đại Sương cửa hàng lương thực, ngươi có thể theo chân bọn họ cùng một chỗ trà trộn vào tới. Cố Kiêu suy nghĩ một chút, sau đó ngồi xổm ở Lý Huệ bên cạnh, vì Lý Huệ chỉnh lý quần áo một chút, ôn nhu nói, yên tâm, chuyện này không biết cứ như vậy tính, tin tưởng ta tốt sao? Lý Huệ nghe vậy trọng trọng gật đầu. Hắn có thể không tin người khác, nhưng nhất định sẽ tin tưởng Cố Kiêu, bởi vì Cố Kiêu chưa từng có để hắn thất vọng qua. Vậy các ngươi về trước đi, ngày mai ta đi tìm các ngươi. Nghe Cố Kiêu nói như vậy, Lý Bảo Bình, Lý Huệ bọn hắn không thôi trở lại trong thư viện. Lâm Thủ Nhất ký túc xá. Lý Bảo Bình, Lý Huệ đều tới, liền Tạ Tạ, Vu Lộc bọn hắn cũng tới. Lý Huệ thời khắc này trạng thái cùng lúc trước hoàn toàn tưởng như hai người, tựa hồ là biết rõ có Cố Kiêu cho mình chỗ dựa, cả người lần nữa vui vẻ. Ai nha, các ngươi nghiêm túc như vậy làm gì, có kể chuyện tại, cứ yên tâm đi. Ngươi biết cái gì, tiên sinh kể chuyện mặc dù đánh nhau cũng rất lợi hại, nhưng ngươi đừng quên, Lý Trường Anh thế nhưng là trùng ngũ cảnh tu vi. Lý Bảo Bình trừng mắt liếc Lý Huệ. Lý Huệ sững sờ, hắn ngược lại là quên cái này gốc dạng. Trong lúc nhất thời lại nhịn không được vì Cố Kiêu lo lắng, muốn không ta nói cho kể chuyện, chuyện này coi như hết, ta không thể nhường hắn cũng tụ thương. Nói xong, Lý Huệ liền muốn đi ra ngoài, lại bị Lý Bảo Bình ngăn cản. Ngươi lúc này ra ngoài có làm được cái gì, ngươi biết tiên sinh kể chuyện ngủ ở chỗ nào sao? Cái kia hẳn là làm sao bây giờ a? Lý Huệ gãi đầu một cái, có chút ảo não, đồng thời cũng có chút tự trách, chỉ có thể đi trước một bước nhìn một bước. Chương 48, chui vào thư viện, hai cái đạo lý. Chương 48, chui vào thư viện, hai cái đạo lý. Đại Dương cửa hàng lương thực. Các ngươi tay chân lênh lẹ một chút, ghi nhớ, tiến vào thư viện về sau đừng đi loạn, người ta để các ngươi đem đồ vật đặt ở nơi nào liền đặt ở nơi nào, biết không? Biết rõ. Lên đường đi. Lúc này ba cái xe đẩy mặt trên trưng bày bao lớn bao nhỏ mới mẻ rau quả, còn có gạo và mì tạp hóa, từ trong hẻm nhỏ đẩy ra, hướng Sơn Nhai thư viện đi tới. Đi tới đi tới, một cỗ xe đẩy lăn đột nhiên xấu, xe đẩy hướng một bên ngã xuống. Mấy người giật mình, lập tức có chút luống cuống tay chân. Đúng lúc này, một tên thiếu niên chạy tới, hỗ trợ đỡ lấy xe đẩy. Cảm ơn ngươi tiểu huynh đệ. Xe đẩy hán tử kia cảm kích đối thiếu niên nói một tiếng. Mặt trên không thèm để ý cười nói, không có việc gì, các ngươi là đi thư viện đi, vừa vặn ta cùng các ngươi cùng một chỗ. Tiểu huynh đệ cũng là thư viện học sinh. Thiếu niên ngượng ngùng gật gật đầu, đúng nha, bất quá bởi vì ham chơi, ta vụng trộm tối hôm qua vụng trộm chạy đến, vốn đang sầu muộn như thế nào tránh né sư trưởng trừng phạt đâu, không nghĩ tới gặp các ngươi. Mấy vị lão ca có thể tuyệt đối đừng bắn ta, ngày sau ta xin mọi người uống rượu. Mấy cái hán tử cười cười, đối với cái này hay nói thiếu niên hảo cảm không tệ. Trên đường đi, thiếu niên cùng mấy cái hán tử vừa nói vừa cười, rất nhanh liền tới đến Sơn Nhai thư viện. Đơn giản bị kiểm tra một phen, mấy cái hán tử cùng coi trọng chữ tín, cũng không có bại lộ thiếu niên. Thiếu niên đi theo cùng nhau tiến vào Sơn Nhai thư viện. Đi một khoảng cách về sau, thiếu niên liền cùng mấy cái hán tử tách ra. Trước khi ly biệt, thiếu niên cho mấy cái hán tử một chút tiền bạc. Mấy cái hán tử nói cái gì đều không cần, bất đắc dĩ thiếu niên chỉ có thể vụng trộm bỏ vào túi áo của bọn hắn. Thiếu niên tại trong thư viện đi tới. Phía sau núi, một gốc 1000 năm trên ngân hạnh thụ. Một cái tiểu cô nương áo đỏ ngồi tại trên ngọn cây đờ ra, đột nhiên nàng chú ý tới xa xa một tên thiếu niên. Lúc này quen cửa quen mẹo tựa vào thân cây, thoáng cái liền bật xuống. Nên bước hai đầu chân ngắn nhỏ, nhanh như chớp hướng dưới núi chạy đi. Rất nhanh, tiểu cô nương áo đỏ đi tới thiếu niên bên cạnh. Tiên sinh kể chuyện. Thiếu niên mỉm cười. Thiếu niên không phải là người khác, chính là Cố Kiêu. Ta còn tâm tư tìm các ngươi đâu, không nghĩ tới ngươi trước tới. Đúng nha, rất đúng dịp. Tiểu cô nương tự nhiên sẽ không nói cho Cố Kiêu, nàng trước đây liền chạy tới trên cây chờ lấy Cố Kiêu, vì chính là cái thứ nhất nhìn thấy Cố Kiêu. Lý Bảo Bình mang theo Cố Kiêu đi tới Lâm Thủ Nhất ký túc xá. Nhìn thấy Cố Kiêu tới, Lý Huệ liền vội vàng kéo Cố Kiêu tay. "Kể chuyện, muốn không vẫn là thôi đi, ta không sao." "Lý Huệ, có một số việc cũng không phải là một mực nhường nhịn liền có thể đi qua, ta không hy vọng các ngươi đi gây chuyện, cũng không hy vọng các ngươi đi khi dễ người khác, nhưng gặp được chuyện cũng tuyệt đối không thể sợ phiền phức." Cố Kiêu đuốt đuốt Lý Huệ đầu. "Nhận ủy khuất không nên giấu ở trong lòng, có ủy khuất gì liền cùng Tiểu Bảo Bình." Lâm Thủ Nhất nói, "Bọn hắn không phải là đối thủ lời nói, còn có ta đây, ta không phải là đối thủ, còn có Văn Thánh lao ra đây." "Tiểu Bảo Bình, Lâm Thủ Nhất các ngươi cũng giống như vậy." Ba người gật gật đầu, Cố Kiêu lời nói, "Để bọn hắn ấm áp." "Tiếp xuống, Tiểu Bảo Bình, Lý Huệ các ngươi đi bình thường lên lớp, Lâm Thủ Nhất ngươi đến nói cho ta ai là Lý Trường Anh, nhưng không nên quá tận lực, xác nhận đối phương về sau, ngươi trực tiếp rời đi liền có thể, không cần phải để ý đến ta, hiểu chưa?" Lâm Thủ Nhất gật gật đầu. "Lý Bảo Bình, Lý Huệ mặc dù cũng nghĩ cùng Cố Kiêu cùng một chỗ hành động, nhưng không biết làm sao Cố Kiêu không nhường, bọn hắn cũng chỉ đành dựa theo Cố Kiêu nói tới." Nhìn thấy Lý Bảo Bình, Lý Huệ rời đi về sau, Cố Kiêu nhìn về phía Lâm Thủ Nhất. Lâm Thủ Nhất ngầm hiểu, dẫn đầu đi ra ký túc xá. Cố Kiêu cũng không có trước tiên đi theo ra, mà là chờ một hồi, lúc này mới không nhanh không chậm đi ra. Tại Lâm Thủ Nhất dẫn đầu phía dưới, Cố Kiêu rất nhanh liền nhìn thấy cái kia Lý Trường Anh. Xác nhận dung mạo của đối phương về sau, Cố Kiêu liền trốn ở trong tối quan sát Lý Trường Anh nhất cử nhất động. Cuối cùng đi theo Lý Trường Anh cùng đi vào tàng thư các. Cố Kiêu cũng không có trực tiếp hiện thân, bởi vì tàng thư các còn có những người khác, hắn cầm một quyển sách tìm nơi hẻo lánh ngồi xuống, lặng lặng chờ đợi thời cơ. Để bảo đảm không có sơ hở nào, hắn liền rượu đều không uống. Thời gian từng giờ trôi qua, sắc trời dần dần mù mịt. Tàng thư các người dần dần lộ hàng, chỉ còn lại có Lý Trường Anh cùng Cố Kiêu. Nhìn điệu bộ này, Lý Trường Anh vẫn không có đi ý tứ. Cố Kiêu thấy thời gian không sai biệt lắm, thả ra trong tay sách, nhấc chân hướng Lý Trường Anh đi tới. "Có việc?" Lý Trường Anh chú ý tới hướng mình đi tới thiếu niên, phát hiện là cái khuôn mặt xa lạ, không khỏi hơi nhướng mày. "Có a." Cố Kiêu lộ ra một cái vô hại dáng tươi cười. Lý Trường Anh nhìn thấy hướng mình đi tới thiếu niên, đột nhiên thân thể căng cứng, như lâm đại địch, trong cơ thể một luồng hạo nhiên khí tự nhiên sinh ra, rồi giao hai tay áo, hơi phồng lên. Dừng lại, lại tiến lên một bước, "Đừng trách ta không khách khí." Cố Kiêu bước chân không ngừng, tiếp tục cười nói, "Đừng kích động nha, ta tới là cùng ngươi giảng đạo lý đến." "Ngươi muốn phải nói cái gì đạo lý? Ngươi có phải hay không cảm thấy mấy cái kia hài tử không có chỗ dựa liền có thể tùy ý ngươi khi dễ?" Lý Trường Anh trong mắt đột nhiên co rụt lại, lúc này làm cái ẩn nấp thủ thế, sau đó tiêu sái lui lại mấy bước, hai ngón khép lại, đứng ở trước ngực, như kiếm tu bày ra lập kiếm thức, vô cùng đơn giản một cái thủ thế. Lý Trường Anh dùng đến về sau, mơ hồ ở giữa đã có mấy phần tông sư phong phạm, cho người cảm giác quang minh chính đại. "Khởi trận." Theo Lý Trường Anh tiếng nói vừa ra, xung quanh lập tức hiện ra mười mấy đạo linh khí ngưng tụ mà thành kiếm dài. Kiếm dài trực chỉ Cố Kiêu, thân kiếm giống như thực chất, nhường người có loại toàn thân phát lạnh cảm giác. Nhưng mà Cố Kiêu lại đối với cái này khinh thường cười một tiếng, bước chân lần nữa hướng về phía trước một bước. Sau một khắc, một luồng kiếm y bén nhọn từ Cố Kiêu trong cơ thể bay lên. Cái kia kiếm y bén nhọn không có bất kỳ che lấp, cơ hồ một cái mắt liền bị thư viện các lão sư cho cảm nhận được. Lý Trường Anh càng là tại đây cổ kiếm y bén nhọn phía dưới, sắc mặt có chút tái nhợt. "Đi nhớ, ta đạo lý đầu tiên, đừng giả vờ phê, trang bức gặp sẽ đánh." Cố Kiêu âm thanh rơi xuống, long ngâm đã từ bên trong kiếm tiên tiểu hồ bay ra, thẳng đến Lý Trường Anh. Đến từ Lý Trường Anh cảm xúc giá trị 666, Lý Trường Anh kinh hô một tiếng, "Ngươi là kiếm tu?" "Đúng rồi, không phải là kiếm tu lời nói, làm sao có thể có mạnh như vậy kiếm ý mau lui lại." Đúng lúc này, một giọng giản mua nổ vang. Lý Trường Anh lấy lại tinh thần, vội vàng cấp tốc lui lại, đồng thời không quên thôi động những cái kia tử linh khí ngưng tụ ra kiếm giải, hướng Cố Kiêu công tới. Long ngâm tại không trung bay múa, đồng thời thả ra kiếm mang tam điệp, lập tức những cái kia kiếm giải nháy mắt sụp đổ. Long ngâm tốc độ không giảm thẳng đến Lý Trường Anh mà tới. Dừng tay. Thanh âm giản mua vang lên lần nữa, ngay sau đó một đạo ba thước ánh sáng trắng muốn phải đem Long ngâm cho ngăn cản được. Cố Kiêu trong mắt nhắm lại, không nghĩ tới nơi này còn ẩn tàng một người, hơn nữa còn là một tên kiếm tu, quan hải cảnh kiếm tu. Khó trách Lý Trường Anh làm việc không kiêng nể gì cả đây. Bất quá hắn cũng không có liền như vậy lùi bước. Tiếp xuống là ta cái thứ hai đạo lý, có sai liền muốn nhận, bị đánh muốn lập chính. Nói xong, Cố Kiêu phát động Long ngâm, thời gian tại thời khắc này đứng im. Bởi vì không bàn Lý Trường Anh vẫn là vị kia thần bí kiếm tu, đều mạnh hơn hắn, bởi vậy thời gian đình chỉ cũng không có triệt để hình thành. Bất quá mặc dù bèn bèn chỉ là ngắn ngủi một cái chớp mắt, nhưng vẫn là nhường Long ngâm vượt lên trước một bước, rơi vào Lý Trường Anh trên thân. Chương 49, ta tin tưởng hắn, kịch chiến cảnh giới thứ 7 kiếm tu. Chương 49, ta tin tưởng hắn, kịch chiến cảnh giới thứ 7 kiếm tu. Sơn Ngai thư viện ba vị phó sơn chủ cùng với mấy vị tiên sinh dạy học, vừa muốn tiến về trước tàng thư các tìm tòi hư thực, lại bị một vị người cao lão giả ngăn lại đường đi. "Mao lão, ngài đây là gì ý?" Một người không hiểu nhìn về phía người cao lão giả. Người cao lão giả từ tốn nói, "Việc này không cần phải để ý đến, hắn tự có phân tắc." Mao lão nhận biết người này. "Không biết." "Đáng người. Ngươi không biết liền nói đối phương tự có phân tắc. Ngươi thế nào tự tin như vậy đây?" "Ta mặc dù không biết hắn, nhưng ta tin tưởng hắn." Một vị phó sơn chủ cười khổ nói, "Mao lão, ngài cũng đừng thừa nước đục thả câu, tàng thư các bên kia là Lý Trường Anh. Cái kia thế nhưng là đại tùy trung tâm trọng thần đều muốn lấy lễ để tiếp đón nhân tài mới nổi, tương lai càng là không thể nghi ngờ đại tùy trụ cột, tuyệt đối không thể nào quên chúng ta thư viện xảy ra chuyện." Người cao lão giả thản nhiên nói, "Ta không biết hắn, thế nhưng sơn chủ nhận biết, mà lại công đức Lâm vị kia càng đem hắn thu làm đệ tử cuối cùng." Lời này vừa nói ra, đám người giật mình, đồng thời cũng đều yên tĩnh trở lại. Nếu là nói như vậy, bọn hắn xác thực không cần lo lắng. Không tốt, cái kia bên mình Lý Trường Anh còn có một vị quan hải cảnh kiếm tu, vị kia cũng đừng ăn thiệt thòi. Không cần lo lắng, hắn đã dám ra tay, chính là có chỗ ý lại. Lý Trường Anh sống sót sau tai nạn mà nhìn mình thân thể, hắn hơi kinh ngạc, vừa rồi rõ ràng nhìn thấy chuôi phi kiếm đụng phải chính mình, vì sao trên thân một điểm vết thương đều không có? Long Ngâm lần nữa phát động, muốn phải công kích lần nữa Lý Trường Anh. Muốn chết. Đúng lúc này, tiếng hừ lạnh truyền đến, lập tức ba thước ánh sáng trắng thẳng đến Cố Kiêu đánh tới. Cố Kiêu trong mắt đột nhiên co rụt lại, đội vàng không chút suy nghĩ, trực tiếp điều khiển Long Ngâm nên đón tiếp lấy. Keng, keng, keng. Một hồi kim loại tiếng va chạm vang lên, lập tức Long Ngâm bị chấn động đến bay ngược trở về. Cố Kiêu vừa muốn đưa tay đón. Đúng lúc này, bên cạnh một hàng giá sách trực tiếp ầm ầm sụp đổ, lập tức một vị lão giả từ trong lớp ra khỏi, tay cầm một chuôi dài ba xích kiếm, thẳng đến Cố Kiêu đâm tới. Cố Kiêu liên tục lùi lại mấy bước, lập tức tay khẽ vẫy, Long Ngâm lập tức bay đến trong tay. Bàn chân đạp lên mặt đất, cả người như là báo săn liền xông ra ngoài. Sư tử bồ thỏ, còn dùng toàn lực. Huống chi Cố Kiêu giờ phút này đối mặt chính là một vị quan hải cảnh kiếm tu, càng là không dám có mảy may chậm trễ, còn dám trước hắn đột phá đến chú lâu cảnh, không phải vậy giờ phút này đối mặt với đối phương, sợ là một điểm chống đỡ lực lượng đều không có. Không thể không nói, cảnh giới thứ 7 kiếm tu quả nhiên rất mạnh, vẻn vẹn vừa đối mặt, Cố Kiêu liền rơi vào hạ phòng. Trên thân tức thì bị kiếm khí vạch ra vô số đạo vết thương, có chút sâu một chút kiếm khí, càng là trực tiếp tại hắn trên da thịt lưu lại vết thương. Máu tươi thuận Cố Kiêu vết thương chảy ra tới. Nhưng mà Cố Kiêu cũng không có vì vậy mà thu tay lại, ngược lại càng thêm hưng phấn. Cái này thế nhưng là khó được đá mài đao. Kiếm mang lục điệp. Cố Kiêu thôi động tự sáng tạo kiếm thuật. Từ khi đột phá đến chú lâu cảnh về sau, Cố Kiêu liền ẩn ẩn cảm thấy ánh kiếm bước tu luyện tiếp theo. Chỉ là một mực không tính quá minh xác, vừa vặn mượn lần này cơ hội, thật tốt ma luyện một chút kiếm thuật của mình. Lão giả càng đánh càng kinh hãi, đều là kiếm tu, bản thân lại là quan hải cảnh kiếm tu, hắn tự nhiên càng hiểu hơn kiếm tu. Ngang cấp bên trong, nói kiếm tu là mạnh nhất một điểm tật xấu không có. Nhưng trước mắt thiếu niên, sức chiến đấu tuyệt đối so đồng cấp kiếm tu muốn mạnh hơn không ít. Tối thiểu nhất đủ để có thể so với cảnh giới thứ 5, thậm chí cảnh giới thứ 6 kiếm tu. Trọng yếu nhất chính là, lại có thể cùng chính mình giao thủ thời gian dài như vậy, phải biết, chính mình có thể căn bản không có hạ thủ lưu tình. Cái này nếu là đổi lại bình thường cảnh giới thứ 6 kiếm tu, ai thắng ai thua thật đúng là khó mà nói. Phải biết, hạ ngũ cảnh, trung ngũ cảnh cùng với thượng ngũ cảnh ở giữa đều là có chút rất khoảng cách lớn. Nếu như đem hạ ngũ cảnh đỉnh phong sức chiến đấu so sánh trong thế tục một lời nói, như vậy trung ngũ cảnh bình thường sức chiến đấu chính là 10. Trung ngũ cảnh đỉnh phong sức chiến đấu so sánh 100 lời nói, như vậy thượng ngũ cảnh bình thường sức chiến đấu chính là 10.000. Có thể vượt qua cái này khoảng cách ít càng thêm ít, chớ nói chi là cùng một thể hệ tu sĩ. Suy nghĩ của hắn không rõ, như vậy thiên tư chắc tuyệt người, vì sao phía trước chưa từng có nghe nói qua? Lão giả mặc dù không có gì đó cường đại kiếm thuật, có thể thắng ở thực lực mạnh mẽ. Ỷ vào thực lực bản thân, liền cưỡng ép phá vỡ Cố Kiêu kiếm mang lục điệp. Cương đại kiếm khí, thế như trẻ che rơi vào trên thân Cố Kiêu. Phúc. Cố Kiêu một ngụm máu tươi phun ra, cả người liền lùi mấy bước, lúc này mới ổn định thân hình. Ngươi liền điểm ấy lực đạo sao? Cố Kiêu ngước mắt, trong thần sắc lộ ra khinh thường, khinh miệt. Giết hắn, giết hắn cho ta. Lý Trường Anh lấy lại tinh thần, trạng thái không giống phía trước như vậy ôn tồn lễ độ, chỉ vào Cố Kiêu, mặt mũi có chút dữ tợn. Nhưng mà Cố Kiêu nhìn cũng chưa từng nhìn Lý Trường Anh, hắn căn bản không có đem Lý Trường Anh để ở trong mắt, giờ phút này trong mắt của hắn chỉ có lão giả. Ngươi muốn chết? Lão giả nghe vậy, sầm mặt lại, lúc này trong tay bản mệnh phi kiếm tia sáng lớn bắn, trực tiếp hướng Cố Kiêu công tới. Kiếm quang bén nhọn, nhường Cố Kiêu thương thế trên người nháy mắt tăng thêm. Nhưng mà Cố Kiêu không có nửa phần chán nản, ngược lại càng thêm tinh thần. Lấy xuống kiếm tiên tử hồ, ngửa đầu uống một ngụm rượu, Cố Kiêu trực tiếp đón lấy lão giả công kích. Trong tay Long Ngâm phát ra một tiếng thanh thúy kiếm reo. Cố Kiêu nhẹ nhàng run lên, Long Ngâm bị múa ra từng đạo kiếm hoa. Giờ phút này lão giả công kích đã đi tới, Cố Kiêu hít sâu một hơi, lập tức đống nhiên cơ Long Ngâm, cùng lão giả ánh kiếm va chạm. Cố Kiêu bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau, rất nhanh liền bị buộc đến một chỗ ngóc ngách. Bất quá hắn cuối cùng là đem lão giả công kích cho ngăn cản xuống. Nhìn xem chính mình có chút phát run tay phải, Cố Kiêu không thèm để ý chút nào. So với phía trước hấp thu hôn nguyên kim thì đau, điểm ấy đau lại đáng là gì? Lần nữa ngửa đầu uống một ngụm rượu, Cố Kiêu quyết đoán ra tay. Lúc này đây, Cố Kiêu ra tay càng hung hiểm hơn, thế công càng thêm mãnh liệt. Nhưng mà đối mặt cảnh giới thứ 7 quan hải cảnh kiếm tu, vẫn là lộ ra không đáng chú ý, rất nhanh liền bị lão giả tìm được lỗ thủng. Bất ngờ không đề phòng, Cố Kiêu trực tiếp bay rất ra ngoài thân thể tầng tầng lớp lớp đụng vào trên giá sách, lại là một ngụm máu tươi phun ra. Không hổ là cảnh giới thứ 7 kiếm tu, hôm nay linh giáo, chúng ta còn nhiều thời gian. Nói xong, Cố Kiêu xoay người rời đi. Lão giả thấy thế, do dự một chút, cũng không có ngăn cản Cố Kiêu rời đi. Hắn mặc dù có thể đơn giản chiến thắng thiếu niên này, nhưng đối phương thật muốn đi, hắn cũng tuyệt đối lưu không được. Trước mắt Lý Trường Anh không có việc gì liền tốt, không cần thiết thật rất thiếu niên kia quyết đấu sinh tử. Nhìn thấy Cố Kiêu rời đi, Lý Trường Anh đối lão giả chất vấn, ngươi vừa rồi vì cái gì không thừa dịp lấy tên kia đột phá, ra tay giết hắn, vừa rồi hắn kém chút liền giết ta. Lão giả có chút không vui, nguyên bản hắn còn thật coi trọng Lý Trường Anh, cảm thấy hắn tương lai tất thành đại khí. Nhưng bây giờ xem ra, quả thực nhường người có chút thất vọng. Không để ý đến Lý Trường Anh, lão giả trực tiếp biến mất trong bóng tối. Cố Kiêu có chút lảo đảo đi ra tàng thư các, tựa ở cách đó không xa dưới một thân cây, ngửa đầu uống hai ngụm rượu. Quả nhiên là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Từ khi hắn đi tới kiếm lai thế giới về sau, trên đường đi xuôi gió xuôi nước, trên tay lại có thêm cái thủ đoạn bảo mệnh. Đến mức hắn một mực mắt cao hơn đầu, thậm chí bởi vì từng đánh chết cảnh giới thứ 7 luyện khí sĩ, liền cảm giác mình có thể không kiêng nể gì cả. Hôm nay vị này kiếm tu lão giả, quả thực cho hắn lên bài học. Liên tục uống vào mấy ngụm rượu, khôi phục trạng thái về sau, Cố Kiêu lúc này mới hướng Lâm Thủ Nhất ký túc xá đi tới. Đi không bao xa, Cố Kiêu trong tầm mắt xuất hiện một thân ảnh. Cố Kiêu lập tức cảnh giác lên. Chương 50, giúp ngươi một tay, Văn Đảm ngưng tụ chương 50, giúp ngươi một tay, Văn Đảm ngưng tụ phía sau núi. Cố Kiêu vô cùng ngạc nhiên mà nhìn xem vị này người cao lão giả. Vừa rồi cùng vị này người cao lão giả gặp phải, đối phương không nói hai lời đem hắn đưa đến nơi này. Về sau cũng không nói chuyện, người cao lão giả trực tiếp đối với hắn bái. Cố Kiêu vừa muốn né tránh, liền phát hiện chính mình thân thể không động đậy. Cố Kiêu có chút bất đắc dĩ, kiếm lai người đều như vậy sao, chỉ cần cúi đầu liền đem người định trụ, cũng không quản đối phương có thể hay không chịu được lấy. Lão tiên sinh ngươi đừng như vậy, ta có chút không chịu nổi. Nhận được, nhận được. Người cao lão giả nâng lên thân thể, một mặt cười ha hả. Ngươi là Văn Thánh đệ tử, thân phận bản thân liền cao hơn thiên hạ phần lớn người đọc sách, huống chi ta cái này không lợi, là cảm ơn ngươi ra tay viện trợ sân chủ, vì lẽ đó ngươi tuyệt đối nhận được lên. Cố Kiêu giật mình, cười khổ nói, lão tiên sinh, chuyện này đã qua thật lâu. Ngươi không biết sơn chủ đối với chúng ta mà nói ý nghĩa. Người cao lão giả khoát tay áo. Mặt khác ngươi cũng không cần khách khí với ta, ta Mao Tiểu Đông mặc dù chuyển ném lễ thánh nhất mạch, nhưng chúng ta vẫn như cũng là người một nhà. Mao Tiểu Đông. Cố Kiêu nhớ tới đối phương là ai, lúc này cũng không có như vậy câu nệ. Mao Tiểu Đông hỏi, tiểu sư đệ, thương thế của ngươi như thế nào đây? Nặng sao? Cố Kiêu khỏe miệng giật một cái, ngươi còn biết rõ ta thụ thương à, vậy ngươi còn đem ta đưa đến cái này tới. Mặc dù trong lòng là nghĩ như vậy, nhưng Cố Kiêu vẫn là mở miệng nói, đã không có việc lớn gì. Tiểu sư đệ, ngươi còn là có chút quá xúc động. Mao Tiểu Đông thở dài một hơi. Cố Kiêu lắc đầu, trầm giọng nói, việc này ta không biết cũng coi như, có thể ta như là đã biết rõ, vậy ta liền không thể trơ mắt nhìn bọn hắn nhận khi dễ. Tâm tình của ngươi ta có thể hiểu được, có thể ngươi hộ đến nhất thời, hộ không được một thế à, bọn hắn cuối cùng muốn một mình đối diện với mấy cái này. Cái kia chẳng lẽ liền trơ mắt nhìn xem bọn hắn bị người khi dễ? Cố Kiêu nhíu mày. Dĩ nhiên không phải, chuyện này ta sở dĩ không có quản, chính là vì cùng Đại Tùy Hoàng đế bàn điều kiện. Ngươi yên tâm, ta cam đoan về sau mấy người bọn hắn ở đây sẽ không nhận bất luận cái gì khi dễ. Cố Kiêu hơi chắp tay thi lễ hành lễ, vậy liền phiền phất sư minh. Nghe được Cố Kiêu cái này âm thanh sư minh, Mao Tiểu Đông nụ cười trên mặt ôn hòa không ít. Đây đều là ta phải làm. Mao Tiểu Đông dường như nghĩ đến gì đó, mở miệng nói, tiểu sư đệ nên còn muốn đi gặp một chút Lý Hoại bọn hắn đi, vậy ngươi đi đi, đừng quên chậm chút thời điểm tới đây tìm ta, ta dẫn ngươi đi cái địa phương. Cố Kiêu mặc dù không biết Mao Tiểu Đông muốn dẫn chính mình đi đâu, nhưng vẫn là gật gật đầu. Lý Hoại, ta cũng không có đả thương Lý Trường Anh. Lâm Thủ Nhất phòng ngủ. Cố Kiêu đem tình huống nói một lần. Lý Hoại ấy nay lắc đầu, không có chuyện gì, chuyện này cứ định như vậy đi. Vừa rồi nhìn thấy Cố Kiêu máu me khắp người dáng vẻ, thật là cho hắn dọa sợ. Trong lòng càng là một trận hoảng sợ, nếu như nói sách bởi vì hắn có cái gì chuyện bất chắc lời nói, vậy hắn khẳng định biết ấy nay chết. Nghe ta nói hết, ta mặc dù không có đả thương Lý Trường Anh, nhưng ta ở trong cơ thể hắn lưu lại một đạo công kích, ta dự định nhường ngươi đến báo thù này, chỉ cần ngươi muốn, lúc nào đều có thể nhường cái kia đạo công kích bộc phát. Mặc dù không biết trực tiếp giết hắn, nhưng đầy đủ phế hắn. Đương nhiên, chỉ giới hạn tại ta tại bên cạnh ngươi thời điểm, lúc ta không có ở đây, ngươi là dẫn bạo không được. Lý Hoại nghe vậy hai mắt tỏa sáng, không nghĩ tới Cố Kiêu vậy mà có thể làm đến một bước này. Một bên Lý Bảo Bình, Lâm Thủ Nhất cũng có chút rất ngạc nhiên. Ngược lại là Tạ Tạ lộ ra khinh thường thần sắc, một cái nho nhỏ cảnh giới thứ tư, liền xem như kiếm tu cũng không khả năng làm đến một điểm này. Dưới cái nhìn của nàng, Cố Kiêu đây bất quá là đang an ủi Lý Hoại mà thôi. Lý Hoại hỏi, ta muốn thật như vậy làm, có thể hay không đối ngươi có ảnh hưởng? Yên tâm đi, ảnh hưởng gì cũng sẽ không có. Nghe được Cố Kiêu nói như vậy, Lý Hoại cũng yên lòng. Ta biết ở đây nghỉ ngơi 3 ngày, vì lẽ đó ngươi chỉ có 3 ngày thời gian, vì lẽ đó ngươi trong vòng 3 ngày nhất định phải cho ta trả lời chắc chắn. Lý Hoại nặng nề mà gật gật đầu. Là được, không có việc gì, đều đi về trước đi, ta còn muốn đi ra ngoài một chuyến. Lý Bảo Bình giữ chặt Cố Kiêu tay, tiên sinh kể chuyện, ngươi muốn đi đâu? Yên tâm đi, ta không rời đi, chính là đi gặp tọa trấn ở đây Mao sư mình. Cố Kiêu đuốt đuốt Lý Bảo Bình đầu. Gian do một tiếng về sau, liền tiến về trước phía sau núi. Sư Minh, ngươi dẫn ta đến tàng thư các làm gì? Cố Kiêu không nghĩ tới, Mao Tiểu Đông tiện thể chính mình đến chỗ này mới vậy mà là tàng thư các. Tiểu sư đệ, ta nhìn ngươi văn đảm sắp thành, vì lẽ đó chuẩn bị giúp ngươi một tay. Cố Kiêu sững sờ, hắn cũng không có chú ý đến, chính mình thế mà muốn ngưng tụ văn đảm. Nghĩ đến hẳn là bởi vì lúc trước chính mình vận dụng thẻ ngộ đạo nguyên nhân đi. Đối với cái gọi là văn đảm, Cố Kiêu vẫn là thật tò mò. Cố Kiêu tò mò hỏi, sư minh muốn thế nào giúp ta ngưng tụ ra văn đảm? Ta biết mượn nhờ nơi đây văn vận, giúp ngươi ngưng tụ ra thuộc về mình văn đảm, dạng này ngươi chính là danh chính ngôn thuận nho gia tu sĩ. Cố Kiêu hiểu rõ. Tàng thư các hết thảy có 3 tầng, Mao Tiểu Đông mang theo Cố Kiêu chính là đi tới tầng thứ 3. Tiểu sư đệ nhìn thấy chính giữa bồ đoàn đi, ngồi lên sau đó thuận bản tâm tu luyện là đủ. Cố Kiêu dựa theo Mao Tiểu Đông chỉ thị, đi tới tầng thứ 3 chính giữa vị trí, đặt mông ngồi tại trên bồ đoàn. Bắt đầu. Mao Tiểu Đông khẽ quát một tiếng, lập tức tay cầm đập vào trên mặt đất, lập tức từng đạo màu vàng văn vận hướng Cố Kiêu tụ đến. Cố Kiêu nhắm lại trong mắt, nghĩ đến Mao Tiểu Đông vừa mới nói, thuận bản tâm tu luyện, có thể hắn căn bản không biết nên như thế nào làm a, lúc này cũng không thể lại hỏi thăm Mao Tiểu Đông đi. sáng nghe đạo, chiều chết cũng cam, giải thích thế nào? Đúng lúc này, một đạo phiêu miểu, tang thương âm thanh đột nhiên dưới đáy lòng vang lên. Sáng sớm nghe được ta đến, ban đêm ngươi liền phải chết. Cố Kiêu tiếng nói vừa ra, tại phế phủ của hắn khiếu huyệt bên trong, bỗng dưng hiện ra một cái hắc vụ, cái này hắc vụ đen như mực, nghe được Cố Kiêu trả lời, cái kia đạo phiêu miểu, tang thương âm thanh trầm mặc khoảng khắc, hỏi lần nữa. Đến đâu thì hay đến đó, giải thích thế nào? Đã đến nơi này, vậy liền an táng ở đây đi. Ầm ầm, hắc vụ mở rộng, cơ hồ đã nhanh muốn chiếm cứ toàn bộ phế phủ khiếu huyệt. Vận mệnh vô thường, thuận thế mà làm, như thế nào nhìn? Ta không biết vận mệnh như thế nào, ta chỉ biết rõ mệnh ta do ta không do trời. Vâng. Hắc vụ lần nữa phun trào, giờ khắc này, hắc vụ triệt để chiếm cứ khiếu huyệt. Vào giờ phút này, Cố Kiêu phúc linh tâm trí, bắt đầu tu luyện. Chỉ gặp tại phế phủ của hắn khiếu huyệt bên trong, cái tia đen như mực hắc vụ bắt đầu chậm rãi ngưng thực. Ngoại giới, Mao Tiểu Đông nhìn xem Cố Kiêu toàn thân trên dưới, vậy mà tản mát ra đen như mực sương mù, không khỏi thần sắc cổ quái. Người khác hạo nhiên chính khí đều là màu vàng, vì sao tiểu sư đệ hạo nhiên chính khí như vậy không giống bình thường? Nếu như không phải là cố này đen như mực sương mù, tản ra nồng đậm hạo nhiên chi khí, hắn đều muốn coi là Cố Kiêu tẩu hỏa nhập ma nữa nha. Không có cách, cái này đen như mực sương mù, quả thực là rất giống ma khí. Hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ, hạo nhiên chính khí của Cố Kiêu tại sao lại là màu đen. Theo hắc vụ càng thêm ngưng thực, Cố Kiêu phế phủ khiếu huyệt bên trong, tu luyện hình thành một cái tương tự lớn chừng ngón cái màu tím đen vật thể. Chương 51, văn đảm ngưng tụ thành công, dùng sức chương 51, văn đảm ngưng tụ thành công, dùng sức Cố Kiêu nội thị, nhìn xem phế phủ khiếu huyệt bên trong màu tím đen vật thể, rơi vào trầm mặc. Hắn tại trong nguyên tắc nhìn thấy qua văn đảm dáng dấp ra sao, người ta đều là màu vàng. Vì sao đến chính mình cái này biến? Cái này viên tối om, đen phát tím đồ vật, xác định là nghiêm túc sao? Chúc mừng tiểu sư đệ, văn đảm ngưng tụ thành công, từ nay về sau, ngươi chính là hàng thật giá thật nho ra tu sĩ. Mao Tiểu Đông âm thanh nhường Cố Kiêu lấy lại tinh thần. Cố Kiêu trầm mặc khoảng khắc, tham dò tính mà hỏi thăm, sư minh, ngươi văn đảm là cái gì nhan sắc? Màu vàng. Cố Kiêu càng thêm trầm mặc. Mao Tiểu Đông tựa hồ nhìn ra Cố Kiêu suy nghĩ, vô vô Cố Kiêu bả vai, ngươi văn đảm tình huống một ít đặc thù, cụ thể ta cũng không rõ lắm, bất quá trên người ngươi hạo nhiên chính khí lại là đường đường chính chính, một điểm này ngươi không cần lo lắng. Cố Kiêu cười khổ một tiếng, văn đảm đều đã hình thành, coi như lo lắng cũng không có cách nào. Ngửa đầu uống một ngụm rượu, đoán chừng chính mình là kiếm lai thế giới bên trong một cái duy nhất màu tím đen văn đảm đi. Hôm sau, Cố Kiêu đi theo Lý Bảo Bình đi tại Sơn Nhai thư viện bên trong. Bên kia là chúng ta chỗ ăn cơm, vụ trộm nói cho ngươi, thức ăn nơi này không tốt lắm ăn, ta mỗi ngày đều ra ngoài ăn. Bên kia là hồ nhân tạo, bên trong nuôi một chút cá chép, ta nghĩ đến câu một chút, kết quả bị bắt lại, còn nghiêm lệnh ta đang đến gần. Nghe vậy, Cố Kiêu không khỏi có chút khàn nhưng mà cười, có thể tưởng tượng, đương thời là thế nào chẳng cảnh. Đây chính là tàng thư cát, ngươi đã kiến thức đến, bên kia là chúng ta lên lớp địa phương. Lý Bảo Bình trên đường đi liễu ra liễu dịu giới thiệu cho Cố Kiêu phong cảnh dọc đường. Nhìn ra được, tiểu cô nương trong lòng đặc biệt tốt. Tiên sinh kể chuyện, ngươi hôm nay cảm giác có chút không giống nhau lắm. Tiểu cô nương ngược lại đi đường, mặt hướng Cố Kiêu. Cố Kiêu cười hỏi, ồ, chỗ đó không giống. Nói không ra, chính là cảm giác rất tiên sinh dạy học không sai biệt lắm. Tiểu cô nương nghiêm túc lắc đầu. Cố Kiêu hiểu được, đoán chừng là tiểu cô nương cảm nhận được trên người mình văn đảm khí tức, cho nên mới sẽ nói như vậy. Đối với mình ngưng tụ ra một cái màu tím đen văn đảm, Cố Kiêu dùng một đêm thời gian cũng đã nghi thoáng. Đừng quản văn đảm nhan sắc như thế nào, đầu tiên chính mình ngưng tụ ra văn đảm, thứ yếu chính mình nắm giữ thuần chính hạo nhiên chính khí. Cũng không biết chính mình văn đảm có thể hay không giống trong nguyên tắc Trần Bình An như thế, hình thành một cái nho sam tiểu nhân. Đoán chừng có chút quá sức, rốt cuộc trong nguyên tắc Trần Bình An ngưng tụ ra văn đảm trực tiếp chính là cái nho sam tiểu nhân, chính mình lại là bình thường văn đảm. Trong bất chi bất giác, hai người cơ hồ đem toàn bộ Sơn Nhai thư viện đi rồi mấy lần. Ngay tại hai người ngồi xuống chuẩn bị nghỉ ngơi thời điểm, một bóng người cấp tốc chạy tới, là Tạ Tạ. Nhìn thấy Tạ Tạ, Cố Kiêu liền vội vàng đứng lên, ý thức được không thích hợp. Không tốt, Lý Trường Anh tại tàng thư các tìm Lý Hoại phiền phức, còn đem Lâm Thủ Nhất cho đánh. Không đợi Tạ Tạ nói xong, Cố Kiêu cũng đã hướng nơi xa lao đi. Tạ Tạ, Lý Bảo Bình thấy thế, đội vàng đi theo. Tàng thư các, một đám người vây quanh ở nơi này, đem nơi này vây nước chảy không loạn. Lý Hoại hai mắt đỏ bừng, hai tay dắt lấy góc áo, trên thân vô cùng bẩn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy ủy khuất cùng phẫn nộ. Vu Lộc đem Lý Hoại bảo hộ ở sau lưng. Lâm Thủ Nhất thì ngồi liệt trên mặt đất, khóe miệng còn có một vệt máu tươi. Lý Trường Anh đứng tại bọn hắn đối diện, trên mặt mang ôn hòa dáng tươi cười, cả người lại khôi phục nho nhã lễ độ tư thái. Có thể một màn này rơi vào Lý Huệ trong mắt bọn họ, là như vậy đạo diện mạo trang nghiêm. Ta đã nói, các ngươi nhất định phải xin lỗi, không phải vậy sự tình hôm nay không xong. Vũ Lộc trầm giọng nói, Lý Trường Anh, ngươi đừng quá mức. Ta như thế nào quá phận, là hắn tài nghệ không bằng người mà thôi, nếu như ngươi lời không phục, cũng có thể tự mình ra tay. Lý Trường Anh cười nhạt một tiếng. Đương nhiên, ta cũng không phải không chút nào phân rõ phải trái người, chỉ cần ba người các ngươi quỳ xuống nói xin lỗi cho ta, ta có thể đại nhân có đại lượng bỏ qua các ngươi, rốt cuộc ai bảo ta trạch tâm nhân hậu đây. Các ngươi nói có đúng hay không a? Ha ha ha. Người chung quanh cũng đi theo nào, nở nụ cười. Vũ Lộc giận quá thành cười, ngươi đánh đắm, rõ ràng là ngươi đâm đến Lý Huệ, chúng ta dựa vào cái gì giải thích với ngươi? Liền xem như ta đụng vào lại như thế nào? Các ngươi đừng quên, nơi này là địa phương nào? Nói xong, Lý Trường Anh thân thể nghiêng về phía trước, hạ giọng, tại Đại Tùy, ta có rất nhiều loại biện pháp để các ngươi thân bại danh liệt, chết không có chỗ chôn. đây chính là cùng ta đối nghịch hạ tràng. Các ngươi không phải là có chỗ dựa sao, để các ngươi chỗ dựa ra tôi à, còn có cái kia đả thương ta tạp chủng, hắn không phải là rất lợi hại sao, còn không phải như là chó nhà có tang rời đi. Vũ Lộc hai quả đấm nắm chặt, hắn không được một quyền đập ra đi, đem cái này giả nhân giả nghĩa, đạo mạo trang nghiêm mặt đánh nát. Nhưng hắn cuối cùng không có làm như thế, nếu như hắn Cố Kiêu không còn khác nhau, hắn khẳng định sẽ làm như vậy. Ngày nay Cố Kiêu ở đây, hắn tin tưởng Cố Kiêu biết xử lý tốt hết thảy. Cứ việc cùng Cố Kiêu tiếp xúc thời gian cũng không tính dài, có thể Cố Kiêu xác thực cho người một loại vô cùng cảm giác đáng tin. Tin tưởng lúc này đây, cũng tuyệt đối sẽ không để bọn hắn thất vọng. Ngươi không dùng ở đây cùng ta chơi bi phòng, thu thập ngươi người sẽ tới, hy vọng đến lúc đó ngươi có thể chịu được. Giống như nghe được chuyện cười lớn, Lý Trường Anh phình bụng cười to lên, nước mắt đều kém chút lưu lại. Ngươi nói cái kia tạm chủ sao, ta ngược lại là rất muốn nhìn một chút, hắn lại như thế nào trừng trị ta. Nói xong, Lý Trường Anh thu hồi dáng tươi cười. Bất quá, các ngươi đứng tại nên xin lỗi. Lý Huệ hít sâu một hơi, dường như xuống quyết định rất lớn, từ Vu Lộc sau lưng đi ra. Vu Lộc còn tưởng rằng Lý Huệ là muốn nói xin lỗi đâu, kéo lại Lý Huệ, đối với hắn lắc đầu. Lý Huệ nâng lên khuôn mặt nhỏ, nghiêm túc nói, ngươi yên tâm, ta không phải là muốn cho hắn nói xin lỗi, kể chuyện nói, ta có thể phế ra hỏa này ta muốn thử một lần. Vu Lộc cười khổ, hắn thấy, cái kia cũng bất quá là Cố Kiêu lời giải thích thôi, chính là vì an ủi Lý Huệ, làm sao có thể là thật. Dường như nhìn ra Vu Lộc không tin, Lý Huệ đi hết sức chăm chú. Ta tin tưởng kể chuyện không biết cả ta. Nói xong, Lý Huệ lấy dũng khí, ngẩng đầu nhìn về phía Lý Trường Anh. Chuyện hôm nay nguyên nhân cũng không tại ta, là ngươi chủ động khiêu khích trước, ngươi cho Lâm Thủ Nhất xin lỗi, cho hắn bồi thường, không phải vậy đừng trách ta không khách khí. Các ngươi nghe một chút, các ngươi nghe một chút. Lý Trường Anh mảy may không có đem Lý Huệ lời nói coi ra gì, chỉ vào Lý Huệ nhìn về phía đám người, giống như nghe được một cái thiên đại tiểu thoại. Tới tới tới, ngươi nhanh để ta kiến thức một chút, ngươi là như thế nào đối ta không khách khí. Lý Huệ mấp máy môi, hắn vừa muốn mở miệng, đột nhiên nghĩ đến, kể chuyện nói qua, cái kia đạo công kích chỉ có thể nói sách tại bên cạnh hắn mới có thể sử dụng. Có thể chính mình lời nói hùng hồn đều đã nói ra. Đúng lúc này, một cái tay cầm rơi vào hắn trên bờ vai, lập tức giọng ôn hòa ở trên đỉnh đầu hắn bầu trời băng lên. Đừng sợ, có ta ở đây đây. Ngươi chỉ cần nói một cái xoáy khí một chút khẩu lệnh là đủ. Nghe được Cố Kiêu âm thanh, Lý Huệ nháy mắt phấn chấn tâm thần, có Cố Kiêu tại hắn gì đó cũng không cần sợ. Tạp chủng, ngươi còn dám xuất hiện, ta nhìn ngươi là không muốn sống. Nhìn thấy Cố Kiêu xuất hiện ở đây, Lý Trường Anh lập tức lên cơn giận dữ, hai mắt bắn ra ngân lệ. Cố Kiêu cũng không có Lý Trường Anh, mà là nhẹ nhàng gọi Lý Huệ một tiếng, "Lý Huệ." Lý Huệ ngầm hiểu, cổ mặt chợt đỏ bừng, tan nát cõi lòng hét lớn, "Ma quỷ, dùng sức." Chương 52, phế bỏ Lý Trường Anh, rời đi chương 52, phế bỏ Lý Trường Anh, rời đi đám người sững sờ, lập tức cùng nhau tầm mắt cổ quái nhìn về phía Lý Huệ. Cố Kiêu khẽ miệng giật một cái, có chút im lặng. "Ta nhường ngươi nói xoáy khí khẩu lệnh, ngươi không nghĩ ra được nói động thủ cũng được à, dùng sức là cái quỷ gì? Còn có cái kia âm thanh ma quỷ lại là cái gì ý tứ?" Lý Huệ bị đám người nhìn có chút xấu hổ, thật vất vả góp nhặt ra tới dũng khí, nháy mắt dùng hết, vội vàng trốn ở sau lưng Cố Kiêu, dùng đầu chống lấy Cố Kiêu sau lưng. "Ha ha ha, gì đó dùng sức, có phải hay không mỗi ngày mẹ ngươi đều sẽ như thế gọi." Nghe được Lý Trường Anh chế giễu, Cố Kiêu thần sắc lạnh lẽo, lập tức tâm niệm vừa động. Sau một khắc, trên thân Lý Trường Anh đột nhiên không hề có điểm báo trước bắn ra 6 đạo kiếm khí, 6 đạo kiếm khí phân bộ tại thân thể của hắn các nơi. Lý Trường Anh sững sờ, chính mình gì đó làm sao lại bộc phát ra kiếm khí? Nhìn thấy trên thân Lý Trường Anh đột nhiên xuất hiện kiếm khí, mọi người sắc mặt đại biến, đội vàng muốn phải lui lại. Cũng không chờ bọn hắn lui lại đâu, cái này 6 đạo kiếm khí cũng đã ở trên thân Lý Trường Anh nổ. Lập tức 6 đạo xương máu xuất hiện, đem chung quanh những thứ này người xem náo nhiệt phun một thân. Có người lên tiếng kinh hô, có người lộn nhào, có người ngu như gà gỗ, tràn diện hỗn loạn một mảnh. Lý Trường Anh giờ phút này như là như huyết hồ lô, nằm trên mặt đất không ngừng phát ra kêu rên. Vu Lộc cũng có chút đờ ra, phía trước hắn coi là Cố Kiêu là vì trấn an Lý Huệ mới nói lời như vậy, không nghĩ tới Cố Kiêu vậy mà nói là thật. Thủ đoạn này quả thực có chút quái dị, hắn căn bản nhìn không rõ. Lý Huệ đồng dạng ngơ ngác nhìn một màn này, có chút khó có thể tin. Bù bù. Đúng lúc này, âm thanh xé gió lên, một đạo ba thước ánh sáng màu trắng lướt đến. Nương theo mà đến là căm giận ngút trời. Tiểu bối, ngươi muốn chết. Ba thước ánh sáng màu trắng thẳng đến Cố Kiêu mà đến, Cố Kiêu thấy thế tâm niệm vừa động, long ngâm lập tức từ bên trong kiếm tiên tiểu hồ bắn ra. Cùng ba thước ánh sáng màu trắng đụng vào nhau, phát ra một đạo kim loại xen lẫn âm thanh. Lập tức hai thanh bản mệnh phi kiếm tại không trung không ngừng va chạm. Một vị lão giả từ đằng xa lướt đến, đem máu me khắp người Lý Trường Anh nâng đỡ, kiểm tra một chút Lý Trường Anh thương thế. Lão giả lập tức mặt trầm như nước, hắn phát hiện Lý Trường Anh văn đảm đã vỡ vụn. Ý vị này, Lý Trường Anh không còn là nho gia tu sĩ. Giết, giết hắn. Lý Trường Anh nắm lấy lão giả vào áo. Lão giả ngẩng đầu nhìn về phía Cố Kiêu, sắc khí nghiêm nghị, tuổi còn trẻ, như thế nào như vậy lòng dạ ác độc, ngươi cũng đã biết. Không đợi lão giả nói xong, Cố Kiêu trực tiếp đánh gãy, ta không biết, ta chỉ biết rõ nổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc. Tốt tốt tốt, vậy hôm nay liền nhường lão phu nhìn xem, ngươi đến tụt cùng có cỡ nào bản sự. Lão giả nói xong, tay khẽ vây bản mệnh phi kiếm lập tức rơi vào hắn trong tay. Lập tức lão giả trực tiếp hướng Cố Kiêu đánh tới. Cố Kiêu đồng dạng cầm long ngâm, dừng tay. Ngay tại Cố Kiêu cùng lão giả gần đánh nhau thời điểm, một đạo tiếng hừ lạnh vang lên. Lập tức liền thấy Mao Tiểu Đồng từ trên trời giáng xuống, đứng ở Cố Kiêu cùng lão giả ở giữa. Hồ nháo, các ngươi làm thư viện là địa phương nào? Mao sơn chủ, người này phế Lý Trường Anh, tuyệt đối không thể lưu. Mao Tiểu Đông lạnh nhạt nói, việc này liền như vậy coi như thôi, ta biết tự mình đi cùng bệ hạ nói. Lão giả nghe vậy, biết mình vô pháp ra tay với cô Kiều, chỉ có thể hừ lạnh một tiếng, mang theo Lý Trường Anh phất tay áo mà đi. Tất cả giải tán đi. Mao Tiểu Đông đuổi đi những người khác. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không ra tay như thế hung ác, không nghĩ tới vậy mà trực tiếp phế Lý Trường Anh. Trước đây ta ngay tại trên người hắn lưu lại ám thủ, nếu như hắn không quá mức phận lời nói, ta tối đa cũng sẽ dạy một trận hắn đến cùng, là hắn quá mức. Cố Kiêu đã dạy Lâm Thủ Nhất, lấy ra một cái chén cho hắn rót một ly rượu. A, ngươi rượu này, nhìn xem như là tinh hà rượu, cùng với cái kia nồng đậm mùi rượu, Mao Tiểu Đông lộ ra vẻ kinh ngạc. Cố Kiêu mỉm cười, sư minh muốn uống lời nói, ta cho ngươi một chút. Cái này tình cảm tốt. Mao Tiểu Đông cũng không có cự tuyệt. Vậy liền một hồi ta đi qua tìm sư minh, ta trước xử lý một chút chuyện bên này. Mao Tiểu Đông gật gật đầu, lập tức rời đi. Lâm Thủ Nhất phòng ngủ. Thế nào, lần này hài lòng đi? Cố Kiêu nhìn về phía Lý Huệ. Lý Huệ kích động gật gật đầu. Mặc dù không phải là hắn đem Lý Trường Anh cho phế, nhưng hắn nói ra câu kia khẩu hiệu. Hắn đối với câu kia khẩu hiệu đặc biệt hài lòng. Chẳng trách mình mẹ, mỗi đêm đều biết gọi ma quỷ, dùng sức đâu, nguyên lai thật như vậy thoải mái. Đi qua rượu trị liệu, Lâm Thủ Nhất đã gần như hoàn toàn khôi phục. Tiểu ca, ngươi là như thế nào làm đến đem công kích giấu ở trên thân người khác? Nghe được Lâm Thủ Nhất hỏi như vậy, những người khác cũng một mặt tò mò nhìn Cố Kiêu, bọn hắn cũng rất muốn biết Cố Kiêu là như thế nào làm đến. Cái này ta không có cách nào nói tỉ mỉ, chỉ có thể nói cho các ngươi biết đây là ta bản mệnh phi kiếm năng lực. Đám người nghe vậy, không khỏi có chút thất vọng. Nguyên bản còn nghĩ cùng Cố Kiêu học một chút đâu, không nghĩ tới vậy mà là bản mệnh phi kiếm năng lực. Bản mệnh phi kiếm năng lực đều là độc nhất vô nhị, không phải là người làm có thể học. Là được, ta muốn nói hai chuyện. Cố Kiêu phủi tay, nhường mấy người nhìn về phía hắn. Đầu tiên, ta muốn rời khỏi. Lời này vừa nói ra, mấy người đều lộ ra không bỏ, bọn hắn lúc này mới tập hợp một chỗ không lâu, không nghĩ tới Cố Kiêu nhanh như vậy muốn đi. Mặt khác chính là, về sau gặp được sự tình gì đừng sợ, hết thảy đều có ta đây, giống cùng loại với chuyện như vậy, cũng không cần sợ, chỉ cần các ngươi cảm thấy mình có lý, vậy liền làm. Ta không tại các ngươi bên mình lúc, các ngươi có thể đi tìm Mao sư mình, hắn từng là văn thánh ký danh đệ tử, không biết mặc kệ các ngươi. Nhưng có một chút các ngươi cũng muốn ghi nhớ, không thể chủ động gây chuyện, cũng không thể ý thế những người, không phải vậy không bàn là ta, vẫn là Mao sư mình, cũng sẽ không giúp các ngươi biết không. Lý Bảo Bình, Lý Huệ bọn hắn gật gật đầu. Một chuyện khác, Lý Huệ, người dẫn ta đi tìm ngươi mấy cái kia bạn cùng phòng, ta theo chân bọn họ trò chuyện chút. Lý Huệ đầu tiên là sững sờ, lập tức lấy lại tinh thần, nuốt nước miếng một cái nói, cái kia, kể chuyện, ta bạn cùng phòng sự tình ta tự mình tới giải quyết đi. Kiến thức đến Cố Kiêu cường hành về sau, hắn thật sợ Cố Kiêu một lời không hợp liền trực tiếp đối mấy cái kia bạn cùng phòng ra tay. Cũng không phải nói hắn sợ Cố Kiêu làm hỏng mấy người kia chán ghét như vậy làm hỏng liền làm hỏng. Có thể hắn sợ đối phương ra bên trong thế lực sau lưng. Không có ra Ly Châu động thiên phía trước, là hắn biết trong nhà mình rất nghèo, ra Ly Châu động thiên về sau, hắn càng thêm ý thức được trong nhà nghèo quá. Cùng những cái kia nhà giàu sang nói chuyện lực lượng đều không có. Người có thể nghĩ tin tưởng. Lý Huệ gật gật đầu. Cố Kiêu nghe vậy cũng không nói gì nữa, cùng Lý Bảo Bình bọn hắn tán gẫu một hồi, hắn lúc này mới đi tìm Mao Tiểu Đông. Đáp ứng cho đối phương rượu, hắn tự nhiên không thể nói chuyện không giữ lời. Tìm tới Mao Tiểu Đông thời điểm, Mao Tiểu Đông đã chờ lâu. Thậm chí liền chứa rượu vỏ rượu đều chuẩn bị kỹ càng. Sư Minh, ngươi vỏ rượu này quá nhỏ, có hay không lớn hơn chút nữa? Mao Tiểu Đông sững sờ, lập tức có chút không tốt lắm ý tứ lấy ra một cái bầu rượu. Bầu rượu không phải là đặc biệt lớn, cũng liền lớn chừng bàn tay, toàn thân màu trắng bạc. Tiểu sư đệ, ta cái này bầu rượu mặc dù so ra kém Dưỡng Kiếm Hồ Lô, nhưng chứa 100 cân rượu vẫn là không có vấn đề, ngươi. Mao Tiểu Đông vốn là muốn hỏi Cố Kiêu có hay không rượu nhiều như vậy nước. Cố Kiêu trực tiếp cầm qua bầu rượu, bắt đầu đi đến rót rượu. Mao Tiểu Đông thần sắc cũng từ kinh ngạc biến thành chết lặng. Chương 53, động tiên mảnh vỡ, dòng luyện ngục hồ luyện hòa thượng chương 53, động tiên mảnh vỡ, dòng luyện ngục hồ luyện hòa thượng trên quan đạo. Cố Kiêu cưỡi mặc huyền không nhanh không chậm tiến lên. Lúc này đây, hắn cũng không định hướng nơi xa du lịch, mà là dự định tiến về trước Ly Châu động tiên. Dựa theo nguyên tắc, đoán chừng lại có hơn nửa năm trái phải thời gian, Nguyễn Cung liền biết đem Linh Diều kiếm đúc tốt. Vì lẽ đó hắn chuẩn bị đi trở về lấy kiếm, đến lúc đó một bên du lịch, đi một bên cho Linh Diều được kiếm. Thuận đường hắn chuẩn bị đi một chuyến Bắc Câu Lô Châu, rốt cuộc nơi đó là Hạo Nhiên Thiên Hạ kiếm tu nơi hội tụ. Tại đi kiếm khí trưởng thành phía trước, nhất định phải đi xem một chút. Mặt khác đáp ứng cho Linh Diều Dưỡng Kiếm Hồ Lô còn không có mặt mày đâu, cũng không thể đến lúc đó nói không giữ lời đi. Nghĩ đến Dưỡng Kiếm Hồ Lô, Cố Kiêu quyết định tới một lần rút 10 lần, nhìn xem có thể hay không rút chúng một cái thích hợp Linh Diều Dưỡng Kiếm Hồ Lô. Nếu như thực sự không được, hắn liền chỉ có thể nghiên cứu một chút, nhìn xem có phải hay không mua một cái hồ lô loại, tự mình bồi dưỡng một cái. Cảm ơn hân hạnh chiếu cố Cố Kiêu. Cơ hồ mỗi một lần rút thưởng, cái thứ nhất mở ra mãi mãi cũng là cảm ơn hân hạnh chiếu cố. Chúc mừng ký chủ, thu hoạch được Tiểu Phương Hầu Nhi tiểu cảm ơn chúc mừng ký chủ, thu hoạch được động tiên mảnh vỡ một chúc mừng ký chủ, thu hoạch được dưỡng hồn quả rút 10 lần kết thúc, đáng tiếc cũng không có thu hoạch được dưỡng kiếm hồ lô. Cố Kiêu bắt đầu xem xét lúc này đầy thu hoạch. Hầu Nhi tiểu, chú quả, bách linh quả, tiên thần bổ đạo, luận linh thảo, ký hoa, hạnh nhân quả. Các loại. Chú thích: Hầu Nhi tiểu linh quả, linh thảo, kỳ chân, mỗi loại không thể ít hơn một cái nhìn xem mới xuất hiện tiểu phương. Cố Kiêu 10 phần mừng rỡ, tiểu phương mang đến hiệu quả so bình thường rượu mạnh mẽ gấp trăm lần. Mà thân thể của hắn đi qua rượu ôn dưỡng, không thể so với cùng cảnh giới võ giả kém. Chỉ là cái này Hầu Nhi tiểu tài liệu nhiều, quả thực có chút do người. Cố Kiêu mơ hồ nhìn thoáng qua, tuyệt đối không thua kém 200 loại. Cái này nếu là ủ chế, như thế nào không được cần một người cao vạc lớn a động tiên mảnh vỡ, thu thập 10 cái động tiên mảnh vỡ, có thể ngưng tụ ra một cái mới động tiên. Chú thích, động tiên mảnh vỡ không thể mua, chỉ có thể dựa vào rút thưởng rút ra mới động tiên. Cố Kiêu lộ ra nhiều hứng thú thân sắc, động tiên là cái gì hắn tại quá là rõ ràng. Nói cách khác, nếu như mình thu tập được 10 cái động tiên mảnh vỡ, liền có thể nắm giữ một tòa động tiên. Mặc dù động tiên không có quá lớn công dụng, nhưng lại có thể để cho mình nắm giữ một mảnh thuộc về mình lãnh địa. Cái này chính là chính mình đại bản doanh chỗ. Dưỡng hồn quả, dùng lấy tầm bổ hồn phách, chỉ được liệu hồn phách thương thế Cố Kiêu lắc đầu, cái này dưỡng hồn quả tuy nói hiệu quả không tệ, có thể chính mình có kiếm tiên tự hồ. Dưỡng hồn quả đối với mình tác dụng cũng không phải là rất lớn. Duy nhất có chút tiếc nuối là, chính là lúc này đây không có dưỡng kiếm hồ lô. Mặt trời chiều ngã về tây, Cố Kiêu cưỡi mặc huyền chậm rãi từ từ đi vào một tòa thành thị bên trong. Tránh ra, tránh ra. Đúng lúc này, đột nhiên một hồi thanh âm dồn dập truyền đến. Cố Kiêu quay đầu nhìn liền thấy một chuyến 5-6 người chính dục ngựa dơ roi, tại người đến người đi trên đường phố chạy như điên. Khiến người ngoài ý muốn chính là, 6 người này vậy mà đều là hòa thượng. Doa đến chung quanh người qua đường đội vàng chạy trốn từ phía. Mẹ, mẹ. Một cái 5-6 tuổi tiểu nữ hài đứng tại trên đường phố, khóc sức mướt hô hào mẹ ruột của mình. Thanh âm non nớt trên đường phố vang lên. Nhưng mà đám người kia không chỉ không có giảm tốc, ngược lại tăng tốc tốc độ. Mắt thấy liền muốn bọn tới tiểu nữ hài trước người. Nguyệt Nguyệt. Lúc này một nữ tử chạy ra, một tay lấy tiểu nữ hài bảo hộ ở trong ngực. Nàng vừa định rời đi nơi này, nhưng lại đã tới không kịp, đám người kia đã tới đến trước người. Người đầu lĩnh ngựa nâng lên móng trước, mắt thấy là phải đối hai mẹ con này đạp xuống đi. Cố Kiêu thấy thế không khỏi lắc đầu, lập tức từ mặc huyền trên lưng nhảy xuống, cấp tốc đi tới đôi mẹ con kia trước người. Tại vó ngựa rơi xuống phía trước, một trưởng vỗ tại ngựa trên thân. Cứ việc Cố Kiêu không phải là võ giả, nhưng thân thể của hắn, nhất là xương cốt, so với cùng cảnh võ giả chỉ mạnh không yếu. Một quyền này đi xuống, con ngựa kia thân thể không bị khống chế bắt đầu lui lại. Các ngươi không có sao chứ? Cảm ơn ân công. Tiểu nữ hài mẫu thân, mặt mũi cảm kích đối Cố Kiêu hành lễ. Đến từ Triệu Thiến cảm xúc giá trị 1111, Cố Kiêu không thèm để ý khoát tay áo, không có việc gì, các ngươi bắt gấp rời đi đi, về sau xem trọng hải tử. Tiểu nữ hải mẫu thân không dám dừng lại, cùng Cố Kiêu đánh một tiếng hô liền tranh thủ thời gian mang theo tiểu nữ hải rời đi nơi đây. Cùng lúc đó, trên lưng ngựa hòa thượng, phế tốt một phen khí lực mới đưa ngựa ổn định, sắc mặt khó coi mà nhìn xem Cố Kiêu. Người một chết. Đến từ Mã Tam Thông cảm xúc giá trị 666, đến từ Tề Đại Niên cảm xúc giá trị, đến từ Chu Đông Đông mặt khác năm tên hòa thượng cũng vì xuống tới, trên mặt bất tiện nhìn xem Cố Kiêu. Cố Kiêu không để ý đến bọn hắn, xoay người liền muốn đi. Nhưng mà suy nghĩ của hắn đi, đối phương lại không nhường, chỉ gặp trong đó một cái hòa thượng từ trên lưng ngựa rơi xuống, trực tiếp nhấc quyền hướng Cố Kiêu công tới. Phát giác được sau lưng ác phong đột kích, Cố Kiêu hơi nhướng mày. Lật bàn tay một cái, kiếm dài xuất hiện trong tay, thân eo nhất chuyển, kiếm dài trực tiếp hướng sau lưng hòa thượng đâm tới. Hòa thượng kia trong lúc nhất thời né tránh không kịp, trực tiếp bị Cố Kiêu dùng kiếm dài đâm trúng bả vai. Máu tươi thuận bả vai chảy xuôi mà ra. Cái này cũng chọc giận cái khác hòa thượng, lúc này không nói lời gì, trực tiếp hướng Cố Kiêu ra tay. Lúc này cấp tốc kết ấn, phát ra cường hành thủ đoạn công kích. 6 tên hòa thượng ra tay tàn nhẫn, không có mảy may hạ thủ lưu tình. Trong lòng Cố Kiêu hừ lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay vũ động, cùng 6 người trực tiếp trên đường phố mở rộng bị chiến. Giờ phút này chung quanh người đi đường sớm đã cấp tốc rút lui, miễn cho bị thải bại bạ gió. 6 người này thực lực cùng hắn cùng cảnh, đều là chú lâu cảnh tu vi. Nếu là bọn họ so hắn tu vi mạnh, hắn có lẽ còn biết kiếm kỵ, bên trong cùng cảnh, hắn còn không có gặp qua đối thủ đây. Không còn bảo lưu, Cố Kiêu trực tiếp thi triển kiếm mang lục điệp. Cơ hội nháy mắt, 6 đạo kiếm khí gào thét mà tới, trực tiếp đem 6 tên hòa thượng bao phủ ở bên trong. 6 tên hòa thượng nhất thời sơ suất, trên thân đều bị kiếm khí gây thương tích. "Tiểu tử, hôm nay không giết ngươi thể không làm người." Dẫn đầu hòa thượng gầm thét một tiếng, lần nữa hướng Cố Kiêu vào tới. Cố Kiêu đột nhiên giơ lên trong tay kiếm tiên tử hồ, Mã Tam Thông. "Hả? Ngươi biết ra ta?" Một cái hòa thượng sững sờ, hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem Cố Kiêu. Hắn như thế nào không có ấn tượng, chính mình nhận biết như thế một vị. Nhưng mà còn không đợi suy nghĩ của hắn hiểu chưa, đột nhiên một luồng hấp lực chuyển đến. Lập tức, tại mọi người ánh mắt kinh ngạc phía dưới, Mã Tam Thông trực tiếp bị hút vào bên trong kiếm tiên tử hồ. Cố Kiêu đắp lên cái nắp, ngước mắt nhìn về phía còn lại 5 tên hòa thượng. Đệ tử dường như bị Cố Kiêu chiêu này cho chấn nhiếp, 5 tên hòa thượng nuốt nước miếng một cái, cảm xúc giá trị điên cuồng tăng gọn. "Chạy!" Cuối cùng cái kia dẫn đầu hòa thượng hét lớn một tiếng, không chút nghĩ ngợi trực tiếp hướng nơi xa lao đi. Giờ phút này, trong lòng của hắn kinh sợ bản phần. Cái này hắn ngưỡng cũng quá dọa người, vừa đối mặt là có thể đem người thu vào trong hồ lô. Không dùng tận mắt thấy hắn đều biết, Mã Tam Thông là triệt để phế phế. Những người khác cũng riêng phần mình tuyển cái phương hướng chạy trốn. "Chu Đông Đông!" Cố Kiêu âm thanh vang lên lần nữa. "Để ngươi cây giả." Chu Đông Đông vừa mới đáp lại, liền bị kiếm tiên tiểu hồ cho thu vào trong đó. Nhìn xem như vậy bất việc thủ đoạn, Cố Kiêu khỏe miệng hơi dương lên. Không thể không nói, cái này dòng luyện ngục hồ thủ đoạn cũng thực không tồi, vẹn vẹn niệm đến đối phương tên thật về sau, liền có thể đem đối phương cưỡng ép thu vào trong đó. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là, tỏa định mục tiêu tu vi không thể vượt qua tự thân. Chương 54, hòa thượng trả thù, bị âm chương 54, hòa thượng trả thù, bị âm lại nói, tại vài ngàn năm trước, có một cái đại đường vương triều, cố sự phát sinh ở đại đường vương triều sơ kỳ. Hôm nay, đại đường vương triều hoàng đế làm giấc mộng, trong mộng xuất hiện một bài thơ, nhà ở xa xa một điểm đỏ, đồng bên bốn phía cái bóng không còn hình bóng, ba tuổi hài đồng ngàn lượng vàng, bảo đảm chủ vượt biển trấn tây đông. Trong tiểu lâu, Cố Kiêu ngay tại kể chuyện xưa, đối với sự tình vừa rồi hoàn toàn không có để ở trong lòng. Sáu tên hòa thượng, hắn cuối cùng chỉ giết ba cái, mặt khác ba cái vẫn là chạy mất. Không có cách, mấy tên này quá mức phân tán, cho dù có mặt hiện tại, muốn phải đều đuổi kịp cũng không quá khả năng. Mà lại chủ yếu nhất chính là giặc cùng đường chớ đuổi. Thế là hắn liền tìm cái quán rượu, bắt đầu nói đại đường ứng mộng hiền thần cố sự. Đại đường vương triều hoàng đế, vì có thể trước giờ nhìn thấy vị này ứng mộng hiền thần, không tiếc tiêu hao 10 năm tuổi thọ, lấy thân vào cuộc. Ngay tại đại đường vương triều hoàng đế gần bị giết thời điểm, ứng mộng hiền thần cuối cùng kịp thời xuất hiện, bước lui địch nhân. Mọi người ở đây nghe như si như say thời khắc, bốn tên hòa thượng đột nhiên đi đến. Cầm đầu là một vị lão hòa thượng, sau lưng hắn đi theo ba cái trung niên hòa thượng. Cái này ba cái trung niên hòa thượng không phải là người khác, chính là phía trước chạy trốn ba tên kia. Xuất hiện lần nữa, rõ ràng kẻ đến không thiện. Người không có phận sự không muốn chết, cút nhanh lên. Tề đại niên gầm thét một tiếng. Lập tức chung quanh những cái kia người nghe chuyện xưa vội vàng rời khỏi nơi này. Mấy vị đại sư, các ngài đây là? Trưởng quỹ từ bên trong đi ra, cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm. Cút. Trưởng quỹ không dám nhiều lời, vội vàng bước nhanh rời đi. Vị kia lão hòa thượng quát lạnh một tiếng, tiểu bối, tuổi con nhỏ, không nghĩ tới vậy mà như thế ngon độc, giết bần tăng ba tên đệ tử, thật làm bần tăng không tồn tại có đúng không? Lúc nói chuyện, càng là vận dụng thủ đoạn. Âm thanh như là quần quần thiên lôi, đánh về phía Cố Kiêu. Trong lòng Cố Kiêu run lên, không nghĩ tới cái này lão hòa thượng như vậy không muốn mặt, vừa lên đến liền vận dụng thủ đoạn công kích. Trong lúc nhất thời, Nguyên Anh cảnh tu vi lộ ra không bỏ sót. Cố Kiêu đứng dậy, đồng thời lấy ra kiếm dài, thi triển ra kiếm mang lục điểm, tính toán phá vỡ lão hòa thượng công kích. Hiệu quả cực kỳ bé nhỏ, Cố Kiêu khỏe miệng tràn ra một vệt máu tươi, sắc mặt hơi trắng bệnh. Bất quá nhưng không có nửa phần hoảng sợ, ngược lại nết miệng cười một tiếng, con lựa chọn, ngươi liền chút thực lực ấy sao? Muốn chết? Lão hòa thượng giận dữ, đối với Cố Kiêu chính là xa xa một ngón tay, lập tức một đạo kình khí bắn ra, như là kiếm sắc, hướng Cố Kiêu phóng tới. Cố Kiêu đội vàng tránh né, có thể thứ này liền phảng phất như giỏi trong xương, đối với hắn theo đuổi không bỏ. Đồng thời cách hắn càng ngày càng gần. Cố Kiêu bất đắc dĩ, chỉ có thể lấy xuống kiếm tiên tiểu hồ đi ngăn cản. Ầm. Thanh âm thanh thúy vang lên, lão hòa thượng cái kia đạo kình khí trực tiếp bị kiếm tiên tiểu hồ cho ngăn cản xuống. Lão hòa thượng hơi kinh ngạc mà nhìn xem Cố Kiêu trong tay kiếm tiên tiểu hồ, công kích của hắn như thế nào hắn tự nhiên tin tưởng, bình thường nguyên anh cảnh tu sĩ đều rất khó ngăn cản được công kích của mình. Ngày nay lại bị một cái lớn chừng bàn tay hồ lô cho ngăn cản xuống tới. Sư phụ. Tề đại niên thấp giọng tại lão hòa thượng bên tai nói vài câu. Lão hòa thượng nghe vậy, trong con ngươi bắn ra thần sắc tham lam. Mà giờ khắc này, Cố Kiêu đã đi tới cửa quán rượu miệng. Đám con lựa chọn, tiểu gia không bồi các ngươi bữa, bài bài rồi. Cố Kiêu xông ra quán rượu. Mạc Huyền vẫn đang cửa quán rượu miệng chờ lấy hắn đâu, nhìn thấy đi tìm ra, Mạc Huyền lập tức đi tới. Cố Kiêu xoay người lên con lửa, trực tiếp nhường Mạc Huyền hướng ngoài thành chạy đi. Mạc Huyền, ngươi khống chế tốt tốc độ, kéo lại bọn hắn, đừng để bọn hắn đuổi không kịp. Mạc Huyền lên tiếng, liền bắt đầu hướng ngoài thành chạy đi. Lão hòa thượng bọn hắn đã đuổi theo. Nhìn xem lão hòa thượng bọn hắn, trong lòng Cố Kiêu cười lạnh, theo đuổi đi, đuổi tới ngoài thành chính là tử kỳ của các ngươi. Phía trước hắn sở dĩ không có trực tiếp ra tay, chủ yếu là sợ để người ta quán rượu đánh nát. Hắn cũng không thể bởi vì chính mình, cũng là người ta trưởng quỹ gia nghiệp hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nguyên nhân chính là như vậy, hắn mới một mực cẩn nhẫn, không có trực tiếp ra tay. Tiểu tử, ngươi chạy không thoát, thức thời tranh thủ thời gian dừng lại, sư phụ của ta có thể cho ngươi lưu lại toàn thây. Đúng đấy, sư phụ của ta lòng dạ từ bi, tuyệt đối sẽ không nhường ngươi cảm nhận được bất luận cái gì đau đớn. Chúng ta chỉ cần ngươi hồ lô, không muốn ngươi con lửa. Cố Kiêu bị tức cười, đi mẹ ngươi a trứng. Mấy cái này con lựa trọng, không có bất kỳ người tu hành trách trời thương dân, có chỉ là tham lam, tàn nhẫn. Không bao lâu, bọn hắn liền tới đến ngoài thành. Cố Kiêu lúc này cũng làm cho Mạc Huyền thả chậm bước chân, rất nhanh, những hòa thượng kia liền đuổi kịp hắn, đem hắn vây vào giữa. Tiểu tử, giao ra ngươi hồ lô, bần tăng lưu ngươi một cái toàn thây. Lao hòa thượng hai tay sau lưng, một bộ ăn chắc Cố Kiêu giải tỉnh. Cố Kiêu dường như tự đủ nói, nơi này hoàn cảnh không tệ, dựa vào núi, ở cạnh sông, ngược lại là cái chôn người nơi tốt. Xem ra ngươi đây là cho mình lựa chọn một khối tốt mộ địa a. Không không không, là vì các ngươi chọn. Cố Kiêu nhếch miệng cười một tiếng. Hừ, sắp chết đến nơi còn mạnh miệng, xem ra bần tăng cần thiết nhường ngươi nhận rõ hiện thực. Lão hòa thượng nói xong, đối với Cố Kiêu chính là một trường vỗ xuống. Đối mặt lão hòa thượng công kích, Cố Kiêu không tránh không né, ngược lại cười sáng rực, biết rõ ta vì sao nhất định phải tới đây sao? Nhìn xem Cố Kiêu sáng rực dáng tươi cười, lão hòa thượng không lý do trong lòng run lên. Bất quá hắn cũng không có quá mức để ý, coi là Cố Kiêu bất quá là đang cố lộng huyền hư thôi. Nhưng mà đúng vào lúc này, chỉ gặp Cố Kiêu lật bàn tay một cái, lập tức một trường phù lục xuất hiện trong tay. Lão hòa thượng biến sắc, dựa vào tu sĩ bản năng bén nhạy cảm thấy không thích hợp. Đến từ Đinh Bách Nghiệp cảm xúc giá trị 1111 đến từ chạy mau. Đinh Bách Nghiệp đang muốn nhắc nhở Tề Đại Niên bọn hắn chạy mau, nhưng mà cuối cùng vẫn là chậm một bước. Cố Kiêu đã thôi động Tử Tiêu Lôi Phủ. Sau một khắc, đầy trời lôi đỉnh gào thét mà tới, trực tiếp đem lão hòa thượng bọn hắn bao phủ ở bên trong. Liên Tề Đại Niên bọn hắn cũng không bỏ qua. Cơ hội nháy mắt, Tề Đại Niên bọn hắn liền bị Tử Tiêu Lôi Phủ cho miểu sát. Ngược lại là Đinh Bách Nghiệp, mặc dù toàn thân đã máu thịt bé bét, nhưng vẫn như cũ còn tại kiên trì. Tiểu xuất sinh, ngược lại là xem nhẹ ngươi, bất quá coi như bẩn tăng chết, cũng sẽ không để ngươi vẫn còn hơn. Đinh Bách Nghiệp đầy mắt oán hận nhìn xem Cố Kiêu, hắn chỗ đó nghĩ đến, thiếu niên này trong tay lại còn có bực này phụ lục. Nếu là sớm biết lời nói, hắn nói cái gì cũng không biết đổi tới. nhưng trước mắt nói những thứ này đã muộn. Đinh Bách Nghiệp một ngụm máu tươi phun ra, lập tức run run rẩy rẩy đưa tay cong ngón đúng ra. Lập tức một đạo ánh sáng bắn ra, không đợi Cố Kiêu kịp phản ứng, đạo kia sáng này liền rơi vào hắn chỗ mi tâm. Cố Kiêu hơi nhướng mày, đưa tay sờ sờ chỗ mi tâm, cũng không có cái gì dị thường. Bất quá rất nhanh, hắn liền phát hiện chỗ không đúng. Chỉ gặp tại hồn phách của hắn bên trong, xuất hiện một đóa màu vàng hoa sen. Đột nhiên, hoa sen vàng phân liệt, biến thành hai đóa hoa sen vàng. Ha ha ha, ngươi cảm nhận được đi, đây là ta Phật môn thần thông, hồn trùng kim liên. Một ngày ngươi hồn phách bên trong mọc đầy kim liên, ngươi liền sẽ trở thành ta trong Phật môn trung thành nhất tín đồ, trừ phi ngươi có thể tìm hiểu ra hồn trùng kim liên, không phải vậy ngươi liền đợi đến biến thành một bộ khôi lỗi đi. Cố Kiêu nghe vậy, trong lòng cảm giác nặng nề. Không nghĩ tới chính mình lại còn là bị tính kế, cái này đáng chết lão giả. Nhìn thấy Cố Kiêu bộ dáng, Đinh Bách Nghiệp cuối cùng không thể kiên trì được nữa. Có chút không thôi nhìn thoáng qua thế giới này, lập tức thân thể hóa thành cho bụi. Chương 55, hồn trùng kim liên, trở về Ly Châu động thiên. Chương 55, hồn trùng kim liên, trở về Ly Châu động thiên. Đống lửa bên cạnh. Áo trắng dày trắng kiếm mâu đứng tại Cố Kiêu bên cạnh, một lát sau lắc đầu. Ta đối với Phật tu cũng không hiểu rất rõ, lão hòa thượng kia trước khi chết nói lời rất có thể là thật. Nói như vậy, ta còn thực sự muốn tu thành Phật tu. Cố Kiêu nghe vậy, mang trên mặt đắng chát dáng tươi cười. Hắn dùng rất nhiều phương pháp, thậm chí liền dưỡng hồn quả đều ăn, vẫn như cũng không có cách nào thành trừ hết hồn phách trùng kim sen. Ngày nay kim liên đã biến thành 36 đóa. Bất đắc dĩ hắn chỉ có thể xin giúp đỡ kiếm mẫu, kết quả không nghĩ phân kiếm mẫu cũng không có thể ra sức. Kiếm mẫu nói, cũng không nhất định phải tu thành Phật tu, chỉ cần ngươi tìm hiểu thấu đáo hồn trùng kim liên nguyên lý là đủ. Có thể ta đối Phật tu một chữ cũng không biết, muốn phải lĩnh hội chỉ có thể nghĩ biện pháp làm tới một bản kinh Phật. Cái này ta không có cách nào viện trợ ngươi, nếu như ngươi cần kiếm thuật, kiếm pháp lời nói, ta dễ dàng liền có thể giao cho ngươi. Có thể kinh Phật ta cũng không có thể ra sức. Kiếm mẫu lắc đầu. Việc này cũng đem nàng làm khó. Cố Kiêu nghe vậy càng nghĩ càng giận. Chỉ cảm thấy nhường Đinh Bách Nghiệp chết như vậy đi, quả là quá tiện nghi hắn. Hắn thở dài một hơi, trước mắt sợ cũng chỉ có thể là dựa theo Đinh Bách Nghiệp từng nói, tìm hiểu ra hồn trùng kim liên. Cố Kiêu quyết định trước tìm một bản Phật môn công pháp nhìn kỹ hắn nói. Thanh Phong Thành. Một chỗ trong đình viện. Cố Kiêu nằm tại trên ghế dựa, một bên còn để đó một bản kinh Phật. Hắn một tháng trước liền tới đến cái này Thanh Phong Thành, phế thật lớn khí lực, mới tìm được một bản kinh Phật. Bất quá cũng không phải là gì đó cao thâm tu luyện pháp, chỉ là một bộ nhập môn tu luyện pháp. Một tháng này đến nay, hắn trừ tại Thanh Phong Thành kể chuyện xưa bên ngoài, phần lớn thời gian đều là tại nghiên cứu bộ này kinh Phật. Có thể đọc một tháng cũng không có trở thành một tên Phật tu, trên thân càng là nửa điểm Phật pháp không có. Chỗ tốt duy nhất chính là kim liên không còn giống phía trước nhanh chóng như vậy phân liệt. Phía trước một ngày liền phân liệt 36 đóa, hiện tại 7 ngày mới phân liệt một đóa. Nhưng dù cho như thế, hắn hồn phách bên trong vẫn như cũ xuất hiện hơn 100 đóa kim liên. Biết rõ còn như vậy tiếp tục chờ đợi cũng là chuyện vô bổ. Dù sao hiện tại miễn cưỡng khống chế lại, kim liên phân liệt cũng liền không nóng nảy. Cố Kiêu quyết định ngày mai động thân tiến về trước Ly Châu động thiên, đến mức lĩnh hội hồn trùng kim liên chỉ có thể tùy duyên. Hôm sau, Cố Kiêu cưỡi mạc huyền rời đi Thanh Phong Thành. Trên đường đi Cố Kiêu gặp được trấn nhỏ, huyện thành đều biết dừng lại 2-3 ngày kể chuyện xưa. Đi qua khoảng thời gian này cố gắng, hắn cảm xúc giá trị cuối cùng tiếp cận 5 triệu. Chuẩn xác mà nói là 463 vạn, lại có 370.000, hắn liền có thể mua thẻ ngộ đạo. Hiện tại thẻ ngộ đạo là hắn sau cùng ỷ vào. Đã bình thường tu luyện Phật tu luyện không được, vậy liền chỉ có thể mượn dùng thẻ ngộ đạo đến cưỡng ép lĩnh hội. Chưa kể chuyện xưa, Cố Kiêu còn biết đi từng cái tiệm thuốc, mua sản xuất hầu nhi tiểu tài liệu. Cứ việc hầu nhi tiểu tài liệu cũng không phải là cỡ nào chân quý, có thể thắng ở số lượng nhiều lắm. Mà lại trong đó có mấy loại tài liệu, càng là có chút hiếm thấy, cái này cũng dẫn đến hắn tiến độ có chút chậm. 2 tháng sau, Cố Kiêu cuối cùng trở lại Ly Châu Động Thiên. Ngày nay Ly Châu Động Thiên đã tính không được Ly Châu Động Thiên. Cứ việc bởi vì chính mình can thiệp, Tế Tĩnh Xuân bảo vệ Ly Châu Động Thiên. Có thể Ly Châu Động Thiên cũng không có thay đổi trở thành phúc địa sự thật. Nhấc chân đi vào Ly Châu Động Thiên, Cố Kiêu không tên có loại cảnh còn người mất cảm giác. Cái kia không phải là cào cái mông, chính là kéo hai cái chim lôi thôi hán tử đã không thấy. Cố Kiêu biết rõ, gia hỏa này là đi Lão Long Thành. Cũng không biết lúc này đây, Trần Bình An có thể hay không tiến về trước Lão Long Thành. Lắc đầu, Cố Kiêu không suy nghĩ thêm nữa những thứ này, hắn thẳng đến Nguyễn Cung cửa hàng rèn. Mặc dù Ly Châu Động Thiên trở thành phúc địa, nhưng nhân số rõ ràng nhiều hơn không ít. Trên trấn nhỏ lão nhân nhìn thấy Cố Kiêu, mở miệng nói, kể chuyện tiểu tiên sinh ngươi cuối cùng trở về, lúc nào lại cho chúng ta kể chuyện xưa a? Từ khi nghe được Cố Kiêu cố sự về sau, hắn liền trầm mê bên trên. Kết quả Cố Kiêu còn rời đi. Muốn cho là rốt cuộc nghe không được vị này kể chuyện tiểu tiên sinh kể chuyện xưa, không nghĩ tới vậy mà lần nữa đụng phải vị này kể chuyện tiểu tiên sinh. Đừng có gấp, ngày mai liền bắt đầu kể chuyện. Cố Kiêu cười ha hả đáp lại. Đi tới cửa hàng rèn, Cố Kiêu nhìn thấy Nguyễn Tú. Nguyễn Tú đang ngồi ở cửa hàng rèn bên ngoài cái ghế nhỏ bên trên, trong ngực ôm mấy khối bánh ngọt, ăn chính hương đây. Nhìn thấy Cố Kiêu, Nguyễn Tú không khỏi sửng sở. Ngươi làm sao trở về? Ta đến xem Linh Diêu kiếm đúc tốt trường, thuận tiện nhìn xem ngươi. Nguyễn Tú hừ nhẹ một tiếng, lập tức đứng dậy giữ chặt Cố Kiêu, ta đói, nấu cơm đi. Cố Kiêu bất đắc dĩ, chỉ có thể đi theo Nguyễn Tú rời đi. Chờ hầu hạ tốt Nguyễn Tú về sau, bọn hắn lúc này mới một lần nữa trở lại cửa hàng rèn, tìm được Nguyễn Cung, đồng thời nói rõ ý đồ đến. Nguyễn Cung cũng không trả lời ngay Cố Kiêu, mà là nhíu mày nhìn xem mình đầu trời. Ngươi bị Phật tu tính toán. Cố Kiêu không nghĩ tới Nguyễn Cung vậy mà một cái nhìn ra, cười khổ một tiếng, cũng không có giấu giếm, đem sự tình nói một lần. Một bên Nguyễn Tú nghe vậy, lộ ra tức giận thần sắc, đám này đáng chết con lựa chọn, ép không được, âm nhân ngược lại là thứ nhất. Cố Kiêu cùng Nguyễn Cung kinh ngạc nhìn thoáng qua Nguyễn Tú, không rõ nàng như thế nào phản ứng như thế lớn. Nguyễn Tú bị nhìn có chút không tự nhiên, ho nhẹ một tiếng, ta chính là nhìn bọn họ không vừa mắt, đại bộ phận đạo mạo trang nghiêm ra hỏa, thật đắc đạo cao tăng không có mấy cái. Cố Kiêu không có suy nghĩ nhiều, ngược lại là Nguyễn Cung có thâm ý khác nhìn thoáng qua Nguyễn Tú. Lập tức thu hồi tầm mắt, mở miệng nói, ngươi đang chờ 3 tháng đi, sau 3 tháng kiếm liền có thể đúc tốt. Cố Kiêu nghe vậy, tự nhiên không có ý kiến. Tán gẫu một hồi, hắn liền trở lại Lưu Tiện Dương trong nhà. Phía trước Lưu Tiện Dương có sau, chìa khóa liền một mực lưu trong tay hắn, ngày nay cũng là thuận tiện hắn. Hôm sau, Cố Kiêu buổi trưa đi tới phía dưới ngoại thủ giả. Ngày nay ngoại thủ giả đã không có ngày xưa sinh cơ, cũng không phải là bởi vì bây giờ là mùa đông nguyên nhân, mà là bởi vì sinh cơ đi đến đầu. Cố Kiêu tại phía dưới ngoại thủ giả dọn xong cái bàn, cái ghế, không bao lâu liền có người lần lượt tới. Hắn trở về tin tức, sớm đã bị trong tiểu trấn lão nhân cho chuyển ra. Nhất là tại biết rõ hắn muốn tiếp tục kể chuyện xưa về sau, liền tự chủ tới. Cố Kiêu cũng không mất tích, trực tiếp bắt đầu kể chuyện. Lại nói, tại biển rộng nhất phía nam, sinh hoạt một đám toàn thân màu xanh thẳm nhân loại, bọn hắn trừ màu da cùng người bình thường không giống bên ngoài, còn lại trên cơ bản cùng người bình thường không thể nghi ngờ. Hoệ thụ già bên này tình huống, rất nhanh liền gây nên những người khác chú ý, những người kia tò mò chạy tới. Đang nghe Cố Kiêu kể chuyện xưa, lúc đầu bọn hắn còn không quá để ý, liền chuẩn bị rời đi, kết quả còn chưa đi hai bước, liền ngừng lại. Một lần nữa trở lại trong đám người, yên lặng nghe Cố Kiêu cố sự. Cũng không biết có phải hay không trở thành nho tu nguyên nhân, Cố Kiêu phát hiện chính mình kể chuyện xưa thời điểm, văn đảm ẩn ẩn đang mạnh lên. Đồng thời chính mình giảng cố sự, cũng càng thêm sinh động hình tượng. Sau đó trong một đoạn thời gian, Cố Kiêu mỗi ngày giữa trưa đều biết đúng lúc đi tới phía dưới ngoại thụ giả kể chuyện xưa. Mọi người cũng dần dần quen thuộc, mỗi ngày đều biết sớm tới. Bởi vậy trong tiểu trấn liền xuất hiện một cái kỳ cảnh, đó chính là không bản cư dân đang làm cái gì, mỗi đến buổi trưa đều biết hội tụ đến ngoại thụ giả nơi này. Thời gian trôi qua từng ngày, một năm này cũng cuối cùng đi đến cuối con đường. Cố Kiêu nên đón chính mình tại kiếm lai thế giới cái thứ tư năm mới. Chương 56, 30 Tết, một giấc trở lại trước giải phóng. Chương 56, 30 Tết, một giấc trở lại trước giải phóng sáng sớm. Cố Kiêu liền dậy thật sớm bắt đầu thu thập, đem Lưu Tiện Dương trong nhà trong trong ngoài ngoài thu thập một lần. Liền một chút góc chết đều cho thu thập xong, lập tức toàn bộ phòng ở đều sáng bừng lên. Sau đó hắn lại mua được câu đối xuân, môn thần, giá tại Lưu Tiện Dương cửa lớn bên trên. Mặc dù có chút siêu siêu bẹo bẹo, nhưng cũng may không ảnh hưởng mỹ quan. Đương nhiên, Trần Bình An trong nhà hắn cũng không có đồng giả quên. Năm nay Trần Bình An ra ngoài du lịch, khẳng định là về không được, vì lẽ đó năm nay liền từ hắn tới đi. Trong nguyên tắc, Trần Bình An nhất tâm tâm niệm niệm chính là năm mới thời điểm, trong nhà có khả năng dán lên câu đối xuân cùng môn thần. Năm nay thật vất vả có điều kiện, kết quả còn du lịch đi. Ngày nay Trần Bình An tại du lịch vẫn chưa về, hắn liền giúp Trần Bình An hoàn thành cái này nho nhỏ nguyện vọng đi. Cũng coi như đối Trần Bình An nho nhỏ đền bù. Hắn cũng không hối hận đoạt Trần Bình An cơ duyên, đại đạo tranh nhau không có người nào đúng ai sai. Có trước đến giờ đều là tới trước tới sau, mạnh được yếu thua, cơ duyên càng là có năng giả đắc ý, bởi vậy hắn cũng không cho là mình làm sai. Coi như để hắn làm lại, hắn vẫn như cũ còn biết làm như thế. Trở lại Lưu Tiện Dương trong nhà, Cố Kiêu vốn định chuẩn bị một bàn đồ ăn. Còn không có động thủ đâu, Nguyễn Tú liền lên cửa, không nói lời gì dắt lấy Cố Kiêu liền đi. Ta nói Tú cô nương, ngươi đây là mang ta đi cái nào a? Đi nhà ta ăn Tết. Cái này không tốt lắm đâu. Cố Kiêu có chút chần chừ. Mặc dù hắn cùng Nguyễn Tú, Nguyễn Cung đều biết, nhưng rốt cuộc hôm nay là ăn Tết, nếu là lần đầu tiên đi lời nói, một điểm tật xấu đều không có. Hôm nay ít nhiều có chút không thích hợp. Nguyễn Tú liền đi ngay cả nói, nhà ta liền ta theo cha ta hai người, quá không có ý nghĩa, ngươi không phải cũng liền tự mình sao, vừa bạn cùng một chỗ. Thuận tiện ngươi còn có thể đại chiến chủ nghệ. Cố Kiêu khỏe miệng giật một cái. Sợ đây mới là gọi ta mục đích đi. Đi tới cửa hàng rèn, Nguyễn Cung đối Cố Kiêu gật gật đầu. Không đợi Cố Kiêu nói chuyện đâu, Nguyễn Tú liền đem Cố Kiêu đưa đến phòng bếp. Cố Kiêu thấy thế, cũng không có nhăn nhó, trực tiếp bắt đầu động thủ nấu cơm. Không bao lâu, cả bàn phong phú món ăn liền ra nổi. Nguyễn Cung lộ ra vẻ ngoài ý muốn, phía trước hắn nghe Nguyễn Tú nói qua, Cố Kiêu làm đồ ăn ăn ngon. Vẫn cho là Nguyễn Tú thổi phồng, hôm nay gặp mặt hắn cuối cùng tin tưởng. "Tú, nâng cốc lấy tới, ta hôm nay cùng Cố Kiêu uống chút." "Nguyễn sư." Nguyễn Cung khoát tay áo, "Ngươi cùng Tú không chênh lệch nhiều, gọi ta thúc hoặc là bá phụ đi." Cố Kiêu đầu tiên là sửng sở, lập tức cười gật đầu, thoải mái nói, "Nguyễn thúc, hôm nay uống ta cái này rượu đi." Nói xong, Cố Kiêu kéo ra kiếm tiên tử hồ, hướng trong chén rót một chén rượu. Nhìn xem cái kia giống như tinh hà rượu, Nguyễn Cung lần nữa lộ ra vẻ ngoài ý muốn. "Rượu này." Nguyễn Tú dùng nạo nghệ ưỡn lên cái mũi người người, lập tức hai mắt tỏa sáng. Đội vàng đem chén của mình cũng đưa đến Cố Kiêu trước mặt. Cố Kiêu không có keo kiệt, cho Nguyễn Tú cũng đổ một chén rượu. "Nguyễn Cung." Nguyễn Tú nếm thử một miếng tinh thần tường, cảm nhận được trong rượu hiệu quả, càng thêm kinh ngạc. "Cố Kiêu, ngươi rượu này mua ở đâu?" Vẹn vẹn một cái, Nguyễn Cung liền triệt để yêu lên rượu này. Cố Kiêu nửa thật nửa giả nói, "Nguyễn thúc, không nói gạt ngươi, rượu này không phải là mua, là ta cái hồ lô này bên trong tự mang." Nguyễn Cung hơi kinh ngạc, lấy hắn nhãn lực tự nhiên nhìn ra Cố Kiêu đây là dưỡng kiếm hồ lô. Có thể hắn chưa nghe nói qua cái kia dưỡng kiếm hồ lô còn tự mang rượu. "Nguyễn thúc, đây là hồ lô của ta năng lực đặc thủ, ta nhưng ai đều không có nói. Ngươi phải thích rượu này lời nói, cứ việc tìm vật chứa, ta cái này hồ lô có thể vô hạn sinh rượu." Nguyễn Cung cười nói, "Ngươi ngược lại là đào được bà bối." Mặc dù không biết Cố Kiêu cái hồ lô này là ở đâu ra, nhưng có thể khẳng định, phẩm chất tuyệt đối không thể so đạo tổ trồng trọt hồ lô kém. Loại này dưỡng kiếm hồ lô, đối với người thích rượu đến nói, quả thực là bảo vật vô giá. Liền hắn đều rất ưa thích. Bất quá hắn cũng là hiểu quy củ, cũng không hỏi quá nhiều. Sau khi ăn cơm xong, Cố Kiêu cũng không có quên lời hứa của mình. Cho Nguyễn Cung chọn vẹn đổ 8 cái một người cao vạc nước rượu, đầy đủ Nguyễn Cung uống nhiều năm. Cơm nước xong xuôi, Cố Kiêu cũng không hề rời đi, mà là đi theo Nguyễn Cung, Nguyễn Tú bọn hắn cùng một chỗ gác đêm. Linh Diêu trôi kiếm này đã không sai biệt lắm, bất quá còn cần một tháng cuối cùng rèn luyện. Gác đêm thời điểm, Nguyễn Cung chủ động nói lên Linh Diêu kiếm. Cố Kiêu gật gật đầu, đối với đúc kiếm hắn một chữ cũng không biết. Mặt khác có một chút, cho Linh Diêu đúc kiếm có chút sắc bén, lúc ấy nhất định phải thật tốt cất giữ, tốt nhất là bỏ vào ngươi dưỡng kiếm hồ lô bên trong. Không có vấn đề. Một đêm trôi qua rất nhanh, Cố Kiêu sáng sớm trở lại Lưu Tiện Dương trong nhà. Bù đắp lại cảm giác, hôm nay hắn không định đi kể chuyện xưa, hôm nay là đầu năm mùng 1, rất nhiều người đều muốn vào cửa. Coi như kể chuyện xưa, cũng không khả năng có bao nhiêu người. Một giấc đi qua đã là buổi chiều. Cố Kiêu ngồi tại trong đình viện vừa uống rượu, một bên mua kiếm. Khoảng thời gian này hắn mặc dù đang bận hồn trùng kim liên sự tình, nhưng hắn vẫn không có quên luyện kiếm, nhất là anh kiếm. Đối với kiếm mang lục điệp đi qua kiếm thuật, hắn đã có manh mối. Chỉ gặp Cố Kiêu vận chuyển kiếm khí, trường kiếm trong tay phát ra thanh thúy vụ vụ âm thanh. Giang giác. Ngay tại Cố Kiêu đưa tay, vừa muốn mua kiếm thời điểm, kiếm dài đột nhiên phát ra một tiếng thanh thúy tiếng vang. Cố Kiêu nhìn một chút, nguyên lai là bởi vì kiếm dài có chút không chịu nổi kiếm khí, vì lẽ đó trên thân kiếm xuất hiện vết rách. Trung bình là kiếm dài phẩm giai quá thấp, có khả năng ngồi tiếp chính mình đi một năm đã rất không tệ. Cố Kiêu tâm niệm vừa động, lấy ra long ngâm, vận chuyển kiếm khí, long ngâm cũng phát ra thanh thúy vụ vụ âm thanh. Theo hắn đưa tay, long ngâm mặt ngoài kiếm khí ra tăng một chút, nhưng vẫn không có vượt qua kiếm mang lục điệp. Không đúng, không đúng. Cố Kiêu một bên mua kiếm, một bên bác bỏ chiêu thức của mình. Từ đó một lần lại một lần điều chỉnh, chăm chỉ không ngừng. Cuối cùng, tại Cố Kiêu điều chỉnh rất nhiều lần về sau, đối với kiếm mang lục điệp về sau kiếm thuật nắm giữ một chút hình thức ban đầu, lại luyện một hồi kiếm. Cố Kiêu lúc này mới dừng lại, nằm tại trên ghế dựa, lấy ra quyển kia kinh Phật nghiên cứu. Khoảng thời gian này, hắn cơ hồ mỗi ngày đều tại nghiên cứu bộ này kinh Phật, có thể từ đầu đến cuối đều không có cách nào tìm hiểu thấu đáo, coi như hiện tại cũng giống như thế, chỉ cảm thấy hai mắt đen thui. Hắn cũng không phải không có đến thử từ phương diện khác tới tay, có thể kết quả vẫn là đồng dạng. Mùng 3 đi qua, Cố Kiêu tiếp tục tại phía dưới Huệ Thụ Già kể chuyện xưa. Ngày nay, chấn nhỏ người đã dưỡng thành ăn ý, buổi trưa tất nhiên thành quần kết đội đến Huệ Thụ Già bên này nghe cố sự. Khoảng thời gian này hắn cảm xúc giá trị cũng tại nhanh chóng tăng lên, sớm tại biết Ly Châu động thiên phía trước, hắn cảm xúc giá trị cũng đã đạt tới 5 triệu. Ngày nay càng là đột phá đến 500-340.000. Vốn là dự định đến 5 triệu liền mua thẻ ngộ đạo, nhưng bởi vì trở lại Ly Châu động thiên, mỗi ngày vội vàng kể chuyện xưa, lại vội vàng ăn Tết. Bởi vậy cũng liền một mực kéo tới hiện tại. Ngày nay không có việc gì, ngược lại là có thể đem thẻ ngộ đạo mua lại. Nói làm liền làm, Cố Kiêu kéo ra hệ thống thương thành, cắn răng một cái mua thẻ ngộ đạo. Một cái mắt, hắn góp 7-8 tháng cảm xúc giá trị trực tiếp bị móc sạch. Giờ khắc này, Cố Kiêu lòng đang nhỏ máu. 5 triệu à, cái kia thế nhưng là 5 triệu cảm xúc giá trị, có trời mới biết hắn vì những thứ này cảm xúc giá trị trả giá bao nhiêu. Nhìn xem đang thương 340.000 cảm xúc giá trị, Cố Kiêu giống như bị kích thích, một phát hung ác trực tiếp đem 300.000 cảm xúc giá trị toàn bộ dùng đến rút thưởng. Chỉ để lại 40.000 cảm xúc giá trị.